Chương 321, ta cùng Tam Nương thần giao đã lâu. Chương 321, ta cùng Tam Nương thần giao đã lâu. Chương Tam Nương kinh hô một tiếng, gương mặt trong nháy mắt nhiễm lên một vệt tường đỏ, nàng vô ý thức muốn tránh thoát, lại phát hiện mình bị Dư Huyền vững vàng bảo hộ ở trong ngực, không thể động đậy. Dư Huyền lồng ngực dày rộng mà ấm áp, mang theo một cỗ làm cho người an tâm khí tức, nhường Chương Tam Nương nhịp tim không tự chủ được tăng nhanh mấy phần. Nàng ngụm trộm dương mắt nhìn hướng Dư Huyền, chỉ thấy ánh mắt của hắn kiên định nhìn chăm chú lên phía trước, dường như toàn bộ thế giới đều tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Tam Nương, nắm chặt ta. Dư Huyền thanh âm trầm thấp mà dịu dàng, giống như là một dòng nước ấm tràn vào Trương Tam Nương nội tâm. Ngựa tại cấp tốc chạy bên trong, nàng cũng không dám lại dãy rủa, mà là ngoan ngoãn rúc vào Dư Huyền trong ngực, cảm thụ được trên người hắn chuyển đến nhiệt độ cùng lực lượng. Hai người một ngựa buôn tập thật dài một khoảng cách về sau, ngựa mới chậm rãi buông xuống tốc độ đến. Trương Tam Nương có chút ngẩng đầu, nhìn xem Dư Huyền đường cong rõ ràng bên mặt, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác khác thường. Cảm giác này, giống như là ngày xuân bên trong gió nhẹ lướt qua mặt hồ, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Nàng nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, không biết nên nói cái gì. Dư Huyền dường như đã nhận ra ánh mắt của nàng, có chút cúi đầu xuống, nét miệng lên một vệt nụ cười như có như không. Nụ cười kia như là trong bầu trời đêm lấp lóe sao trời, nhường Trương Tam Nương gương mặt càng thêm nóng hổi. Nàng bối rối mà cúi thấp đầu, đem mặt vùi vào Dư Huyền trong ngực, nghe hắn trầm ổn hữu lực tiếng tim đập, lại dần dần an tâm lại. Chỉ là bọn hắn vừa mới nhận biết, hơn nữa trong nội tâm nàng ghi nhớ lấy Yến Nam Thiên. Dư công tử, ngươi có thể thả ta ra sao? Chúng ta dạng này không tốt. Trương Tam Nương lúc này vẫn như cũ xấu hổ, đầu cũng không dám lại nâng lên. Ta cảm thấy dạng này rất tốt. Dư Huyền vừa cười vừa nói. Dưới thân ngựa có một bước không có một bước đi về phía trước. Dư công tử, chúng ta mới nhận biết. Trương Tam Nương muốn tránh thoát Dư Huyền ôm ấp, nhưng là lập tức không gian cứ như vậy lớn, quằn quại, hai người liền sẽ sinh ra ma sát. Ta cùng Tam Nương thần giao đã lâu, bây giờ nhìn thấy, càng là vừa thấy đã yêu. Dư Huyền không có ý định buông thà Trương Tam Nương. Như thế mỹ nhân, sao có thể tặng cho người khác đâu? Dư công tử, ngươi, ngươi quá cản rỡ. Tam Nương chỉ là liều yếu đào tơ, có tài đức gì đến công tử như thế ưu ái? Trương Tam Nương thanh âm mang theo vài phần bối rối cùng ngượng ngùng. Nàng mặc dù hành tẩu giang hồ, gặp qua không ít sóng gió, nhưng đối mặt Dư Huyền như vậy ngay thẳng lấy lòng, nhưng cũng không khỏi có chút chân tay luống cuống. Dư Huyền khép cười một tiếng, nắm chặt vòng tại Trương Tam Nương bên hông cánh tay, đưa nàng càng chặt dán hướng mình. Tam Nương chớ có khiêm tốn, trong mắt ta, ngươi chính là thế gian này nhất động nhân phong cảnh. Thanh âm của hắn trầm thấp mà giàu có tư tính, dường như mang theo một loại không hiểu ma lực, nhường Trương Tam Nương nhịp tim càng thêm gấp rút. Trương Tam Nương gương mặt từng đỏ, nàng ý đồ lần nữa tránh thoát, nhưng Dư Huyền ôm ấp lại như là giống như tường đồng vách sắt, nhường nàng không cách nào động đậy. Dư công tử, Tam Nương trong lòng đã có lo lắng, mong rằng công tử có thể lý giải. Nàng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Tam Nương trong lòng chỗ hệ, ta tất nhiên là biết được. Nhưng tình cảm sự tình, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Có lẽ trong tương lai thời kỳ, Tam Nương sẽ phát hiện, ta mới là cái kia đáng giá ngươi phó thác trung thân người. Dư Huyền tự tin nói. Trương Tam Nương nao nao, nàng không nghĩ tới Dư Huyền sẽ như thế chấp nhất. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Dư Huyền. Dư công tử, tình cảm sự tình, há có thể cho đùa? Tam Nương cùng Yến Đại Hiệp ở giữa có thâm hậu tình nghĩa, cũng không phải là trong lúc nhất thời có thể dứt bỏ. Dư Huyền khẽ miệng dương lên, túi người gần sát Trương Tam Nương lỗ tai, nhẹ nói, "Tam Nương, tâm của ngươi loạn." Trương Tam Nương thân thể khẽ run lên, kia ấm áp khí tức phun ra bên hai bờ, nhường lòng của nàng càng thêm bối rối. Nàng vô ý thức mong muốn nghiêng đầu né tránh, làm thế nào lại trốn không thoát. "Dư công tử, chớ có như thế." Trương Tam Nương thanh âm mang theo vài phần run rẩy, nàng cố gắng để cho mình ngữ khí lộ ra kiên định một chút, có thể kia có chút phát run âm cuối lại bán nàng nội tâm thần trương. Dư Huyền lại không có buông ra, ngược lại đưa nàng ôm càng chặt hơn một chút. Cái cằm nhẹ nhàng chống đỡ tại đầu vai của nàng, thanh âm mang theo vài phần mê hoặc, "Tam Nương, cho ta một cơ hội, cũng cho chính ngươi một cái cơ hội, nói không chừng ngươi sẽ phát hiện mới khả năng." Trương Tam Nương nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, ý đồ để cho mình bình tĩnh trở lại. Trong óc nàng không ngừng hiện ra Yến Nam Thiên thân ảnh, cái kia hào sảng chính trực, lòng hiệp nghĩa đại hiệp, là nàng nhiều năm qua một mực hâm mộ đối tượng. Có thể giờ phút này, Dư Huyền ôm ấp lại như thế ấm áp, lời của hắn như thế động nhân, nhường lòng của nàng bắt đầu lung lay. Dư công tử, Trương Tam Nương từ từ mở mắt, trong mắt tràn đầy mê mang. Nàng chưa hề nghĩ tới sẽ ở dưới tình huống như vậy, đối mặt dạng này một phần đột nhiên xuất hiện tình cảm. Tam Nương, kỳ thật ta càng chờ mong ngươi có thể cho ta phu quân. Trương Tam Nương mong muốn phản bác, không có một ngày như vậy. Nhưng là Dư Huyền nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, động tác dịu dàng mà tinh tế tỉ mỉ, nhường thân thể của nàng từ từ đã mất đi khí lực, chỉ có thể dựa vào bỏ mặc rơi vào Dư Huyền trong ngực. Tam Nương, không cần vội vã làm quyết định, ta sẽ dùng thời gian để chứng minh, tâm ý của ta đối với ngươi, tuyệt không so bất luận kẻ nào thiếu. Dư Huyền lời nói như là gió xuân hiu hiu, mang theo không cho kháng cự dịu dàng, nhường Trương Tam Nương tâm hồ nổi lên tầng tầng gợn sóng. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Dư Huyền, cặp kia thâm thúy đôi mắt bên trong dường như cất giấu tinh thần đại hải, không để cho nàng từ tự chủ xa vào trong đó. "Dư công tử, cái này quá mức đột nhiên." Trương Tam Nương thanh âm nhỏ như mũi bẩn, trên gương mặt ửng đỏ càng lớn, nàng chưa hề trải qua như thế ngay thẳng mà nhiệt liệt tình cảm biểu đạt, trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao. Dư Huyền thấy thế, nhếch miệng lên một vệt cương chiều cười, "Tam Nương, tình cảm sự tình, vốn là không cần quá nhiều chuẩn bị. Ta chỉ nguyện ngươi có thể cảm nhận được ta chân tâm, còn lại, giao cho thời gian thuận tiện." Trương Tam Nương cảm thụ được từ phía sau truyền đến nhiệt độ, trong lòng phòng tuyến dường như tại một chút xíu tan rã. Nàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lại mở ra lúc, trong mắt đã nhiều hơn mấy phần kiên định cùng nhu tình. "Dư công tử, ngươi, chúng ta đi trước cứu Yến đại hiệp, được không? Mặc kệ nàng cùng Dư Huyền về sau sẽ như thế nào, nàng bây giờ muốn làm nhất chính là tìm tới Yến Nam Thiên. Dư Huyền nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia thích thú, hắn biết, đây đã là Trương Tam Nương đang cho hắn cơ hội. Tốt, chúng ta cái này tiến về ác nhân cốc, ta bằng lòng ngươi sẽ đem Yến Nam Thiên cứu ra. Thanh âm của hắn dịu dàng mà kiên định, dường như có thể xuyên thấu tất cả trở ngại, thẳng tới Trương Tam Nương đáy lòng. Có Dư Huyền cam đoan, Trương Tam Nương tâm cũng rơi xuống, nàng có chút nghiêng người sang, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Dư Huyền, trong mắt đã có đối tương lai mong đợi, cũng có đối trước mắt người tín nhiệm. Dư công tử, người đối ngươi các phu nhân đều là như thế hoa ngôn xảo ngữ sao? Trương Tam Nương nghĩ đến có quan hệ Dư Huyền truyền ngôn, Dư Huyền bên người, mỹ nữ vần quanh. Dĩ nhiên không phải hoa ngôn xảo ngữ, đều là lời thật lòng. Về sau ngươi nhìn thấy các nàng ngươi liền sẽ biết, ta nói đều là thật. Dư Huyền vừa cười vừa nói, đề cử chuyến hót, đại tần, chính xác cha ngươi chính là Tần Thủy Hoàng hoàn thành Triệu Lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đi vào tần triều. Tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian, đại tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm. Hắn lấy dũng khí, cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra, cha, Thủy Hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, đại tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi. Tiện nghi lão cha đầu tiên là sức sở, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý, Triệu Lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, không trang, ngả bài, cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng. Chương 322, chuyện nào có đáng gì? Chương 322, chuyện nào có đáng gì? Ác nhân cốc là cổ long tiểu thuyết võ hiệp tuyệt đại song tiêu bên trong hoạch tâm tiêu chí một trong. Nó đã là giang hồ nghe tiếng võ lâm cấm địa, cũng là nhân vật chính tiểu ngư nhi trưởng thành chi địa, càng là thập đại ác nhân bên trong 5 vị hạch tâm thành viên khu quần cư, tràn ngập nguy hiểm cùng sát thái thần bí. Ác nhân cốc giấu ở quần sơn vờn quanh đáy cốc, từ 4 tòa đại sơn ôm hết mà thành, chỉnh thể lộ ra âm minh khí hơi thở. Cốc khẩu khắc lấy nhập cốc như lên thiên, người tới đi bên này quỷ dị văn tự, nhập khẩu đường núi gập ghềnh khó đi, trong cốc còn che kín cả bẫy. Dư Huyền cùng Trương Tam Nương đi vào ác nhân cốc bên ngoài, liền tạm thời dừng bước. Nghe nói cái này ác nhân cốc bên trong nguy hiểm trùng điệp, hơn nữa chúng ta cũng không biết Yến đại hiệp ở nơi nào. Trương Tam Nương nhíu mày, không biết do kế tiếp là trực tiếp xông vào vẫn là âm thầm chui vào đi điều tra. Trương Tam Nương quay đầu nhìn về phía Dư Huyền, đã thấy Dư Huyền trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười nhàn nhạt, ngươi có ý nghĩ gì? Dư Huyền vẻ mặt như thế, hiển nhiên là đã tính trước. Ta đã tìm tới Yến Nam Thiên ở đâu? Dư Huyền thản nhiên nói. Tìm tới? Trương Tam Nương nghe vậy kinh ngạc, chẳng lẽ nguyên bản Dư Huyền liền biết Yến Nam Thiên ở nơi nào? Ân. Dư Huyền gật đầu. Ngươi nguyên bản liền biết hắn ở đâu? Trương Tam Nương hỏi. Xem ra ngươi đối ngươi tương lai phu quân là không có chút nào hiểu rõ a. Dư Huyền khẽ môi nhếch lên một vệt cười xấu xa, ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Tam Nương không thả. "Phi, cái gì tương lai phu quân, ta còn không có bằng lòng ngươi đây." Mặc dù hai người đang trên đường tới, ấp ấp ôm một cái không phải lần một lần hai, nhưng là nàng còn không có đáp ứng chứ. "Ai, cho nên ta dùng chính là tương lai hai chữ a. Nếu không, ngươi bây giờ liền đem nó bỏ đi." Trương Tam Nương gương mặt lại là đỏ lên, mắng, "Dư công tử chớ có trêu ghẹo Tam Nương, vẫn là trước tiên nói một chút tiến đại hiệp hạ là ca." Tiến Nam Thiên bị vây ở ác nhân cốc chỗ sâu một chỗ ẩn bí chi địa, trong cốc cơ quan trùng điệp, bất quá có ta ở đây, nhất định có thể đem hắn an toàn cứu ra. Dư Huyền thu hồi trò đùa chi sắc, nghiêm mặt nói: "Vậy chúng ta nên như thế nào đi vào? Cái này ác nhân cốc như thế nguy hiểm." Trương Tam Nương trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ, lập tức lại lo lắng: "Chuyện nào có đáng gì?" Dư Huyền vừa dứt lời, liền một thanh kéo qua Trương Tam Nương eo, đem người ôm vào trong ngực, lập tức không chờ Trương Tam Nương phản ứng, đàng không mà lên, ngự không phi hành. Trương Tam Nương kinh hãi không thôi, chờ lấy lại tinh thần, đã tại ác nhân cốc trên không, mà nàng bị Dư Huyền thật chặt chụp tại trong ngực. Nàng vô ý thức nắm chặt Dư Huyền vào áo, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy ác nhân cốc bên trong sương mù lờ lờ, âm trầm kinh khủng, các loại hình thù kỳ quái kiến trúc mơ hồ có thể thấy được, ngẫu nhiên còn có thể nghe được vài tiếng tiếng vang quỷ dị theo đáy cốc truyền đến, để cho người ta không rét mà run. Trương Tam Nương trong lòng tuy có ý sợ hãi, nhưng nghĩ tới Yến Nam Thiên khả năng ngay tại phía dưới nơi nào đó chịu khổ, liền lại cố lấy dũng khí. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Dư Huyền, chỉ thấy Dư Huyền thần sắc ung dung, phi hành bình ổn, dường như chung quanh nơi này nguy hiểm với hắn mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Trương Tam Nương trong lòng không khỏi đối Dư Huyền lại nhiều mấy phần kính nể cùng ý lại. Ngươi vậy mà lại bay. Đây mới là nhường Trương Tam Nương kinh hãi nhất. Dư Huyền bay, không giống như là các nàng sử dụng khinh công bay cần mượn lực, nhưng là Dư Huyền bay, là bay thẳng, đều không cần mượn lực. Đây là một loại như thế nào năng lực? Cho nên ta nói ngươi đối ngươi tương lai phu quân hiểu quá ít. Dư Huyền vừa cười nói rằng. Trương Tam Nương nghe vậy, gương mặt từng đỏ, khẽ gắt một ngụm nói, Dư công tử luôn luôn như vậy không đứng đắn, dưới mắt vẫn là trước cứu Yến đại hiệp quan trọng. Dư Huyền khẽ cười một tiếng, không còn đùa nàng, tăng nhanh tốc độ phi hành. Rất nhanh, bọn hắn liền tới ác nhân cốc chỗ sâu chỗ kia ẩn bí chi địa. Dư Huyền mang theo Trương Tam Nương rơi xuống một tòa có chút rách dưới phòng ở trước. Phòng ở mặc dù phá chút, nhưng là vẫn có người sinh sống khí tức. Nơi này, Trương Tam Nương hỏi. Dư Huyền nhẹ gật đầu, hắn liền tại bên trong, bây giờ bên trong chỉ có một mình hắn. Hắn sớm tại ác nhân cốc bên ngoài liền đã thần niệm đảo qua, đối ác nhân cốc tình huống bên trong rõ rõ ràng ràng. Cái này rách dưới phòng ở thần y Vạn Xuân Lưu Châu ở lúc trước chính là hắn cứu được Yến Nam Thiên, sau đó một mực dùng thuốc treo Yến Nam Thiên mệnh. Trương Tam Nương nghe vậy, lại nhìn một chút bây giờ hoàn cảnh, sau đó thận trọng đi hướng phòng ở, hướng trong phòng thăm dò một chút, phát hiện bên trong không có cái gì động tĩnh về sau, mới đẩy cửa ra đi vào. Trong phòng tia sáng mờ tối, tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc. Trương Tam Nương cẩn thận từng ly từng tí đến gần, ánh mắt trong phòng bốn phía tìm kiếm lấy. Tại phòng nơi hẻo lánh bên trong, đặt vào một cái thùng gỗ, trong thùng gỗ lúc này ngồi một người, một cái tóc rối bù người. Trương Tam Nương cảnh giác tới gần, trong thùng gỗ hẳn là dược thủy, mặt nước nổi rất nhiều dược liệu. Chờ thấy rõ trong thùng gỗ mặt của người kia, Trương Tam Nương không khỏi giật mình, cái này không phải liền là hắn một mực tìm kiếm Yến Nam Thiên sao? Chỉ thấy Yến Nam Thiên nằm ngồi trong thùng gỗ, dược thủy không có qua bộ ngực hắn, chỉ lộ ra trên cổ đầu. Sắc mặt trắng bệnh, khí tức yếu ớt, hiển nhiên là thụ cực nặng tổn thương. "Yến đại ca, ngươi thế nào?" Nàng nhẹ giọng hỏi, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Thật là Yến Nam Thiên hai mắt nhắm nghiền, dường như không cảm ứng được ngoại giới bất kỳ tình huống gì. Lúc trước Yến Nam Thiên là truy tra ra bán Giang Phong Giang Cầm xâm nhập ác nhân gốc, bị Ha Ha Nhi bọn người dùng trộn lẫn thuốc mê thịt rượu ám toán ngã xuống đất, sau đó bị đổ sát, Lý đại truy chờ ngũ đại ác nhân liên thủ ngược hại, 14 đường kinh mạch bị hủy tám đầu, biến thành không có chút nào phản kháng lực hoạt tử nhân. Ngay tại Lý đại truy bọn người muốn đối với hắn hạ sát thủ lúc, thân y Vạn Xuân Lưu lấy dùng hắn thí nghiệm thuốc là lấy cớ, đem Yến Nam Thiên theo bọn ác nhân trong tay cứu lại. Vạn Xuân Lưu tại ác nhân cốc bên trong mặc dù cùng bọn ác nhân chung sống, nhưng hắn bằng vào y thuật có địa vị đặc thù, chỗ ở cũng thành Yến Nam Thiên ẩn thân. Nơi này đối ngoại 10 phần bí ẩn, người ngoài cũng không biết. Yến Nam Thiên tại Vạn Xuân Lưu chỗ ở bên trong hôn mê hơn 10 năm, trong lúc đó Vạn Xuân Lưu một mực dùng các loại thảo dược chữa trị cho hắn, duy trì sinh cơ. Dư Huyền cho Trương Tam Nương giải thích vì sao Yến Nam Thiên sẽ là cái dạng này nguyên nhân. Trương Tam Nương nghe vậy, mới biết được Yến Nam Thiên kinh nghiệm nhiều như vậy, đau lòng không thôi, lúc này Yến Nam Thiên tương đương với một cái hoạt tử nhân. Khó trách nàng một mực tìm không thấy. Trương Tam Nương hốc mắt từng đỏ, trong lòng tràn đầy đau lòng cùng phẫn nộ, đau lòng Yến Nam Thiên gặp như thế tra tấn, phẫn nộ những cái kia ác nhân ngoan độc hành vi. Nàng quay đầu nhìn về phía Dư Huyền, trong ánh mắt mang theo một tia khẩn cầu, "Dư công tử, ngươi có phải hay không có biện pháp có thể cứu hắn?" Dư Huyền nao nao, sau đó vừa cười vừa nói, "Có." Dư Huyền kia khẽ giật mình rơi xuống Trương Tam Nương trong mắt, Trương Tam Nương cũng tại chính mình có chút ép buộc. Dư Huyền đã cáo chi nàng Yến Nam Thiên hạ lạc, cũng mang nàng tìm tới nơi này, đối nàng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, Dư Huyền sở dĩ giúp nàng, chỉ là bởi vì muốn theo đuổi nàng mà thôi, bây giờ nếu là lại để cho Dư Huyền cứu Yến Nam Thiên, Trương Tam Nương đều cảm thấy mình không mở miệng được. Đề cử chuyện hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị Tôn Đại Thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ Không thời niên thiếu. Linh Đại Phương Tôn Sơn, Bồ Đề lão tổ, hết thảy đều là thật. Vốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai lão nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát lăng tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lăng lư. Chương 323, muốn ta cứu hắn. Chương 323, muốn ta cứu hắn. Dư Huyền nhìn ra Trương Tam Nương do dự, đây là muốn cho hắn cứu người, lại không tốt mở miệng. Muốn ta cứu hắn? Dư Huyền cười hỏi. Có thể chứ? Trương Tam Nương khát vọng nhìn xem Dư Huyền. Dư Huyền trầm mặc không nói. Ta cùng Yến đại ca tuổi nhỏ quen biết, rất là hâm mộ cái kia dạng đại anh hùng đại học kiệt, biết mộ thiếu ngài, cũng cùng hắn từng có một đoạn, chỉ là hắn một lòng chuyên chú vào giang hồ hiệp nghĩa cùng nghĩa đệ giang phong tương quan công việc, cũng không đối phần này tình cảm có rõ ràng đáp lại. Thế là, hắn liền thành ta qua nhiều năm như vậy chấp niệm. Bây giờ gặp lại hắn như vậy, Trương Tam Nương không có tiếp tục nói hết, cho nên Dư Huyền hỏi, "Cho nên, giúp ta cái này một phần chấp niệm." Trương Tam Nương đối đầu Dư Huyền ánh mắt sáng rực. Dư Huyền nhìn xem Trương Tam Nương kia tràn đầy chờ mong cùng khẩn thiết ánh mắt, trong lòng hơi động một chút. "Tốt, ta cứu hắn." Dư Huyền giọng kiên định nói. Hắn biết, nếu như không được nữa Trương Tam Nương trong lòng cái này một phần chấp niệm, trong nội tâm nàng vĩnh viễn ghi nhớ lấy Yến Nam Thiên. Trương Tam Nương nghe vậy, ánh mắt lóe lên ánh sáng, sau đó tràn đầy cảm kích. Dư Huyền đi lên trước, cẩn thận xem xét Yến Nam Thiên tình trạng, một quả hoàn hồn đan nhường hắn ăn vào, sau đó hai tay chậm rãi nâng lên, vận chuyển lên thể nội công lực, một cỗ nhu hòa mà lực lượng cường đại từ hắn lòng bàn tay tuôn ra, chậm rãi rót vào Yến Nam Thiên thân thể. Trương Tam Nương ở một bên khẩn trương nhìn xem, thở mạnh cũng không dám. Theo thời gian trôi qua, Yến Nam Thiên nguyên bản sắc mặt tái nhợt dần dần có một tia huyết sắc, khí tức cũng dần dần vững vàng. Rốt cục, Yến Nam Thiên chậm rãi mở mắt, nhìn thấy trước mắt Trương Tam Nương cùng Dư Huyền, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Trương Tam Nương thấy Yến Nam Thiên tỉnh lại, kích động đến lệ nóng doanh trọng, liền vội vàng tiến lên nói rằng: "Yến đại ca, ngươi rốt cục tỉnh." "Tam Nương?" Yến Nam Thiên rất là thanh âm khàn khàn hỏi. Trương Tam Nương vui đến phát khóc gật đầu. Yến Nam Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Dư Huyền, hỏi: "Vị này là?" Trương Tam Nương vội vàng giới thiệu nói: "Yến đại ca, đây là Dư Huyền Dư công tử, là hắn cứu được ngươi." Yến Nam Thiên dãy rủa lấy mong muốn đứng dậy, hắn lúc này còn ngâm mình ở thùng thuốc bên trong. Hắn cảm giác thân thể của mình tốt, nội lực cũng tại từ từ khôi phục. Chỉ là, hắn cũng phát hiện chính mình không đến một vật, cũng không có lên. Yến Nam Thiên cảm kích nhìn xem Dư Huyền, nói rằng: "Đa tạ Dư công tử ân cứu mạng. Yến đại hiệp không cần phải khách khí, muốn cảm ơn thì cảm ơn Tam Nương a." Dư Huyền vừa cười vừa nói. Lúc này, Trương Tam Nương nhìn xem Yến Nam Thiên đã không ngại, trong lòng khối kia treo lấy tảng đá rốt cục rơi xuống, nàng quay đầu nhìn về phía Dư Huyền, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình cùng cảm kích. "Tạ ơn Tam Nương, bất quá Tam Nương có thể hay không về trước tránh một chút?" Ta Yến Nam Thiên trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, dù sao hắn giờ phút này không đến một sợi, thực sự không tiện tại Trương Tam Nương trước mặt đứng dậy. Trương Tam Nương lúc này mới kịp phản ứng, gương mặt trong nháy mắt từng đỏ, nàng khẽ gật đầu một cái, quay người đi đến ngoài phòng. Tiến đại hiệp, ngươi trước tạm bận công điều tức, vững chắc một chút thể nội khí tức, ta đi một chút liền đến. Nói xong, hắn cũng đi ra khỏi phòng, thuận tay gài cửa lại. Chỉ chốc lát sau, Dư Huyền cầm một bộ sạch sẽ quần áo trở về, nói rằng, Tiến đại hiệp, quần áo ta đặt ở cái này, ngươi thay xong về sau, chúng ta lại thương lượng tiếp xuống dự định. Nói xong quay người ra ngoài tìm Trương Tam Nương. Tiến Nam Thiên lên tiếng, sau đó liền nghe được một hồi sột sột soạt soạt tiếng mặc quần áo. Sau một lát, Tiến Nam Thiên mở cửa, cả người mặc dù vẫn như cũ có chút suy yếu, nhưng tinh thần lại tốt lên rất nhiều. Dư công tử, lần nữa cảm tạ ân cứu mạng của ngươi. Tiến Nam Thiên hướng Dư Huyền chắp tay hành lễ. Tiến đại hiệp, bây giờ ngươi đã tỉnh lại, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Gã Dư Huyền nói rằng, sau đó trở lại Trương Tam Nương bên người, dán Trương Tam Nương. Trương Tam Nương cảm nhận được Dư Huyền tới gần, minh bạch Dư Huyền tiểu tâm tư, không khỏi cười thầm. Nàng tâm mộ Yến Nam Thiên, vẫn luôn là, thật là, tại vừa mới gặp lại Yến Nam Thiên thời điểm, nàng mặc dù vẫn là rất kích động, cũng thật cao hứng, đã không có lúc trước kia một phần rung động. Nàng biết, đã nhiều năm như vậy, trong lòng mình phần cảm tình kia sớm đã tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong lặng yên phát sinh biến hóa. Đã từng đối Yến Nam Thiên hâm mộ, bây giờ càng nhiều giống như là đối một đoạn thanh xuân Tuế Nguyệt hoài niệm. Mà nam nhân trước mắt này, Dư Huyền, đoạn đường này đi tới đã vào ở trong nội tâm nàng, nhưng nàng cảm nhận được ấm áp cùng an tâm người. "Tốt, chúng ta rời đi nơi này." Trương Tam Nương nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Dư Huyền, ánh mắt kia tràn đầy tín nhiệm cùng ý lại. "Các ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây?" "A, ngươi, Yến Nam Thiên. Ngươi tốt." Lúc này, một cái thân hình gầy gò, mặc tắm đến trắng bệnh trưởng sang bằng vải xanh trung niên nhân xuất hiện ở phòng ở bên ngoài, đối Dư Huyền bọn hắn rất là cảnh giác. Nhưng nhìn đến chạm lên lại đã tốt lắm Yến Nam Thiên tràn đầy chấn kinh. Sau đó vọt tới Yến Nam Thiên trước mặt, đánh giá một hồi lâu về sau, mò lên Yến Nam Thiên tay, cho Yến Nam Thiên đem lên mạch. Mặc dù Yến Nam Thiên một mực tại trong hôn mê, nhưng là cũng hắn cũng biết là cái này Vạn Xuân Lưu một mực tại cứu chữa hắn, cho nên hắn cũng tùy ý Vạn Xuân Lưu cho hắn bắt mạch. Vạn Xuân Lưu đem xong mạch sau, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng tìm tòi nghiên cứu, ngươi là thế nào sẽ khá hơn? Ngươi nguyên bản thương thế cực nặng, kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, ta dùng hơn 10 năm thuốc, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì hắn sinh cơ, nhưng hôm nay ngươi không chỉ có tỉnh, kinh mạch dường như cũng tại dần dần chữa trị. Là vị này Dư công tử đã cứu ta." Yến Nam Thiên nói rằng, hắn cũng không biết Dư Huyền là thế nào cứu hắn, hắn sau khi tỉnh lại cũng đã là hiện tại bộ dáng này. Vạn Xuân Lưu lúc này mới đưa mắt nhìn sang Dư Huyền, quan sát toàn thể một phen, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng hiếu kỳ, hỏi, "Không biết Dư công tử dùng cái gì loại y thuật thần kỳ, lại có như thế kỳ hiệu?" Dư Huyền mỉm cười, nói rằng, "Cũng không phải cái gì y thuật thần kỳ, chỉ là một quả Hoàn Hồn đan mà thôi." "Hoàn Hồn đan?" Vạn Xuân Lưu kinh ngạc, hắn không nghĩ tới vậy mà thật có loại đan dược này, đây cũng quá thần kỳ a. Công tử còn có cái này Hoàn Hồn đan sao? Có thể hay không cho ta nhìn một cái? Vạn Xuân Lưu khát vọng nhìn về phía Dư Huyền. Có, nhưng là không cho ngươi nhìn. Dư Huyền khẽ miệng hơi câu, biết người này chính là cứu được Yến Nam Thiên thần y Vạn Xuân Lưu. Vạn Xuân Lưu nghe vậy, cũng không ngoài ý muốn, dù sao có thể đem Yến Nam Thiên cứu được năng lượng, ra sao chân quý, là hắn cũng không nguyện ý tùy tiện lấy ra. Dư công tử, như thế nào mới có thể để cho ta xem một chút? Vạn Xuân Lưu biết, nhưng là chưa từ bỏ ý định, cho nên vẫn là muốn nhìn một chút. Hắn say mê y thuật, nghiên cứu nửa đời, bây giờ gặp phải thần kỳ như vậy năng lượng, tất nhiên là không nguyện ý buông tha. Ta không chỉ có Hoàn Hồn đan, còn có Đại Hoàn đan, Tiểu Hoàn đan các loại chân quý đan dược. Dư Huyền không có trả lời Vạn Xuân Lưu vấn đề, mà là tiếp tục nói rằng. Vạn Xuân Lưu ánh mắt càng nghe càng sáng, chỉ là, Dư Huyền đây là ý gì? Đề cử chuyện hot, đất phong một giây chướng một binh, nữ đế quỳ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành hổ uy đại tướng quân chi tử, Tần Trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lửa, tước đoạt binh quyền, đây tới cẩn tối Bắc Lương. Nhập Bắc Lương đêm trước, hắn thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống, một giây tự động thu hoạch điểm tích lũy. Đổi nhân khẩu, lương thảo triệu hoán sát thần bạch khởi binh tiên hàn tín chế tạo mạnh nhất quân đội đương tần trạch lùng binh trăm vạn đánh đâu thằng đó nữ đế ra đầu tê dại đội vàng ban thưởng trần an tần trạch cười lạnh mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi đông sơn tái khởi ngươi là ai đợi ta vào kinh ngày chính là lúc ngươi rơi xuống đế vị chương 324, đây là ta bằng lòng tam nương chương 324, đây là ta bằng lòng tam nương từ từ vạn xuân lưu cũng minh bạch dư huyền ý tứ dư huyền đây là mong muốn hắn làm việc đang cầu dẫn hắn đâu nhưng là hắn sao có thể khuất phục dư công tử ngài có chuyện cứ việc nói thẳng chỉ cần vạn mộ có thể làm được nhất định lên núi đao xuống biển lửa vạn mộ không chối từ vạn xuân lưu trong mắt tràn đầy khát vọng tốt biết thiên ngoại thiên sao dư huyền hỏi thiên ngoại thiên gần nhất hưng khởi thế lực lớn nhất thiên ngoại thiên ngươi là thiên ngoại thiên dư huyền vạn xuân lưu nghe được thiên ngoại thiên rất là kinh ngạc vừa nghĩ tới dư huyền họ dư vậy cũng chỉ có một người thiên ngoại thiên dư huyền tiểu ngư nhi sư phụ a không nghĩ tới vạn thần y tại cái này ác nhân cốc chỗ sâu cũng hiểu biết thiên ngoại thiên dư huyền vừa cười vừa nói lúc đầu không biết rõ nhưng là tiểu ngư nhi viết rất nhiều tin trở về đều nhanh đem thiên ngoại thiên cùng sư phụ hắn dư huyền khen lên trời vạn xuân lưu giải thích nói tiểu ngư nhi là hắn nhìn xem lớn lên tiểu ngư nhi thị phi xem căn bản là hàn giáo tiểu ngư nhi giống như con của hắn đồng dạng cho nên tiểu ngư nhi ở bên ngoài sinh hoạt hắn cũng biết chuyển tin trở về cho hắn biết nhường hắn an tâm huống chi ác nhân cốc bên trong ác nhân cũng đều có đang thảo luận nói cái gì về sau thế nào cũng không thể đắc tội thiên ngoại thiên chuyên diệt cả nhà người ta hắn nghe nhiều cũng đã biết chỉ là không biết rõ dư huyền là có ý gì dư công tử có ý tứ là vạn xuân lưu hỏi nếu như ta nói, để ngươi xuất gốc, đi cùng theo Tiểu Ngư Nhi, ngươi nguyện ý không? Dư Huyền lên lòng yêu tài. Cái này Vạn Xuân Lưu là ác nhân cốc bên trong một dòng nước trong, ý thuật cũng không kém, Dư Huyền liền có đem người đặt vào Mạn Đà Sơn trang ý nghĩ, có thể cho hắn sơ cấp đại hoàn đan tiểu hoàn đan nghiên cứu, về sau cung cấp thiên ngoại thiên người sử dụng. Ra cái này ác nhân cốc. Vạn Xuân Lưu không nghĩ tới Dư Huyền sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Không nguyện ý sao? Dư Huyền hỏi. Cái này Vạn Xuân Lưu không biết rõ phải nói như thế nào. Cái này ác nhân cốc trung quy là nơi thị phi, ngươi tới thiên ngoại thiên, không chỉ có không cần lo lắng an toàn, còn có thể chuyên tâm nghiên cứu y thuật của ngươi, phải biết thiên ngoại thiên cũng không phải cái này ác nhân cốc có thể so, tài nguyên muốn so ngươi ở chỗ này hơn rất nhiều, ngươi muốn nghiên cứu cái gì liền nghiên cứu cái gì. Dư Huyền tiếp tục ném ra ngoài dụ hoặc. Vạn Xuân Lưu nghe vậy, trong lòng không khỏi khẽ động. Hắn tại cái này ác nhân cốc bên trong, mặc dù bằng vào y thuật có một chỗ cắm rủi, nhưng chung quy là khắp nơi nhận hạn chế, lại thường xuyên muốn đối mặt những cái kia ác nhân làm khó dễ cùng uy hiếp. Nếu thật có thể đi tới thiên ngoại thiên, vậy đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái hoàn toàn mới, tốt hơn bắt đầu. Dư công tử nói thật, tới thiên ngoại thiên, ta thật có thể tùy tâm sở dục nghiên cứu y thuật. Vạn Xuân Lưu trong mắt lóe ra mong đợi qua mang, nhưng vẫn có chút không dám tin. Kia là tự nhiên. Dư Huyền tràn đầy tự tin nói rằng, thiên ngoại thiên bây giờ thế lực khổng lồ, tài nguyên phong phú, chỉ cần ngươi có năng lực, muốn cái gì dữ liệu đều có thể lấy tới. Dư Huyền tiếp tục nói. Vạn Xuân Lưu trầm ngâm một lát, trong lòng cân nhắc lấy lợi và hại. Hắn biết rõ, đây là một cái cơ hội khó được, như vậy bỏ lỡ, chỉ sợ lại khó có chuyện tốt như vậy. Hơn nữa, Tiểu Ngư Nhi cũng tại thiên ngoại thiên, hắn cũng có thể thường xuyên nhìn thấy, cũng coi là nhất cử lưỡng tiện. Tốt, ta bằng lòng đi theo Dư công tử xuất gốc, tiến về thiên ngoại thiên. Vạn Xuân Lưu rốt cuộc quyết định, trong mắt tràn đầy kiên định. Dư Huyền thấy thế, mỉm cười, nói rằng, tốt, loại kia yến đại hiệp sự tình kết, chúng ta liền cùng nhau xuất gốc. Vạn Xuân Lưu nhẹ gật đầu, trong lòng đã bắt đầu ước mơ tại thiên ngoại thiên sinh hoạt. Bất quá, công tử, nơi này là ác nhân cốc chỗ sâu, yến đại hiệp cùng Đỗ Sát, Lý đại truy bọn hắn có thủ, trong cốc lại cơ quan chủ điệp, chúng ta khả năng không dễ dàng xuất gốc. Vạn Xuân Lưu lo lắng nói rằng. Dư Huyền nghe nói, nhếch miệng lên một vệt nụ cười tự tin, nói rằng, Vạn thân ý yên tâm, ta đã dám đến cái này ác nhân cốc, tự nhiên có biện pháp mang các ngươi an toàn rời đi. Lúc đầu hắn liền đến đi tự nhiên, nhưng là bây giờ mang theo Yến Nam Thiên cùng Vạn Xuân Lưu, cũng sẽ không thể bay ra ngoài, bất quá, cái này ác nhân cốc còn khốn không được hắn. Vạn Xuân Lưu thấy Dư Huyền tin tưởng như vậy, trong lòng cũng an định mấy phần. Hắn nhìn về phía Yến Nam Thiên, nói rằng, Yến đại hiệp, bây giờ ngươi đã không còn đáng ngại, chúng ta liền cùng nhau theo Dư công tử xuất cốc ra tới thiên ngoại thiên, ngươi cũng có thể an tâm nghỉ ngơi chữa vết thương, khôi phục công lực. Yến Nam Thiên nhẹ gật đầu, nói rằng, tốt, tất cả nghe theo Dư công tử an bài. Chỉ là, ta cùng kia Đỗ Sát, Lý đại truy bọn người thù sâu như biển, lần này xuất cốc, chỉ sợ khó tránh khỏi sẽ có một trận ác chiến. Yến đại hiệp yên tâm, có ta ở đây, định sẽ không để cho ngươi nhận nửa điểm tổn thương. Đây là ta bằng lòng Tam Nương. Dư Huyền nói, nhìn Trương Tam Nương một cái. Trương Tam Nương tự nhiên minh bạch Dư Huyền tâm ý, trong lòng âm thầm nhà rãnh, người này thật đúng là không giờ khắc nào không nhớ kỹ nàng, nhắc nhở nàng giữa bọn hắn chuyện. Bất quá nàng vẫn là cảm kích trở về Dư Huyền một cái. Nam nhân này kỳ thật lòng dạ hẹp hòi thật sự. Lời tuy như thế, nhưng là Yến Nam Thiên vẫn là cảm kích nhìn xem Dư Huyền, nói rằng Dư công tử đại ân, Yến Mộ khắc trong tâm khảm. Ngày sau nếu có phân công, Yến Mộ ổn thỏa muôn lần chết không chối tử. Yến đại hiệp khách khí. Dư Huyền cười nói, vậy chúng ta khi nào xuất phát? Vạn Xuân Lưu hỏi. Hiện tại. Dư Huyền đối ác nhân cốc không có một chút lo lắng. Vạn Thần Ý nhưng có muốn thu thập đồ vật. Dư Huyền hỏi Vạn Xuân Lưu. Vạn Xuân Lưu hiểu ý, nói rằng cũng là có nhiều thứ, công tử chờ một chút ta một lát. Nói xong, liền chạy vào trong nhà. Không đầy một lát, liền có một cái to lớn bao phục đi ra, bên trong hẳn là có không ít đồ vật. Dư Huyền nhếch miệng lên một vệt ý cười, không để ý đến, mà là đưa tay kéo qua Trương Tam Nương tay, mang theo nàng cùng Yến Nam Thiên, Vạn Xuân Lưu hướng cốc bên ngoài đi đến. Yến Nam Thiên nhìn xem bên cạnh một màn này, trong lòng cũng minh bạch rất nhiều. Hắn mặc dù một lòng hiệp nghĩa, nhưng cũng không phải không hiểu nhân tình thế sự. Hắn nhìn ra được Trương Tam Nương đối Dư Huyền tình ý, cũng nhìn ra được Dư Huyền đối Trương Tam Nương chân tâm, nếu không Trương Tam Nương sẽ không để cho Dư Huyền nắm. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, như thế, rất tốt. Bốn người đi không bao lâu, liền kinh động đến ác nhân cốc bên trong ác nhân, lập tức liền có mấy người ngăn cản. Vạn Thần Y Điệp, ngươi đây là muốn xuất cốc? Mấy người bọn họ là ai? Làm sao lại xuất hiện tại ác nhân cốc? A, ngươi là Yến Nam Thiên. Cầm đầu một cái tay cầm quát cốt đao người nhìn thấy Vạn Xuân Lưu đeo lấy bao phục ta cái kia xuất cốc phương hướng đi, liền hỏi, cũng có chặn đường ý tứ. Lý Đại Trùy. Dư Huyền âm thầm suy đoán thân phận của người đến. Người tới chính là Lý Đại Trùy, bất quá Lý Đại Trùy khi nhìn đến Yến Nam Thiên thời điểm, kia ác nhân trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng cảnh giác. Yến Nam Thiên, ngươi lại vẫn còn sống? Lý Đại Trùy la lớn. Sau đó làm bộ nâng đao liền muốn xông Yến Nam Thiên chém tới. Dư Huyền thấy thế, khẽ nhíu mày, tiến lên một bước, ngăn khuất Yến Nam Thiên trước người, lạnh lùng nói rằng, ta hôm nay muốn dẫn bọn hắn xuất gốc, ai như ngăn cản, đừng trách ta không khách khí. Đề cử chuyện hot, ta vận hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca chương từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, lao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân thai. Ta vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 325, có mắt không biết Thái Sơn. Chương 325, có mắt không biết Thái Sơn. Ha 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 ha, là ai dám ở ác nhân cốc làm cản? Đột nhiên, truyền đến một hồi tiếng cười, lập tức liền có bốn người từ khác nhau phương hướng rơi xuống Lý Đại Trụy bên người. Dư Huyền Định nhãn xem xét, cũng đã biết người tới. Mặt trắng như tuyết, dáng người gầy gò, tay phải là móc sắt chảo đổ sát. Ngoại hình là Di Đà Mập Hòa Thượng Ha Ha Nhi, bất nam bất nữ đồ kiểu kiểu, áo bào đen che mặt, nửa người nửa quỷ âm, cựu thu thập đại ác nhân liền đến năm cái. Dư Huyền nhìn xem trước mặt mấy người cười nói, chính là tiểu tử ngươi cuồng vọng, muốn đại ác nhân cốc không khách khí. Đồ kiều kiều trước tiên mở miệng hỏi, phải thì như thế nào? Dư Huyền thản nhiên nói, hảo tiểu tử, từ đâu tới tiểu bạch kiểm, như thế cuồng vọng, có phải hay không không biết rõ chữ chết viết như thế nào? Ân, Yến Nam Tiên ngươi không chết, Vạn Xuân Lưu, ngươi gạt chúng ta. Đồ kiều kiều vốn là đối Dư Huyền nói chuyện, nhưng là ánh mắt nghiêng mắt nhìn tới Yến Nam Tiên, lập tức kinh hô, trong nháy mắt minh bạch năm đó Vạn Xuân Lưu lừa bọn hắn. Đỗ Sát bọn hắn nghe vậy, cũng kiếp sợ nhìn về phía Yến Nam Tiên, nguyên một đám trong nháy mắt mài đao xoèn xoèn. Dư Huyền thấy thế, khoe miệng khẽ nhếch, nói rằng: "Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng động thủ, nếu không ta không xác thực bảo đảm các ngươi còn có thể nhìn thấy ngày mai mặt trời. Xem ở Tiểu Ngư Nhi phân thượng, ta coi như các ngươi không có xuất hiện ở trước mặt ta qua." "Tiểu Ngư Nhi, ngươi là ai?" Đỗ Sát mặt lạnh lấy nhìn về phía Dư Huyền, ngăn cản mong muốn xuất thủ mấy người. Người trẻ tuổi này có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện tại ác nhân cốc, lại muốn đem người mang đi ra ngoài, trong đó mặc dù có thể là Tiểu Ngư Nhi nguyên nhân mới có thể để cho hắn bình yên vô sự đi vào ác nhân cốc, nhưng là đối mặt bọn hắn, lại có thể như thế nhàn nhạt, chắc hẳn cũng là có bản lĩnh người. Hắn không có nhường đồ kiểu kiểu bọn hắn hành động thiếu suy nghĩ. "Thiên Ngoại Thiên, Dư Huyền." Dư Huyền thản nhiên nói. "Cái gì? Thiên Ngoại Thiên?" Mấy đại ác nhân nghe vậy, cũng không khỏi giật nảy cả mình, so với bọn hắn nhìn thấy Yến Nam Thiên còn sống còn muốn giật mình. Chủ yếu gần nhất trên giang hồ Thiên Ngoại Thiên thanh danh quá lớn, Thiếu Lâm đều bị đánh đến bế chùa 30 năm. Thiên Ngoại Thiên không phải bọn hắn có thể gây. Động một chút lại diệt cả nhà người ta thế lực, bọn hắn ác nhân cốc không thể chơi bảo. Huống chi người này vẫn là Thiên Ngoại Thiên Dư Huyền. Quỷ thần khó lường võ công, không biết rõ cao đến mức nào tu vi, khó trách. Khó trách hắn dám lớn lối như vậy. Đỗ Sát bọn người hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều là kinh nghi bất định. Bọn hắn tuy là ác nhân, nhưng cũng không phải vô tri hạng người, biết Thiên Ngoại Thiên lợi hại, cũng biết Dư Huyền cái tên này đại biểu hàng nghĩa. "Dư công tử, chuyện hôm nay là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, mong rằng Dư công tử đại nhân có đại lượng, không cần cùng chúng ta so đo." Đỗ Sát trước tiên mở miệng, trong giọng nói đúng là khó được cung kính. Dư Huyền mỉm cười, nói rằng: "Ta vô ý tại giết các ngươi, chỉ cần các ngươi không ngăn cản nữa chúng ta xuất gốc, việc này liền như vậy coi như thôi." Đỗ Sát bọn người nghe vậy, đều là thở dài một hơi, vội vàng tránh ra con đường, nói rằng: "Dư công tử xin cứ tự nhiên, chúng ta tuyệt không dám lại ngăn cản." Dư Huyền nhẹ gật đầu, mang theo Trương Tam Lương, Yến Nam Thiên cùng Vạn Xuân Lưu tiếp tục hướng cốc bên ngoài đi đến. Bốn người bọn họ một đường thông suốt, rất nhanh liền đi tới ác nhân cốc cửa ra vào. Không nghĩ tới Dư công tử thanh danh lớn như thế, ác nhân cốc người người e ngại. Yến Nam Thiên cảm khái nói rằng, ánh mắt phức tạp, hắn biết rõ bọn hắn hung ác tàn bạo, bây giờ lại bởi vì Dư Huyền mà nhao nhao nhượng bộ. Vạn Xuân Lưu cũng rất là cảm khái, bất quá cũng vì chính mình cảm thấy may mắn, hắn đây là gặp phải minh chủ. Về sau hắn cũng là Thiên Ngoại Thiên người. Trương Tam Lương thì lặng lặng đứng tại Dư Huyền bên cạnh, trong mắt lại là kiêu ngạo cùng an tâm. Dư Huyền thần sắc bình tĩnh, dường như đây hết thảy đều tại trong dự liệu của hắn, hắn mang theo ba người nhanh chân đi ra ác nhân cốc, dường như đi ra chính là một cái không có ý nghĩa địa phương nhỏ. Bây giờ đã ra khỏi ác nhân cốc, Vạn Thần Ý Điệp, ngươi mang theo Yến đại hiệp tiến về Mạn Đà Sơn trang đi gặp Tiểu Ngư Nhi a. Yến đại hiệp, chuyện năm đó, Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết đã tự mình kết liễu, ngươi cũng không cần nghĩ đến vì ngươi huynh đệ báo thù, bất quá ngươi có thể đi nhìn xem huynh đệ ngươi hài tử. Bọn hắn sẽ đem mọi thứ đều nói cho ngươi, bọn hắn bây giờ võ công, thành tựu cũng còn không tệ. Nếu như ngươi bằng lòng, cũng có thể lưu tại Thiên Ngoại Thiên. Dư Huyền đối Vạn Xuân Lưu cùng Yến Nam Thiên nói rằng, người cứu ra, nhưng là hắn thật không nghĩ đưa bọn hắn về Mạn Đà Sơn Trang. Hắn còn muốn cùng Trương Tam Nương chậm rãi bồi dưỡng tình cảm đâu. Dư Huyền nói cho hết lời, tay không khỏi nắm chặt Trương Tam Nương tay, ý là, ta sẽ không để cho ngươi cùng hắn rời đi. Dư Huyền tiểu động tác Trương Tam Nương tất nhiên là tin tưởng, bất đắc dĩ cười thầm. Như thế cũng tốt, đáng thương huynh đệ của ta. Chẳng qua hiện nay hắn đại thù được báo, còn muốn hai đứa con trai, hắn cũng hẳn là nhắm mắt. Ta liền theo Vạn Thần Y đi một chuyến Thiên Ngoại Thiên, nhìn một chút Tiểu Ngư Nhi. Dư công tử đại ân đại đức, Yến Nam Thiên không thể báo đáp. Yến Nam Thiên đối Dư Huyền tràn đầy cảm kích. Bây giờ hắn lại thấy ánh mặt trời, quan tâm nhất vẫn là nghĩa đệ thù, chẳng qua hiện nay thù đã báo, hắn liền không kịp chờ đợi mong muốn đi gặp nghĩa đệ hải tử. Vạn Xuân Lưu cũng minh bạch Dư Huyền sẽ không theo bọn hắn một đạo, thế là cho Dư Huyền thi lễ một cái về sau nói rằng, như thế, Vạn Mỗ liền cùng Yến đại hiệp cùng nhau đi tới Mạn Đà Sơn Trang. Công tử, sau này còn gặp lại. Dư Huyền khẽ bước cằm, nói rằng, sau này còn gặp lại, Vạn Thần Ý Điệp, Yến đại hiệp, đi đường cẩn thận. Vạn Xuân Lưu lên tiếng, liền cùng Yến Nam Thiên quay người hướng phía Mạn Đà Sơn Trang phương hướng mà đi. Dư Huyền nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, quay đầu nhìn về phía Trương Tam Nương, dịu dàng nói, Tam Nương, ngươi chấp niệm tiêu tan sao? Không có. Trương Tam Nương chừng Dư Huyền một cái. Dư Huyền đây không phải biết rõ còn cố hỏi đi, nếu như nàng chấp niệm chưa tiêu, đối Yến Nam Thiên còn có ý, Dư Huyền lúc này có thể dắt tay của nàng. Trên đường tới, đối nàng vừa kéo vừa ôm, còn nói nhiều như vậy cảm thấy khó xử lời nói. Như thế, nàng còn có thể muốn người khác không thành. Hơn nữa, Dư Huyền vì nàng đến cứu Yến Nam Thiên, còn cứu được Yến Nam Thiên, chẳng lẽ nàng là người bạc tình bạc nghĩa sao? Dư Huyền nhếch miệng lên, lôi kéo Trương Tam Nương tay, lung lay, ta muốn nghe ngươi chính miệng nói. Trương Tam Nương gương mặt từng đỏ, khẽ gắt một ngụm, nhưng vẫn là nhẹ nói, ngươi người này thật là, nhất định phải ta chính miệng nói. Không sai, ta chấp niệm đã tiêu, bây giờ trong lòng trong mắt liền chỉ có ngươi một người. Như thế, có thể hài lòng. Dư Huyền nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia đắc ý cùng nhu tình, hắn nhẹ nhàng đem Trương Tam Nương ôm vào lòng, thấp giọng nói, như thế, ta liền yên tâm. Tam Nương, về sau quãng đời còn lại, ta định hộ ngươi chu toàn, để ngươi lại không nửa điểm ưu sầu. Trương Tam Nương tựa ở Dư Huyền trong ngực, nghe hắn trầm ổn hữu lực nhịp tim, chỉ cảm thấy trước nay chưa từng có an tâm. Hai người ôm nhau một lát, Dư Huyền mới buông ra Trương Tam Nương, lôi kéo tay của nàng, cười nói, đi thôi, Tam Nương, chúng ta lại đi tìm một chỗ ưu tính chi địa, thật tốt hưởng thụ hai người này thế giới. Trương Tam Nương nghe vậy, gương mặt càng đỏ, nhưng cũng mỉm cười gật đầu, tùy ý Dư Huyền lôi kéo, hướng phía trước đi đến. Đề cử chuyến hot, bế quan 100.0005, Kỳ Lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân kỳ lân đấu thú ngay lúc Long Phượng lượng tiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy kỳ lân cầu cứu mạng. Hồng Quân mời ngay đạo. Thông tiên muốn kết bái. Tần Lân quát tay, tạ yêu. Bế quan 100.000 năm, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan. Đốt. Kiểm tra kỳ lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang. Nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, Tần Lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tầm giới, ai dám lấn ta kỳ lân bộ tộc không người. Chương 326, thật sự là càng ngày càng qua loa. Chương 326, thật sự là càng ngày càng qua loa. Đốt, chúc mừng túc chủ thành công đánh dấu Trương Tam Nương, ban thưởng đại hoàn đan một bình, bản thăng cấp, nộ đạo đan, bản thăng cấp, một bình, tu la đao, hoàng kim một vạn lượng, vật phẩm đã cất giữ đến hệ thống không gian, túc chủ có thể tùy thời nhận lấy. Dư Huyền nhìn xem hệ thống ban thưởng, thật sự là càng ngày càng qua loa. Bây giờ liệu mạng cho đại hoàn đan cùng nộ đạo đan, là muốn nữ nhân của hắn đều trở thành lục địa thần tiên. Chẳng lẽ hệ thống có thâm ý gì? Dư Huyền thật sự là không hiểu, có đôi khi có thể đoán được hệ thống cho ban thưởng, có đôi khi lại hoàn toàn đoán không được. Ngạo kiêu hệ thống, thật sự là không hiểu rõ. Bất quá hắn vẫn là nhận ban thưởng. Tu La Đao, cho Tần Hồng Miên đấy chứ? Có phải là hắn hay không muốn cho tất cả nữ nhân phối hợp vũ khí, còn cần không ngừng tìm nữ nhân? Hệ thống liền không thể ra định chế công năng, chúng nữ nhân của hắn muốn cái gì loại hình vũ khí, trực tiếp định chế liền có thể cái chủng loại kia. Nếu không từng cái đến, các nữ nhân đều cho là hắn bất công đâu. Ai, Dư Huyền thở dài, hệ thống có thể hay không ra sức điểm a? Có phải hay không đạt được, liền không muốn chân quý, cho nên thở dài. Dư Huyền sau lưng Trương Tam Nương nghe được Dư Huyền kia thở dài một tiếng, rất là bất mãn mà hỏi. Mấy ngày nay, Dư Huyền mang theo nàng du sơn ngoạn thủy, nhường nàng trôi qua rất vui vẻ, thế là tại cái này sơn thủy ở giữa, tình thâm nghĩa nặng liền lẫn nhau giao hòa. Chỉ là không nghĩ tới Dư Huyền vừa mới mặc xong quần áo, liền thở dài, cái này khiến nàng như thế nào tự xử. Dư Huyền nghe tiếng, lập tức trở về đầu, lúc này Trương Tam Nương đang cầm y phục của nàng đem chính mình ngăn trở, khắp khuôn mặt là xấu hổ giận dữ. Biết Trương Tam Nương là hiểu lầm nàng, mau tới trước đem Trương Tam Nương ôm vào trong ngực, ôm chặt lấy. Tam Nương, chỗ đó, ta chỉ là cảm thán cùng Tam Nương ngươi gặp nhau quá muộn, bỏ qua tốt đẹp thời gian. Tam Nương, về sau, ta đều không muốn cùng ngươi tách rời. Dư Huyền thâm tình nói rằng, hắn khó mà nói ra hệ thống chuyện, cũng may hắn cơ linh, lập tức đã tìm được lý do. Thật sao? Ngươi không có gạt ta. Trương Tam Nương có chút sẽ lo được lo mất, năm đó, Tiễn Nam Thiên biến mất, bây giờ Dư Huyền đạt được nàng, lại sợ cái này mỹ hảo như mộng miễn bọt nước, thoáng qua liền mất. Nàng chăm chú giúp vào Dư Huyền trong ngực, ngón tay không tự giác níu lấy góc áo của hắn, dường như dạng này liền có thể đem phần này hạnh phúc tóm chặt lấy. Dư Huyền cảm nhận được Trương Tam Nương bất an, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, dịu dàng nói, "Tam Nương, ta như thế nào lừa ngươi? Ta đối với ngươi tâm ngươi còn không cảm giác được sao? Cuộc sống về sau, ta chắc chắn thật tốt đợi ngươi, để ngươi trở thành trên đời này hạnh phúc nhất nữ tử." Trương Tam Nương nghe xong, trong lòng an tâm một chút, có chút ngẩng đầu, trong mắt lóe ra lệ quang, nhưng lại mang theo mỉm cười, kia nói xong, "Ngươi nhưng không cho đổi ý." Dư Huyền nhẹ nhàng ở trên trán của nàng rơi xuống một hôn, trịnh trọng nói rằng, "Tuyệt không đổi ý. Tam Nương, bây giờ ngươi đã là thê tử của ta, ta dẫn ngươi đi gặp ngươi một chút cái khác tỷ muội thế nào?" Dư Huyền thấy đã đem Trương Tam Nương trấn an xuống tới, thế là liền muốn mang Trương Tam Nương về tiểu thế giới. Trương Tam Nương nghe vậy, không khỏi có chút bắt đầu thấp thỏm không yên, các nàng rất dễ thân cận, nhất định sẽ rất hoan nghênh ngươi. Dư Huyền biết Trương Tam Nương lo lắng, thế là vừa cười vừa nói. Trương Tam Nương do dự một lát, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu một cái, "Tốt, ta nghe ngươi." Trong nội tâm nàng tuy có chút khẩn trương, nhưng càng nhiều hơn chính là đối tương lai chờ mong, nàng muốn biết Dư Huyền trong miệng cái khác tỷ muội đến tuột cùng là như thế nào người, cũng muốn biết mình liệu có thể dung nhập cái kia mới hoàn cảnh. Dư Huyền thấy Trương Tam Nương bằng lòng, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, hắn nhẹ nhàng nắm chặt Trương Tam Nương tay, nói rằng, "Yên tâm, tin tưởng ta, các nàng sẽ thích ngươi. Các nàng sẽ không ghét bỏ ta liền tốt. Các nàng bây giờ ở nơi nào?" "Mạn Đà Sơn Trang sao?" Trương Tam Nương hỏi. "Thiên ngoại thiên tựa hồ là đang Mạn Đà Sơn Trang, kia Dư Huyền các nữ nhân đều tại Mạn Đà Sơn Trang a, nàng đã sớm nghe nói qua Mạn Đà Sơn Trang, nhưng là chưa từng đi, cho nên còn rất chờ mong." Dư Huyền buông lòng ra Trương Tam Nương, sau đó giúp nàng đem y phục mặc tốt, mới lên tiếng, "Ta hiện tại liền dẫn ngươi đi thấy các nàng." Nói xong, thân hình lóe lên, hai người liền trở về tiểu thế giới. A cái này Trương Tam Nương chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, trước mặt liền xuất hiện khác biệt cảnh sắc, Dư Huyền đây là mang nàng tới chỗ nào? "Tam Nương, hoan nên tới Thiên Ngoại Thiên." Dư Huyền vừa cười vừa nói. Thiên ngoại thiên. Trương Tam Nương tò mò nhìn cái này thế giới hoàn toàn mới, xa xa trên đồng cỏ có hai nữ tử đối chiều, mấy cái nữ tử ở bên cạnh quan sát, không xa trên đá lớn còn có hai nữ tử khoanh chân tu luyện. Khoanh chân tu luyện trong đó một cái nàng nhận biết, Yêu Nguyệt. Nàng khác liền không nhận ra, nàng nhìn mấy cái nữ nhân cũng không có thấy tiểu lòng nữ, nhưng là mấy cái này nữ nhân mỗi một cái đều hoa dung nguyệt mạo, tướng mạo phi phàm. Nàng tự phụ mỹ mạo, nhưng là lúc này cũng bị hoa mắt, nàng đều cảm giác nàng tiến vào một chỗ tiên địa, những cô gái kia đều là tiên nữ. Theo nàng cùng Dư Huyền xuất hiện, những cô gái kia đều cảm ứng được, nhao nhao hướng bọn hắn mà đến. Trương Tam Nương không khỏi trong nháy mắt khẩn trương lên, cũng may Dư Huyền lúc này nắm tay của nàng, cho nàng lực lượng. Phu quân. Những cô gái kia cả đám đều hô hào Dư Huyền. Trương Tam Nương nội tâm rất là kinh ngạc, nhưng là trên mặt bảo trì mỉm cười. Vị tỷ tỷ này thật xinh đẹp. Trung Linh nhìn thấy Trương Tam Nương liền không rời mắt nổi, cái thứ nhất tán thưởng lên. Vị muội muội này xác thực rất xinh đẹp, rất không giống, khó trách phu quân gần nhất đều lưu luyến quên về. Linh Trung Tắc cũng cười nói rằng: "Phu quân, ngươi không được a, lâu như vậy mới đem Tam Nương mang về." Yêu Nguyệt chế nhạo Dư Huyền. Dư Huyền đang muốn về một câu Yêu Nguyệt. Kết quả Hoàng Dung liền nói tiếp, khẳng định là phu quân thấy Tam Nương quá đẹp, cho nên mong muốn giấu đi không cho chúng ta nhìn. Ta cũng dạng này cảm thấy. Dư Huyền: "Nữ nhân nhiều, lời nói liền nhiều. Tam Nương gặp qua chư vị tỷ tỷ, Trương Tam Nương rất hiểu chuyện cho chúng nữ đi lễ." Chúng nữ thấy thế, nhao nhao cười đáp lễ, bầu không khí trong lúc nhất thời hòa hợp vô cùng. Dư Huyền cho Trương Tam Nương nhất nhất giới thiệu Ninh Trung Tắc các nàng. Ninh Trung Tắc đi lên trước, lôi kéo Trương Tam Nương tay, thân thiết nói rằng: "Tam Nương, về sau chúng ta chính là người một nhà, có gì cần, cứ nói với ta." Chúng nữ cũng nhao nhao phụ họa. Trương Tam Nương cảm nhận được chúng nữ chân thành, trong lòng kia kia thấp thỏm cũng dần dần tiêu tán, cười gật đầu đáp ứng. Trung Linh thì tại một bên hoạt bát nói: "Tam Nương tỷ tỷ, về sau chúng ta có thể ở chỗ này cùng một chỗ luyện võ, tốt bao nhiêu nha." Trương Tam Nương nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ chờ mong, vừa mới nàng liền gặp được Trung Linh các nàng cùng một chỗ tập võ, nàng vốn là yêu thích võ nghệ, bây giờ có nhiều như vậy tỷ bội làm bạn, nghĩ đến thời gian chắc chắn mười phần thú vị. Dư Huyền nhìn xem chúng nữ hài hòa ở chung, trong lòng cũng rất là vui mừng, hắn nhẹ nói: "Tam Nương, về sau nơi này chính là nhà của ngươi, ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi." "Tốt." Trương Tam Nương cho Dư Huyền một cái nụ cười. "Đề cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành Viêu Cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống náo động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử." Chậm rãi, Giang Bắc Thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 327, hoàng đế muốn cho công tử đi tạ tội. Chương 327, hoàng đế muốn cho công tử đi tạ tội. Trương Tam Nương chính thức hòa tan vào tiểu thế giới sinh hoạt, Dư Huyền chỉ cảm thấy thán một câu: "Duyên phận a." Trương Tam Nương tại tiểu thế giới bên trong dàn xếp xuống dưới, trong mỗi ngày, hoặc là cùng chúng nữ cùng nhau tu luyện võ nghệ, lẫn nhau luận bàn, hoặc là cùng các nàng chuyện trò vui vẻ, chia sẻ lẫn nhau tâm sự cùng chuyện lý thú. Tiểu thế giới bên trong tràn đầy hoan thanh tiểu ngữ, Trương Tam Nương cũng dần dần quên đi đi qua đủ loại, toàn tâm toàn ý dung nhập cái này mới gia đình. Thấy Dư Huyền chỉ muốn tại tiểu thế giới cùng chúng nữ cầm sắc hòa minh, đều không muốn nghĩ cái gì thiên nhân cảnh. Bất quá cũng chỉ là ngấm lại, rất nhanh liền bị chúng nữ đuổi ra tiểu thế giới. Ra tiểu thế giới, Dư Huyền làm một tiếng tiếp lấy một tiếng thở dài. Tất cả không có nữ nhân hiện tại cũng không quá bằng lòng cùng hắn ra cửa, nói đúng không quấy rầy hắn tìm người hữu duyên. Chậc chậc, lời nói này, nào có nhiều như vậy người hữu duyên. Ưa thích người hữu duyên hầu như đều tại tiểu thế giới tốt đa, hắn vẫn là tìm kiếm thiên nhân cảnh cơ duyên a, chỉ là hắn vừa ra tiểu thế giới không đến bao lâu, liền có thiên ngoại thiên mật thám cho hắn truyền tin, triều đình tới thánh chỉ tìm hắn. Đi thánh chỉ, hắn đi vào thế giới này lâu như vậy đều không có quản qua chuyện của triều đình cho hắn cái gì chỉ, cái này thỏa thỏa không bình thường a. Mật thám không biết rõ thánh chỉ nội dung, chỉ biết là thánh chỉ đã đến Mạn Đà Sơn Trang chờ lấy Dư Huyền trở về tiếp. Dư Huyền nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, triều đình này bỗng nhiên đến chỉ, đến tột cùng cần làm chuyện gì? Hắn mặc dù không muốn cùng triều đình có quá nhiều liên quan, cũng không đem bây giờ vương triều để vào mắt, nhưng là vẫn muốn trở về nhìn xem. Thế là thân hình hắn khẽ động, liền hướng phía Mạn Đà Sơn Trang mau chóng đuổi theo. Dư Huyền liền trở lại Mạn Đà Sơn Trang thời điểm, chỉ thấy trong trang bầu không khí ngưng trọng, mọi người đều là vẻ mặt nghiêm túc. Công tử, sư phụ, Tiêu Phong, Dương Quá, Lâm Bình Chi, Tiểu Ngư Nhi đều tại, A Phi cũng bay về rồi, không thấy được những cái kia đến truyền chỉ người. Chuyện gì xảy ra? Dư Huyền trực tiếp hỏi. Chúng ta người dò xét tới thánh chỉ nội dung, đại khái ý là công tử không chỉ có giết Mông Nguyên của chúa, còn diệt mật tông, đánh quốc sư của bọn hắn, hoàng đế muốn cho công tử đi tạ tội, nếu không Mông Nguyên liền phát binh, tiến quân Trung Nguyên. Tiêu Phong nhíu mày nói rằng, hoàng đế là ngu xuẩn vẫn là ngu xuẩn. Bây giờ Dư Huyền thật là lục địa thần tiên cảnh đỉnh phong cao thủ, chẳng lẽ hoàng đế không biết rõ Dư Huyền tu vi? Ân. Dư Huyền cũng có chút không quá tin tưởng mình lỗ tai. Đây là cái gì tao thao tác? Bắt tứ ba. Chính mình không còn dám đến, sau đó liền muốn xuất động triều đình, nhường triều đình đem hắn giao ra. Bát Tư Ba chẳng lẽ không biết lấy hắn bây giờ tu vi, căn bản cũng không đem triều đình để vào mắt sao? Đây là nhường hắn cùng triều đình đối lập. Nếu như đi tạ tội, liền phải đi Mông Nguyên, đến lúc đó Bát Tư Ba ôm cây lợi thỏ, hắn là tự chui đầu vào lưới. Dù sao Trương Tam Phong sẽ không dễ dàng rời núi. Nếu như không đi, cái kia chính là chống lại triều đình liền sẽ đối phó hắn. Chậc chậc, như kế hay. Bát Tư Ba đây là mong muốn buộc hắn đi cùng hắn quyết đấu, nhưng là không thể tại Trung Nguyên cảnh nội, sợ Trương Tam Phong cùng hắn liên thủ như vậy bắt Tư Ba liền chỉ biết có đến mà không có về. Bất quá, Dư Huyền há lại loại kia mặc cho người định đoạt người. Khoe miệng của hắn câu lên một vệt cười lạnh, trong ánh mắt lóe ra khinh thường cùng trào phúng. Triều đình, trong mắt hắn, bất quá là hào nhoáng bên ngoài sắc không mà thôi. Hắn Dư Huyền muốn làm gì, còn chưa tới phiên người khác tới khoa tay múa chân. Công tử, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Tiêu Phong thấy Dư Huyền trầm mặc không nói, nhịn không được mở miệng hỏi. Dư Huyền lấy lại tinh thần, ánh mắt đảo qua đám người, trầm giọng nói, không cần để ý tới. Triều đình như thực có can đảm phái binh tới phạm, chúng ta liền để bọn hắn có đến mà không có về. Về phần Mông Nguyên bên kia, ha ha, đám người nghe vậy đều là mừng rỡ, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Bọn hắn biết, Dư Huyền đã nói như vậy, vậy liền nhất định có nắm chắc ứng đối tất cả. Tiêu trưởng lão, phái người đi thông trì những cái kia chuyển chỉ người, liền nói ta trở về. Bọn hắn thích tới hay không? Dư Huyền thản nhiên nói. Tiêu Phong gật đầu đáp ứng, lập tức an bài nhân thủ đi thông chi chuyển chỉ người. Một canh giờ sau, mấy cái thân mang quan phục, vẻ mặt tiêu căng chuyển chỉ thái giám liền vinh báo tự đắc đi vào trang bên trong. Cầm đầu thái giám khe thế giọng nói hô, thánh chỉ tới, Dư Huyền tiếp chỉ. Dư Huyền đứng tại chỗ, vẻ mặt lạnh nhạt, cũng không như cái kia thái giám kỳ vọng như vậy quỳ xuống đất tiếp chỉ. Cái kia thái giám thấy thế, sầm mặt lại, lần nữa quát, lớn mật Dư Huyền, nhìn thấy thánh chỉ dám không quỳ, là muốn tạo phản phải không? Dư Huyền cười lạnh một tiếng, nói, ta ghét nhất chính là các ngươi quá lâu loại thanh âm này. Dư Huyền tiếng nói còn chưa rơi xuống, kia tuyên chỉ thái giám liền không hề có điểm báo trước phù phù quỳ xuống, trên tay thánh chỉ trực tiếp lăn đến Dư Huyền trước mặt. Dư Huyền đều không có túi người đi nhặt, thánh chỉ liền tự động từ dưới đất bay lên, sau đó rơi xuống Dư Huyền trong tay. Dư Huyền mở ra nhìn thoáng qua, ý tứ cùng Tiêu Phong dò thăm như thế. Thế là trực tiếp ném cho Tiểu Ngư Nhi, không thèm để ý cái kia thái giám quỳ trên mặt đất, hai đầu gối vô cùng đau đớn, hắn tức giận đến toàn thân phát run, nhưng lại không dám phát tác, dù sao hắn cũng biết Dư Huyền lợi hại. Còn lại đi theo người tới, đã sớm dọa đến thở mạnh cũng không dám một chút, dù sao bọn hắn cũng không phải kia chuyển chỉ thái giám, bọn hắn rất rõ ràng Dư Huyền nghe đồn, Thiếu Lâm đều bế chùa, bọn hắn nào dám vọng động. Không gặp sau khi đến đều yên lặng, ánh mắt cũng không dám loạn phiêu sao. Bọn hắn cũng khuyên qua chuyển chỉ thái giám, nhưng là lời hay khó khuyên đáng chết quỷ, từ bi không độ tự tuyệt người, chỉ có thể ở trong lòng vì hắn mặc niệm. Trở về nói cho các ngươi biết hoàng đế, không có việc gì ít tại trước mặt ta bày những thứ vô dụng này ra đỡ, không có việc gì đừng đến phiền ta. Còn có, cái này thái giám, ta rất chán ghét, mệnh của hắn, ta liền lưu lại. Dư Huyền lạnh nhạt nói. Sau đó, vừa dứt lời, kia chuyển chỉ thái giám đầu trong nháy mắt nổ tung, sau đó, chỉ để lại một bộ không đầu thi thể ầm ầm ngã xuống đất. Những cái kia đi theo người tới dọa đến nguyên một đám tiếng thét chói tai không ngừng, nhưng là tại Dư Huyền ánh mắt đảo qua đi về sau, đều trong nháy mắt câm như hến. Sau đó nguyên một đám trong lòng vừa sợ vừa giận, nhưng lại không dám nhiều lời, xám xịt mang theo người rời đi Mạn Đá Sơn Trang. Sư phụ, nếu không chúng ta đi hoàng cung đem vậy hoàng đế lao tử làm thì rồi, sau đó sư phụ làm hoàng đế. Tiểu Ngư Nhi hai mắt sáng lên nói rằng, sư phụ mới sẽ không làm kia cái gì hoàng đế đâu, làm phiền tâm lao được a. Dương Quá trực tiếp cự tuyệt Tiểu Ngư Nhi. Hắn là nhất hiểu sư phụ hắn, kỳ thật ý tứ trong lời của hắn là, sư phụ lười như vậy, làm sao lại muốn đi làm hoàng đế? Tiểu Ngư Nhi, ngươi muốn làm hoàng đế? Dư Huyền cười hỏi. Tiểu Ngư Nhi tranh thủ thời gian lắc đầu, hắn cũng không được làm cái gì hoàng đế, tại giang hồ nhiều tự do tự tại a. Công tử, chúng ta cứ như vậy đem truyền chỉ thái giám giết, hoàng đế có thể hay không thật phái binh tới? Tiêu Phong có chút lo lắng hỏi. Dư Huyền lắc đầu, nếu như hắn còn có một chút như vậy thông minh, cũng sẽ không. Lấy hắn bây giờ cho thấy thực lực, triều đình như thật phái binh tới phạm, không khác lấy trứng chọi đá. Đám người nghe xong Dư Huyền lời nói, đều là yên lòng. Bọn hắn biết, có Dư Huyền tại, liền không cần e ngại bất kỳ khiêu chiến nào. Sư phụ, vậy chúng ta kế tiếp nên như thế nào? Lâm Bình Chi hỏi. Đề cử chuyện hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị Tôn Đại Thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ Không thời niên thiếu. Linh Đại Phương Thôn Sơn, Bồ Đề lão tổ, hết thảy đều là thật. Vốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai lão nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát Lăng Tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 328, sư phụ các ngươi có chúng sư nương đầu. Chương 328, sư phụ các ngươi có chúng sư nương đầu. Vấn đề này, đầu nguồn là Bát Tư Ba, cho nên hắn vẫn là phải trước giải quyết người này. Dư Huyền ánh mắt lạnh lẽo, hắn trầm giọng nói, việc này là Bát Tư Ba làm ra, Bát Tư Ba người này tâm cơ thâm trầm, lần này lại mưu toan mượn triều đình chi thủ tới đối phó ta, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Hắn muốn bức ta một mình hiện thân, vậy ta giống như hắn nguyện. Sư phụ muốn thẳng hướng Mông Nguyên. Dương Quá trong mắt chán phóng quang mang, bắt đầu mà quyền sát trưởng. Hắn cùng Quách Tĩnh tại Tương Dương thời điểm, liền biết không ít liên quan tới Mông Nguyên chuyện. Quách Tĩnh tại Tương Dương trong vài chục năm, liền là đối kháng Mông Nguyên sầm lớn, cho nên hắn đối Mông Nguyên có thể nói là căm thù đến tận xương thủy. Bây giờ nghe nói sư phụ muốn thẳng hướng Mông Nguyên, hắn tự nhiên là hưng phấn không thôi, hắn không thể lập tức liền đi theo sư phụ cùng nhau đi tới, đem những cái kia Mông Nguyên người giết đến không chờ mảnh giáp. Dư Huyền khẽ gật đầu, nói: Bát Tư Ba coi là có thể mượn triều đình chi thủ bức ta hiện thân, lại không biết cái này chính hợp ý ta. Ta vốn là dự định đi tìm hắn tính sổ sách, bây giờ hắn đã thiết hạ cả bẫy, vậy ta liền thuận thế mà làm, đem hắn một lần hành động diệt trừ. Phá cảnh về sau đầu lại nuốt lấy không ít đan dược củng cố cùng tích lũy, bây giờ hắn hoàn toàn không sợ Bát Tư Ba. Sư phụ anh minh. Dương Quá bọn người cùng kêu lên lớn tiếng khen hay, trong mắt lóe ra sùng bái cùng kính ngưỡng qua mang. Bọn hắn biết, sư phụ Dư Huyền thực lực sâu không lường được, lần này tiến về Mông Nguyên, nhất định có thể đem kêu bát tư ba đánh cho hoa rơi nước chảy, là Trung Nguyên võ lâm chút cơn giận. Tiêu trưởng lão, Lâm Bình Chi, A Phi, các ngươi phụ trách lưu thủ mạn đà sơn trang, để phòng triều đình thừa lúc vắng mà vào. Đồng thời, mật thiết chú ý Mông Nguyên động tĩnh, một khi có tin tức, lập tức cho ta biết. Là, công tử, sư phụ. Tiêu Phong cùng Lâm Bình Chi lĩnh mệnh, đều vẻ mặt nghiêm nghị. Dương Quá, Tiểu Ngư Nhi. Dư Huyền lại nhìn về phía hai người, nói: các ngươi tiến về kinh đô, mật thiết chú ý triều đình động tĩnh. Nếu như triều đình có gì động, các ngươi liền điều tra, cũng không có người hoàng tử kia cũng không tệ lắm, ta đem hoàng đế đổi. Tiêu Phong Lâm Bình Chi A Phi thích hợp thủ thành, Dương Quá cùng Tiểu Ngư Nhi đều rất cơ linh. Dư Huyền đều làm an bài. Sư phụ, Dương Quá còn muốn đi theo Dư Huyền đi Mông Nguyên. Sư phụ các ngươi có chúng sư nương đâu? Dư Huyền biết Dương Quá tâm tư, bất quá mang theo Dương Quá là vương hữu. Như thế, Dương Quá cũng yên lòng, sau đó cùng Tiểu Ngư Nhi cùng một chỗ đáp ứng. Hai người trong mắt lóe ra kiên định quan mang. "Tốt, riêng phần mình hành động a." Dư Huyền vừa cười vừa nói, "Là." Tiêu Phong bọn hắn đều lĩnh mệnh mà đi. Mà Dư Huyền, tự nhiên là về tiểu thế giới thương lượng chuyện này. Đồng dạng động đầu góc vấn đề này, chúng nữ nhiều khi đều so với hắn lợi hại, cho nên hắn cần trở về nghe một chút ý kiến của bọn hắn. Trở lại tiểu thế giới, chúng nữ thấy Dư Huyền trở về, nhao nhao xuống tới, hỏi thăm tình huống ngoại giới. Dư Huyền đem sự tình chân tướng một năm một mười cáo chi chúng nữ nghe xong, đều là lòng đầy căm phẫn, đối bát tư bà âm nhu biểu thị oán giận. Cái này bát tư bà cũng quá âm hiểm, còn muốn ra như thế bị hội thủ đoạn tới đối phó phu quân. Linh Trung Tắc lông mày đứng đấy, rất là tức giận. Xem ra cái này bát tư bà lần này là có chuẩn bị mà đến, phu quân, ngươi phải cẩn thận. Hoàng Dung lo lắng nói rằng, không sao, ta đang muốn thật tốt thử một chút ta bây giờ tu vi đâu. Dư Huyền không thèm để ý nói, hai lần trước phu quân đều có thể đào thoát, bát tư bà lần này có chuẩn bị mà đến, chắc chắn nhằm vào phu quân chạy trốn phương pháp làm chuẩn bị. Cho nên, phu quân phải chú ý phương diện này chuyện. Hoàng Dung nhắc nhở, ân, ta đã biết Dung tỷ tỷ. Bất quá, lần này ta không biết rõ lại chạy trốn. Dư Huyền vừa cười vừa nói, Hoàng Dung cũng biết bây giờ Dư Huyền tu vi đã không kém gì Trương Tam Phong, thế là cũng yên lòng chút. Phu quân, theo ta thấy, lần này tiến về Mông Nguyên, chúng ta còn có thể tiếp tục trước kia biện pháp, ngươi phụ trách đối phó bát tứ bà, tỉ bội chúng ta đi Mông Nguyên hoàng thành náo thượng nhất náo. Hoàng Dung nhãn châu xoay động, suy tư một lát sau còn nói thêm, có thể thực hiện. Dám chọc phu quân, ta nhất định phải đem bọn hắn đánh cho hoa rơi nước chảy. Yêu Nguyệt hai tay ôm ngực, lạnh lùng nói, phu quân, mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định, ta đều duy trì ngươi. Trương Tam Nương cũng nhẹ nói. Dư Huyền nhìn xem chúng nữ vẻ mặt tân cần, trong lòng ấm áp, cười nói, các ngươi yên tâm, ta tự sẽ cẩn thận. Dung tỷ tỷ ý nghĩ chính hợp ý ta, các ngươi đi hoàng thành của bọn họ làm một nào, tại bọn hắn trong cung trên cây cột viết lên cái gì thiên ngoại thiên chúng tiên tử từng du lịch qua đây loại hình, tuyệt đối có thể đem bọn hắn tức chết, hắc hắc. Chọc ta Dư Huyền có thể, nhưng là chọc giận thiên ngoại thiên tiên nữ các tỷ tỷ, vậy bọn hắn hoàng cung cây cột đều phá hủy. Chúng nữ cứ làm như thế. Yêu Nguyệt đánh nhịp, nàng quyết định đi tới liền bắt đầu tìm kiếm lớn nhất bắt mắt nhất cây cột, sau đó khắc chữ. Chủ ý này tốt, bất quá chúng ta còn có thể thêm điểm liệu, thì như tại trên cây cột lại khắc lên bát tư ba là đầu chọc heo để bọn hắn hoàng cung trên dưới đều biết là ai trêu chọc chúng ta. Hoàng Dung che miệng cười khẽ, trong mắt lóe lên một vẻ giảo hoạt. Trung Linh ở một bên nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, vỗ tay bảo hay, tốt tốt, dạng này nhất định rất thú vị. Ta cũng muốn cùng đi, ta phải dùng kiếm của ta tại trên cây cột khắc xuống tên của ta. Linh Nhi, cố gắng tu luyện a, nếu không mỗi lần hành động đều không có ngươi. Linh Trung tắc sờ lên Trung Linh cái đầu nhỏ. Cam Bảo Bảo mẫu nữ trước mắt tu vi còn chưa đủ, cho nên bọn hắn cũng không có ý định mang nàng ra ngoài. Không cần Trung Linh phát ra một tiếng kêu rên. Nàng quay người lôi kéo Cam Bảo Bảo ống tay áo, tội nghiệp nhìn qua Dư Huyền cùng chúng nữ, bộ dáng kia thật giống như bị vứt bỏ thú nhỏ. Chúng nữ thấy này, nhao nhao an ủi lên Trung Linh đến, cuối cùng, vẫn là Dư Huyền tự mình an ủi vài câu, Trung Linh lúc này mới nín khóc mỉm cười, không còn kiên trì muốn đi theo ra ngoài. Nàng cũng biết, tu vi của nàng thật sự là quá thấp. Trong lòng âm thầm thề về sau phải cố gắng. Trương Tam Nương cũng mỉm cười gật đầu, trong mắt lóe ra mong đợi quan mang. Ta cũng rất muốn nhìn xem kia Mông Nguyên hoàng thành là cái dạng gì. Nàng tiến vào tiểu thế giới về sau, tại Dư Huyền đan dược và chúng tỷ muội trợ giúp hạ, nàng bây giờ cũng là đại tông sư tu vi, đi theo ra là không có vấn đề gì. Dư Huyền nhìn xem chúng nữ tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, trong lòng cũng không khỏi e rằng nhịn cười cười. Tốt, vậy thì định như vậy. Các ngươi đi hoàng thành làm ở mỹ, ta đi tìm bát tư bà tính sổ sách. Chúng ta phân công rõ ràng, nhất định phải làm cho kia Mông Nguyên người biết, chọc giận chúng ta thiên ngoại thiên người là không có kết cục tốt. Dư Huyền phấn chấn lòng người nói. Chúng nữ nhao nhao gật đầu. Bầu không khí trong lúc nhất thời nhiệt liệt vô cùng. Các nàng bắt đầu thương lượng lên kế hoạch hành động cụ thể, như thế nào chui vào hoàn thành, như thế nào tại trên cây cột khắc chữ chờ một chút. Dư Huyền nhìn xem các nàng chăm chú dáng vẻ, lại là một hồi bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn mấy cái này nữ nhân à, đều là tâm tư linh hoạt dầu người, nhiều người như vậy cùng đi ra ngoài, có náo nhiệt. Dư Huyền thầm nghĩ lấy, khoe miệng không khỏi câu lên một vệt mỉm cười. Hắn tin tưởng, lấy chúng nữ thực lực cùng trí tuệ, nhất định có thể tại Mông Nguyên hoàng thành nhấc lên một trận sóng to gió lớn, nhường kia bát tư ba cùng Mông Nguyên hoàng đế nhức đầu không thôi. Mà chính hắn cũng có thể chuyên tâm đi tìm kia bát tư ba tính sổ sách, rửa sạch nhục nhã. Đề cử chuyên hot, ta, lang gia các chủ, phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. 3 năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh. Dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không? Chương 329, bẫy dập của ngươi bố trí xong sao? Chương 329, bẫy dập của ngươi bố trí xong sao? Dư Huyền nghỉ ngơi một ngày sau đó, liền tiến về Mông Nguyên, việc này nên sớm không nên chậm trễ. Tiêu Dao Ngự Phong toàn lực thi triển, thân hình hắn như điện, một đường phi nhanh, rất nhanh liền đi tới Mông Nguyên biên cảnh. Không khí nơi này rõ ràng cùng Trung Nguyên khác biệt, trong không khí tràn ngập một cỗ túc sát chi ý, thủ vệ binh sĩ cũng từng cái thần sắc lạnh lùng, cảnh giác nhìn chăm chú lên người đi đường qua lại. Dư Huyền cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, liền thoải mái mà tránh đi những thủ vệ này, xâm nhập tới Mông Nguyên nội địa. Hắn một bên tiến lên, một bên lưu ý lấy động tĩnh xung quanh, trong lòng âm thầm tính toán như thế nào tìm tới Bát Tư Bà tung tích. Lấy hắn bây giờ tu vi, muốn tìm được một người cũng không khó, nhưng Bát Tư Bà thân làm mật tông cao tăng, tất nhiên có không ít tận dấu hành tung thủ đoạn, cho nên hắn cũng không dám chủ quan. Ngay tại Dư Huyền thả ra thần thức bốn phía siêu tầm thời điểm, đột nhiên hắn cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, cỗ khí tức này chính là Bát Tư Bà độc hưu. Dư Huyền khoẹt miệng dương lên, tìm tới. Thế là lặng yên đem chúng nữ phóng xuất về sau, lập tức theo cỗ khí tức này đuổi theo. Chúng nữ đi náo hoàn thành, mà hắn đi chiếu cố Bát Tư Bà. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đi tới một tòa bí ẩn chùa miếu trước. Tòa này chùa miếu nhìn cũng không thu hút, nhưng Dư Huyền lại có thể cảm nhận được bên trong ẩn giấu đi một cỗ cường đại lực lượng. Xem ra nơi này chính là Bát Tư Bà chỗ ẩn thân. Dư Huyền thầm nghĩ trong lòng. Đột nhiên, Bát Tư Bà thân ảnh xuất hiện tại chùa miếu trên không, hắn người mặc kim sắc cà sa, tại dương quang chiếu dọi xuống lộ ra phá lệ lóa mắt, mang trên mặt một vệt nụ cười ấm lãnh. Dư Huyền, ngươi quả nhiên vẫn là tới, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Bát Tư Bà lạnh lùng nhìn xem Dư Huyền nói. Bát Tư Bà, bẫy dập của ngươi bố trí xong sao? Không cần bản công tử tới, nhưng ngươi cái gì đều không chuẩn bị. Dư Huyền cười hỏi. Nhìn thấy Dư Huyền lớn lối như thế, Bát Tư Bà trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ. Dư Huyền, hôm nay ngươi mơ tưởng lại trốn. Dư Huyền cười nhạt một tiếng, ta nguyên bản cũng không muốn chạy trốn à, Bát Tư Bà, lần này liền để chúng ta tới một lần chân chân chính chính đọ sức à. Dư Huyền nói xong, Long Tượng Bàn Nhược Công bật khởi, trực tiếp đối với Bát Tư Bà liền một trường đánh tới. Long Tượng Bàn Nhược Công, thử, còn nói ngươi khi đó không phải hướng về phía ta mật tông võ học tới, hiện tại nhân tăng cũng lấy được, hôm nay bản tọa liền đem ngươi phế đi. Bát Tư Bà tránh thoát Dư Huyền một trường này, giận không kìm được trừng mắt Dư Huyền. Long Tượng Bàn Nhược Công chính là mật tông tuyệt học, nhưng là bây giờ lại bị Dư Huyền trộm đi, sĩ khả nhẫn thục bất khả nhẫn. Mật tông tuyệt học, ta sẽ còn càng nhiều. Đến, cho ngươi xem. Đại Nhật Như Lai phát thân. Dư Huyền một tiếng hét to, trong nháy mắt Dư Huyền toàn thân hiện ra kim quang, sau lưng hiện ra một tôn to lớn kim sắc Phật tượng trang nghiêm thần thánh, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Bát Tư Bà thấy thế, sắc mặt đột biến, hắn không nghĩ tới Dư Huyền lại còn nắm giữ mật tông một môn khác tuyệt học, Đại Nhật Như Lai phát thân. Môn công pháp này hắn mặc dù cũng biết, nhưng còn lâu mới có được Dư Huyền thi triển đến như thế thuần thục cùng cường đại. Ngươi làm sao có thể? Bát Tư Bà kinh hãi gần chết. Dư Huyền không để ý đến Bát Tư Bà kinh hãi, thân hình hắn khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại Bát Tư Bà trước mặt, đấm ra một quyền. Một quyền này ẩn chứa long tượng chi lực, dường như có thể phá toái hư không. Bát Tư Bà vội vàng vận chuyển công lực ngăn cản, nhưng chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, cả người hắn như là diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Liền chút bản lĩnh này sao? Bát Tư Bà, ngươi thật đúng là khiến ta thất vọng a. Dư Huyền cười lạnh một tiếng, thân hình lần nữa lóe lên, xuất hiện tại Bát Tư Bà phía trên, một cước đạp xuống. Bát Tư Bà mong muốn tránh né, nhưng Dư Huyền một cước này dường như ẩn chứa một loại nào đó huyền diệu phát tắc, nhường hắn căn bản là không có cách nào thoát. Vâng. Bát Tư Bà bị Dư Huyền một cước giẫm xuống mặt đất, toàn bộ mặt đất cũng vì đó run rẩy. Ngươi nói Đại Nhật Như Lai pháp thân là mật tông tuyệt học, nhưng là vì cái gì ngươi thi triển không ra ta bây giờ vì lực đâu? Dư Huyền vừa cười vừa nói, cảnh giới của hắn còn chưa tới trước đó, không cách nào thi triển ra viên mãn Đại Nhật Như Lai pháp thân, nhưng là hắn phá cảnh về sau, liền muốn dùng môn công pháp này tới đối phó Bát Tư Bà, mộ dung gia tuyệt học, lấy đạo của người trả lại cho người. Quả nhiên, Bát Tư Bà đang kinh ngạc bên trong, bị tuyệt học của hắn đánh bại. Bát Tư Bà bỗng nhiên bàn tay vô mặt đất, kinh khí cường đại đem Dư Huyền đẩy lui, sau đó hắn phi thân lên, lắc lư mấy lần mới đem thân hình của mình ổn định, khóe môi nhếch lên vết máu, trong mắt tràn đầy oán độc cùng không cam lòng. Dư Huyền, ngươi chớ đắc ý quá sớm, ta mật tông nội tình thâm hậu, há lại ngươi có thể biết rõ. Dứt lời, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, không khí chung quanh bắt đầu kịch liệt chấn động, một cỗ quỷ dị mà lực lượng cường đại đang ngưng tụ. Dư Huyền vẻ mặt vẫn như cũ thong dong, hai tay của hắn ôm ngực, có chút hăng hái mà nhìn xem Bát Tư Bà cử động, phảng phất tại thưởng thức một trận thú vị biểu diễn. Đột nhiên, Bát Tư Bà hét lớn một tiếng, một đạo hắc sắc quang mang theo trong tay hắn bắn ra, lao thẳng tới Dư Huyền mà đến. Dư Huyền không tránh không né, chờ kia hắc quang tới gần, hắn khẽ quát một tiếng, đến hay lắm. Chân khí trong cơ thể phùng lên, trong nháy mắt trước người hình thành một đạo kim sắc hộ thuẫn, hắc quang đâm vào hộ thuẫn bên trên, phát ra đinh thái nhức góc tiếng oanh minh, lại không cách nào đột phá mảy may. Bát Tư Bà thấy này, sắc mặt càng thêm khó coi, hắn không nghĩ tới Dư Huyền phòng ngự càng như thế cường đại. Bát Tư Bà, ngươi liền điểm này thủ đoạn sao? Nếu là như vậy cái này trận đọ sức cũng nên kết thúc. Dư Huyền vừa cười vừa nói. Vừa dứt lời, Dư Huyền thân hình khẽ động, như quỷ mị giống như xuất hiện tại Bát Tư Ba sau lưng, một trưởng vỗ nhẹ nhẹ tại trên lưng của hắn. Bát Tư Ba chỉ cảm thấy một cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng tràn vào thể nội, ngũ tạng lục phủ đều dường như bị chấn bể đồng dạng, hắn lần nữa phun ra một miệng lớn máu tươi, cả người bay tới đằng trước, ngã rầm trên mặt đất, rốt cuộc không đứng dậy được. Dư Huyền chậm rãi đi đến Bát Tư Ba trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, nói rằng: "Bát Tư Ba, ngươi mưu toan lấy âm mưu quỷ kế đối phó ta, hôm nay chính là ngươi báo ứng. Dư Huyền, ta muốn ngươi chết." Bát Tư Ba lại bị Dư Huyền đánh ngã, đã mất đi lý trí, giờ phút này vận khởi công lực toàn thân ngưng tụ tại đan điền của mình. Dư Huyền nhìn thấy Bát Tư Ba như thế tình trạng, có loại dự cảm không tốt, hắn mơ hồ cảm thấy Bát Tư Ba đây là vì giết hắn, muốn tự bạo. Mẹ nó! Dư Huyền biến sắc, thân hình trong nháy mắt nhanh lùi lại, đồng thời trực tiếp lách mình tiến vào tiểu thế giới. Chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn, Bát Tư Ba thân thể như là lựu đạn giống như nổ tung lên, cường đại lực trùng kích hướng bốn phía quyết tán, những nơi đi qua, mặt đất bị tạc ra một cái hố sâu to lớn, cả tòa chùa miếu đã san thành bình địa. Dư Huyền tại bên trong tiểu thế giới bộ vô ngực, lòng còn sợ hãi. Nếu như không phải hắn có tiểu thế giới, hắn khẳng định chạy không khỏi. Qua một hồi lâu về sau, Dư Huyền mới ra tiểu thế giới, nhìn trước mắt bị tạc đến hoàn toàn thay đổi cảnh tượng, trong lòng âm thầm may mắn chính mình phản ứng kịp thời, nếu không nếu là bị Bát Tư Ba cái này tự bạo cả thân, chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương. Đệ tử chuyên hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3K chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết đấu, bạo trường, ước vạn độc giả đời mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng, đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vỡ lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong bụi bặm của thời. Ai bảo phế vật không thể nghịch tiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng tiên chi đồ. Chương 330, đối cái này bàn giao hài lòng hay không? Chương 330, đối cái này bàn giao hài lòng hay không? Chúng nữ hẳn là tới hoàng thành bên kia a, không biết rõ sẽ làm ra động tĩnh gì. Dư Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm ý cười. Hắn thi triển tiêu giao ngự phòng, thân hình như điện, hướng phía Mông Nguyên hoàng thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Trên đường đi, hắn tưởng tượng lấy chúng nữ tại trong hoàng thành hành động vĩ đại trong lòng không khỏi tràn đầy chờ mong. Khi hắn đi vào hoàng thành phụ cận lúc, xa xa liền cảm nhận được một cỗ khí tức không giống bình thường. Hắn nấp kỹ thân hình, lặng lẽ tới gần, chỉ thấy trong hoàng thành hỗn loạn tương mừng, bọn thủ vệ buôn tàu khắp nơi, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hoàng. Dư Huyền mừng thầm trong lòng, biết chúng nữ đã bắt đầu hành động. Hắn tiếp tục chui vào hoàng thành, trên đường đi thấy được rất nhiều làm cho người không biết nên khóc hay cười cảnh tượng. Có trên cây cột khắc lấy thiên ngoại tiên chúng tiên tử từng du lịch qua đây chữ viết vô cùng khí phách. Có trên cây cột thì khắc lấy Bát Tư Ba là đầu đầu chọc heo treo đến một chút cũng nhịn không được cười ra tiếng. Một đi ngang qua đến, cũng đều gặp không ít thi thể binh lính, xem ra các nàng giết đến thật quá mức a. Dư Huyền trong lòng âm thầm tán thưởng chúng nữ cơ trí cùng đảm lượng, hắn tiếp tục tìm kiếm lấy chúng nữ tung tích. Rốt cục, tại một cái trong sân rộng, thấy được chúng nữ ngạo nghễ mà đứng, mặc dù bị rất nhiều binh sĩ bao bọc vây quanh, nhưng là không có một người khiếp đảm. Đây là cùng hoàng cung thị vệ đối mặt a. Dư Huyền không do dự, mà là trực tiếp từ trên trời giáng xuống, nương theo lấy Dư Huyền hạ xuống chính là cường đại uy áp. Tại Dư Huyền rơi xuống chúng nữ ở giữa thời điểm, những cái kia vây quanh chúng nữ binh sĩ đều bị uy áp ép tới nhao nhao ngã xuống đất không dậy nổi. Tại cách đó không xa nhìn xem bên này, một cái hoàng đế bộ dáng bên trong nam nhân hoảng sợ nhìn xem đây hết thảy. Phu quân. Chúng nữ nhìn thấy Dư Huyền đến, trong mắt đều là hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng, nguyên bản căng cứng thần sắc cũng buông lòng xuống. Linh Trung tắc cái thứ nhất tiến lên đón, nhìn từ trên xuống dưới Dư Huyền, lo lắng mà hỏi thăm: "Phu quân, ngươi không sao chứ? Kia Bát Tư Ba có thể từng làm bị thương ngươi?" Dư Huyền cười lắc đầu, nói rằng: "Yên tâm, kia Bát Tư Ba đã bị ta đánh bại, bây giờ tự thực các quả, đã hồi phi yên diệt." Chúng nữ nghe vậy, đều là lộ ra vẻ mừng rỡ. Hoàng Dung đi lên phía trước, trong mắt lóe ra giảo hoạt quan mang, nói rằng: "Phu quân, ngươi nhìn chúng ta đoạn đường này tới, thật là cho cái này Mông Nguyên hoàng thành thêm không ít sát thái đâu." Dư Huyền theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy chung quanh trên cây cột khắc đầy các loại chữ viết, nhịn không được cười lên ha ha. "Tốt, tốt, các ngươi chuyến này, thật đúng là nhường cái này Mông Nguyên hoàng thành vô cùng náo nhiệt a." Lúc này, trong cung bốn phía lại tuôn ra rất nhiều thị vệ, nhưng lại thật không dám tiến lên. Dư Huyền ánh mắt lạnh lùng đảo qua Mông Nguyên hoàng đế, lạnh giọng nói rằng: "Ta là Thiên Ngoại Thiên Dư Huyền, Bát Tư Ba đã chết, các ngươi quốc thư đã nói để cho ta tới cho bàn giao, không biết rõ Mông Nguyên hoàng đế đối cái này bàn giao hài lòng hay không?" Bát Tư Ba đã chết năm trước như là quả bom nặng ký tại Mông Nguyên hoàng thành nổ tung. Mông Nguyên hoàng đế sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh, thân hình lay động kém chút té ngã, may có bên cạnh thị vệ nâng mới đứng vững. Hắn trừng lớn hai mắt, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào Dư Huyền, bờ môi run rẩy nói không ra lời. Qua một hồi lâu, Mông Nguyên hoàng đế mới hồi phục tinh thần lại, cố giả bộ chấn định nói: "Ngươi đừng muốn nói bậy, Bát Tư Ba đại sư thần thông quảng đại, như thế nào tùy tiện chết đi?" Dư Huyền cười lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Sự thật bày ở trước mắt, ngươi còn không tin? Bồi người đi xem hắn ẩn thân chùa miếu có phải hay không đã bị san thành bình địa." Mông Nguyên hoàng đế nghe vậy, như bị sét đánh, cả người ngồi liệt trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm nói: "Kết thúc, xong đúng rồi, nghe nói các ngươi còn muốn phát binh Trung Nguyên. Cần phải suy nghĩ kỹ càng à, các ngươi chỉ cần một phát binh, người đầu tiên đầu rơi chính là các ngươi vị hoàng đế này." Dư Huyền vừa cười vừa nói. Vừa mới nói xong, Dư Huyền tiện tay búng tay một cái, Mông Nguyên hoàng đế trên đầu quan mạo trong nháy mắt nổ tung. Mông Nguyên Hoàng Đế cả kinh một tiếng hét thảm một tiếng, trong nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Dư Huyền không để ý đến, mà là đối với chúng nữ nói rằng, chơi chán sao? Chúng nữ cùng kêu lên gật đầu. Dư Huyền ở trước mặt tất cả mọi người, trực tiếp đem tất cả nữ nhân đều đưa về tiểu thế giới, mà chính hắn trực tiếp đằng không mà lên, bay khỏi hoàng cung. Bất quá xa xa còn có thể nghe được những binh lính kia cùng nhau quỳ lạy, miệng bên trong còn gọi lấy hắn nghe không hiểu lời nói. Đoán chừng không phải thần tiên chính là thiên thần loại hình. Dư Huyền không có đi để ý tới, mà là trực tiếp rời đi Mông Nguyên Hoàng Thành. Chuyến này đi ra, có thể nói là rửa sạch nhục nhã, không chỉ có đem Bát Tư Ba lòng này nhức đầu mắt trừ bỏ, còn nhường Mông Nguyên Hoàng Thành lâm vào hỗn loạn tương mừng, nhường Mông Nguyên Hoàng Đế cũng sinh lòng e ngại. Dư Huyền tâm tình thư sướng, trở lại Trung Nguyên về sau, cũng không có trực tiếp về Mạn Đà Sơn Trang, mà là đi một chuyến Tương Dương. Hắn nhớ kỹ Lý Mạc Sầu để cấp qua, muốn hắn đi đem đại điều thu vào tiểu thế giới tới. Nếu như không phải tới một chuyến Mông Nguyên, hắn đều quên. Đi vào Tương Dương thành bên ngoài kia phiến quen thuộc sơn lâm, Dư Huyền thần thức triển khai, rất nhanh liền tìm tới đại điều tung tích. Ngẫu nhiên lách mình liền xuất hiện tại đại điều trước mặt. Dư Huyền xuất hiện nhường đại điều vô ý thức liền cho rằng có đi tập, lập tức liền vung lên cái kia khổng lồ cánh sông Dư Huyền bước qua. Điều Minh, là ta. Dư Huyền thấy đại điều công kích hắn, thế là cấp tốc tránh sang một bên về sau mở miệng nói ra. Đại điều nghe tiếng, quả nhiên ngừng lại, thấy là Dư Huyền đến, lập tức vui sướng bay nhẹ cánh, phóng tới Dư Huyền, dùng nó kia to lớn đầu nhẹ nhàng gọ lấy Dư Huyền cánh tay, lộ ra mười phần thân mật. Dư Huyền cười sờ lên đại điều đầu, nói rằng, Điều Minh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, ta tới đón ngươi rồi, ta dẫn ngươi đi một nơi tốt, như thế nào? Đại điều tựa hồ nghe đã hiểu Dư Huyền lời nói, phát ra một tiếng thanh thúy kêu to, sau đó ngoan ngoan đứng tại Dư Huyền bên người. Dư Huyền tâm niệm vừa động, đem đại điều thu vào tiểu thế giới. Đại điều vừa thấy được tiểu thế giới, cũng cảm giác được tiểu thế giới khác biệt, lập tức cục kêu vài tiếng, sau đó bay nhảy cánh, dường như tại biểu đạt nó rất ưa thích nơi này. Thế nào? Về sau liền ở lại đây, nếu như... Dư Huyền cười hỏi. Cục đại điều gật đầu đáp. Lúc này, chúng nữ cũng nghe tiếng đi ra, nhìn thấy đại điều đều cảm thấy mới lạ không thôi. Linh Trung Tắc đi ra phía trước, nhẹ nhàng nuốt ve đại điều lông vũ, trong mắt tràn đầy vẻ yêu thích, nói rằng, phu quân, cái này đại điều hảo hảo bị vũ. Mấy đứa bé gặp khẳng định sẽ thích. Phu quân, cái này đại điều thần tuấn như thế, không biết có thể hay không để cho nó mang theo chúng ta tại bên trong tiểu thế giới bay lên một vòng đâu. Hoàng Dung cũng xuống tới, nháy mắt hỏi. Đây có gì không thể, chờ điều minh làm quen một chút hoàn cảnh nơi này, ta lại cho nó tăng lên, liền để nó mang theo các ngươi cố gắng dung ngoạn một phen. Dư Huyền vừa cười vừa nói. Bây giờ cái này đại điều mặc dù thông nhân tính, nhưng là Dư Huyền cảm thấy còn chưa đủ, hắn đến giúp đỡ tăng lên thực lực của nó mới được. Hệ thống cho nhiều như vậy đan dược, đối đại điều hẳn là cũng hữu dụng. Chúng nữ nghe vậy, đều là nhảy cẫng hoan hô lên. Đại điều dường như cũng cảm nhận được chúng nữ nhiệt tình, phát ra một tiếng vui sướng kêu to. Đề cử chuyên hot, bế quan 100.0005, Kỳ Lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân Kỳ Lân ấu thú ngay lúc Long Phượng lượng kiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy Kỳ Lân cầu cứu mạng. Hồng Quân mời ngay đạo. Thông Thiên muốn kết bái. Tần Lân quát tay, tạ yêu. Bế quan 100 năm, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan. Đốt. Kiểm tra Kỳ Lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang, nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, Tần Lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tầng giới, ai dám lấn ta Kỳ Lân bộ tộc không người. Chương 331, chỉ cho phép châu quan phóng hỏa. Chương 331, chỉ cho phép châu quan phóng hỏa. Trong giang hồ cũng chuyển tới một chút liên quan tới Mông Nguyên tin tức. Nghe nói Mông Nguyên hoàng đế tại Bát Tư Ba sau khi chết, bệnh nặng một trận, về sau liền hạ lệnh chỉnh đốn quân đội, tăng cường phòng thủ, trong thời gian ngắn không còn dám có xâm phạm Trung Nguyên suy nghĩ. Hơn nữa bởi vì Dư Huyền tại Mông Nguyên hoàng thành hành động vĩ đại, Dư Huyền trong giang hồ thanh danh càng thêm vang dội, trở thành rất nhiều trong lòng người anh hùng. Dư Huyền biết được những tin tức này sau, nên miệng mỉm cười. Triều đình nguyên bản đối Dư Huyền thái độ rất không hài lòng, mong muốn phái người đuổi bắt, nhưng là theo Mông Nguyên bên kia tin tức truyền đến, hoàng đế đều giật nảy mình, tại triều thần khuyên bảo, lấy lôi kéo Dư Huyền làm chủ, thế là phong Dư Huyền một cái thiên ngoại hầu, chỉ lĩnh bổng lộc không nghe điều khiển. Dư Huyền nghe vậy cái này cái gì thiên ngoại hầu, khoe miệng cũng không khỏi đến kéo ra, thứ gì đây là? A không, hắn không phải thứ gì, A Phi, hắn là đâu? A Phi Phi Phi, là tên hốn đản nào cho lấy cái này phong hảo? Cho hắn biết, hắn không phải đi đạp hai cước không thể. Công tử, cái này Tiêu Phong không biết rõ Dư Huyền đối lần này xá phong là thái độ gì. Dư Huyền nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói, cái này phong hảo, cũng quá khó nghe, cái gì thiên ngoại hầu, nghe không tự nhiên, cũng không biết là cái nào không học thức người muốn đi ra. Tiêu Phong nghe vậy, không khỏi cười cười, nói rằng, công tử, bất kể nói thế nào, đây cũng là triều đình một phần tâm ý, hơn nữa có cái này phong hảo, chính là triều đình thừa nhận công tử thân phận, công tử địa vị trong chốn giang hồ cũng biết càng thêm vững chắc. Ngươi cảm thấy ta sẽ để ý những cái kia sao? Dư Huyền khẽ miệng khẽ nhếch, hắn cũng minh bạch triều đình dụng ý, sợ, cho nên muốn lôi kéo hắn. Mà thôi, đã bọn hắn muốn dùng cái này đến lấy lòng, vậy liền tùy bọn hắn đi, ngược lại cái này phong hào cũng không ảnh hưởng được ta mảy may. Dư Huyền khoát tay áo, vẻ mặt thờ ơ nói rằng, công tử, bây giờ Mông Nguyên bên kia tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ, triều đình cũng đúng ngài có phong thưởng, không biết công tử kế tiếp có tính toán gì không? Tiêu Phong hỏi. Dư Huyền ánh mắt nhìn về phía phương xa, suy tư một lát sau nói rằng, giang hồ chi lớn, còn có rất nhiều nơi ta không có đi qua, rất nhiều chuyện ta không có trải qua, ta muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này đi chung quanh một chút, tìm kiếm đột phá cơ duyên, cùng còn không có gặp phải giang hồ mỹ nhân duyên phận. Dư Huyền lại rời đi Mạn Đà Sơn Trang. Dư Huyền rời đi Mạn Đà Sơn trang về sau, đi vào trong thành, liền chậm ung dung đi tới, vẫn còn đang suy tư lấy kế tiếp đi nơi nào, đột nhiên, khóe miệng không khỏi nhếch câu. Ngay sau đó, một đạo hàn quang hiện lên, một cây đao bổ về phía hắn. Dư Huyền không có né tránh, chỉ là hai ngón có hơi hơi kẹp, liền đem đao cho kẹp lấy, thuận tay kéo một phát, đao chủ nhân liền ngã tiến vào trong ngực của hắn. Sau đó, người liền bị hắn chụp tại trong ngực của mình. Lâm Cô Đường, ngươi đây là muốn vì ngươi trượng phu cùng nhi tử báo thù sao? Dư Huyền cười hỏi. Không tệ, ta muốn vì nhi tử ta báo thù, ta muốn giết ngươi. Lâm Thi Âm mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, không đem Dư Huyền giết thể không bỏ qua, chỉ là mặc kệ nàng thế nào dãy rủa, đều dãy rủa mà không thoát Dư Huyền ôm ấp. Nam nhân này vậy mà dưới ba ngày ban mặt như thế ôm nàng. Lâm Thi Âm vừa thẹn vừa giận, nàng ra sức dãy rủa, hai tay dùng sức đánh Dư Huyền lồng ngực, nhưng mà lực lượng kia đối với Dư Huyền mà nói bất quá như là gãi ngứa ngứa đồng dạng. Dư Huyền nhìn xem nàng nổi giận đan xen bộ dáng, trong lòng cảm thấy buồn cười, nhưng cũng không buông ra nàng, chỉ là nhẹ nói, Lâm Cô Đường, con của ngươi sự tình, chẳng lẽ Lý Tầm Hoan không có giải thích cho ngươi sao? Lâm Thi Âm nơi nào chịu nghe, nàng chỉ cảm thấy nam nhân trước mắt này chính là hại chết con trai mình hung thủ, lòng tràn đầy đều là ngọn lửa báo thù, nàng giống to, ngươi thả ta ra, ngươi cái này hung thủ giết người, còn có cái gì ẩn tình, bất quá là ngươi rảo biện chi tử. Dư Huyền bất đắc dĩ thở dài, nói rằng, Lâm Cô Đường, ngươi trước tỉnh táo lại. Lâm Thi Âm nhưng căn bản tỉnh táo không xuống, nàng đột nhiên há miệng, hướng phía Dư Huyền bả vai mạnh mẽ cắn. Dư Huyền bị đau, nhưng cũng không có vận công chống cự, chỉ là hơi nhíu lông mày, tùy ý nàng cắn. Qua một hồi lâu, Lâm Thi Âm mới buông ra miệng, nàng nhìn xem Dư Huyền trên bờ vai giấu răng cùng dì ra vết máu, trong lòng khẽ run lên, nhưng lập tức vừa cứng lên tâm địa, nói rằng, ngươi cho rằng dạng này ta liền sẽ tha thứ ngươi sao? Sẽ không, ta nhất định phải giết ngươi vì con trai của ta báo thù. Lâm Cô Đường, ta cùng ngươi nhi tử không oán không cừu, nhưng là con của ngươi dùng độc tiễn bắn giết ta, sau đó vô ý bị độc tiễn của mình giết chết, cho nên ngươi hướng ta báo thù, nếu như là ta trúng tên độc chết, ngươi lại thế nào nói? Ngươi có phải hay không sẽ nói một câu, chết thì chết, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Chỉ đổ thừa chính hắn học nghệ không tinh. Ngươi cắn ta món nợ này, ta nhớ kỹ. Dư Huyền lãnh đạm nói. Dư công tử, Dư công tử, con mời thủ hạ lưu tình, biểu mội ta chỉ là bởi vì nghĩ tử sốt ruột mới làm ra xúc động như vậy hành vi. Lúc này, Lý Tầm Hoan từ đằng xa chạy tới, còn không có tới gần, liền bắt đầu cho Lâm Thi Âm cầu tình. Lý Tầm Hoan thân hình phiêu hốt, mấy cái lên xuống ở giữa liền tới Dư Huyền cùng Lâm Thi Âm trước mặt. Hắn sát mặt lo lắng, đối với Dư Huyền chắp tay nói, Dư công tử, thơ âm nàng nhất thời hồ đồ, mong rằng ngươi chớ nên trách tội. Dư Huyền nhìn xem Lý Tầm Hoan, có chút nhíu mày, nói rằng, Lý Thám Hoa, ta vốn cũng vô ý khó xử Lâm Cô Đường, chỉ là nàng như vậy không phân tốt xấu liền phải lấy tính mạng của ta, nếu không nhường nàng minh bạch đạo lý trong đó, ngày sau sợ là sẽ còn dẫn xuất phiền toái. Lý Tầm Hoan liên tục gật đầu, quay người đối Lâm Thi Âm nói rằng, thơ âm, ngươi lại tỉnh táo, Tiểu Vân sự tình, xác thực không phải Dư công tử chi tội. Ngày ấy Tiểu Vân dùng độc tiễn bắn về phía Dư công tử, vốn là sai lầm lớn, vô ý bị độc tiễn gây thương tích, cũng là chính hắn đủ thành quả đáng. Lâm Thi Âm nghe Lý Tầm Hoan lời nói, trong mắt nước mắt đảo quanh, lại vẫn quật cường nói rằng, dù vậy, hắn cũng không thể cứ thế mà chết đi. Dư Huyền buông ra ôm ấp, lui lại một bước, nói rằng, Lâm Cô Đường, ta hiểu ngươi mất con thống khổ, nhưng việc này trách ta sao? Nếu ta thực lực không đủ, chết ở đằng kia độc tiễn phía dưới, lại có ai sẽ vì ta kêu oan? Dư Huyền lại cường điệu một chút chuyện này, chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn. Lâm Thi Âm trầm mặt một lát, nước mắt tràn mi mà ra, nàng ngồi liệt trên mặt đất, khóc không thành tiếng. Lý Tầm Hoan tiến lên đỡ dậy nàng, nhẹ giọng an ủi. Lâm Cô Đường, chuyện cũng đã qua, nếu như ngươi còn muốn giết ta, lấy ngươi bây giờ võ công còn chưa đủ. Bất quá, ta có thể để ngươi đi theo bên cạnh ta, dạng này ngươi tùy thời tùy khắc đều có thể xuống tay với ta. Nếu có một ngày ngươi có thể giết ta, cũng coi là cho ngươi nhi tử báo thù. Dư Huyền đối Lâm Thi Âm nói rằng, mặc dù giết chồng nàng nhi tử, nhưng là mỹ nhân như vậy hắn không muốn buông tha à, đây là còn đưa tới cửa. Nếu là hắn buông tha cũng không phải là Dư Huyền. Lâm Thi Âm muốn báo thù, vậy liền để nàng báo, ứng cả một đời để báo. Lâm Thi Âm nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn xem Dư Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp, hỏi, ngươi lời ấy coi là thật? Đề cử chuyến hot, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạc niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chi dũng, lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy mã cung thủ quan vũ hiếp lại mắt vượng, lập hạ quân lệnh trạm, mộ ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, trảm đầu ta. Chương 332, học võ công của ta, giết ta. Chương 332, học võ công của ta, giết ta. Dư Huyền thấy Lâm Thi Âm không tin, thế là khoe miệng khẽ nhếch, ngươi có thể thử một chút. Lâm Thi Âm nghe vậy, đứng dậy quả quyết nhặt lên đao liền hướng Dư Huyền chém tới, chỉ là sau một tiếng chém vào Dư Huyền trên người đao, vòng lưỡi đao, Dư Huyền lại bình yên vô sự. Lâm Thi Âm thấy tình cảnh này, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh cùng không cam lòng, nàng cắn răng lần nữa vung đao chém tới, nhưng mà kết quả vẫn như cũ, lưỡi đao tại chạm đến Dư Huyền thân thể trong nháy mắt liền đứt thành hai đoạn. Dư Huyền đứng tại chỗ, thần sắc bình tĩnh, dường như đây hết thảy đều tại trong dự liệu của hắn. Lâm Thi Âm rốt cục ý thức được, mình cùng Dư Huyền ở giữa chênh lệch, xa không phải một sớm một chiều có thể đền bù. Nàng chán nản ngồi dưới đất, trong tay đao gãy trượt xuống một bên, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Dư Huyền thấy thế, chậm rãi đi đến bên người nàng, nhẹ nói, "Lâm Cô Đường, ta cho ngươi một cơ hội, đi theo bên cạnh ta, học võ công của ta, nếu như ngươi có học sở trưởng thành, có lẽ có thể giết ta. Dư Huyền tin tưởng, Lâm Thi Âm không phải một cái không rõ đúng sai người, sở dĩ tới tìm hắn báo thù, đem cừu hận đặt ở trên người hắn, bất quá là vì cho mình một cái sống tiếp lấy cớ. Lúc trước Lý Tầm Hoan đem nàng giao cho Long Tiểu Vân sau, nàng liền đau đến không muốn sống, về sau có Long Tiểu Vân, nàng mới đem tất cả ký thác đều đặt ở Long Tiểu Vân trên thân. Cái này cũng đưa đến đối Long Tiểu Vân yêu chiều. Bây giờ Long Tiểu Vân chết, nàng không biết rõ sống sót bằng cách nào, nàng khẳng định biết sai không ở hắn, nhưng là nàng chỉ có thể dùng cừu hận đến tê liệt chính mình. Đây cũng là hắn vì cái gì muốn đem Lâm Thi Âm giữ ở bên người nguyên nhân. Nếu như không cho Lâm Thi Âm báo thủ, nàng đoán chừng liền muốn chết. Lâm Thi Âm ngẩng đầu nhìn về phía Dư Huyền, trong mắt lóe lên một chút do dự. Nàng cùng Dư Huyền chênh lệch thật sự là quá lớn, mặc dù nàng gần đây vẫn nghĩ báo thủ, nhưng là nàng cũng nghe nói Dư Huyền chuyện, nghe nói Dư Huyền lợi hại. Chỉ là, nàng cùng Dư Huyền không đội trời chung, cho nên biết rõ không địch lại, nàng cũng muốn đi làm. Như thế nào? Đi theo bên cạnh ta, học võ công của ta, giết ta. Dư Huyền lại lặp lại một lần. Lâm Thi Âm trầm mặc thật lâu, trong lòng suy nghĩ quần quật, nàng biết đây có lẽ là chính mình duy nhất cơ cuối cùng, nàng cắn răng, lạnh lùng nói rằng, "Tốt, ta bằng lòng ngươi, đi theo bên cạnh ngươi học võ công, nhưng ngươi đừng tưởng rằng dạng này ta liền sẽ cảm kích ngươi, đợi ta võ công đại thành, chắc chắn lấy tính mạng ngươi." Dư Huyền mỉm cười, không để ý chút nào nói rằng, "Ta chờ ngày đó, bất quá trước đó, ngươi nhưng phải thật tốt cố gắng." "Ta sẽ cố gắng, ta nhất định sẽ giết ngươi." Lâm Thi Âm vẫn là nghiến răng nghiến lợi. "Thơ Âm." Dư công tử Lý Tầm Hoan ở một bên căn bản là không chen lời vào, nhìn xem hai người kia, hắn cảm giác là lạ, nhưng là lại nói không nên lời như thế về sau. Lý Tầm Hoan ha to miệng, vốn còn muốn nói thêm gì nữa, cuối cùng lại chỉ là hóa thành cái than thở một tiếng. Hắn hiểu được, giờ phút này bất luận chính mình nói cái gì, sợ là đều khó mà cải biến Lâm Thi Âm quyết định. Bất quá, Dư Huyền vì cái gì làm như vậy? Chẳng lẽ chắc chắn Lâm Thi Âm không giết được hắn sao? Lâm Thi Âm đi theo bên cạnh hắn như vậy được không? Hắn muốn khuyên một chút Lâm Thi Âm, để nàng không nên đi theo Dư Huyền bên người, nhưng là bây giờ Lâm Thi Âm căn bản cũng không nghe hắn. "Biểu ca, ta sự tình ngươi không cần quản, mối thủ của ta chính ta báo." Lâm Thi Âm lạnh giọng nói rằng. Bây giờ Long Tiếu vẫn chết, Lý Tầm Hoan liền muốn cùng với nàng lại bắt đầu lại từ đầu, mong muốn chiếu cố nàng quãng đời còn lại. Nhưng là, bọn hắn đã sớm không trở về được đi qua. Huống chi ban đầu là Long Tiếu Vân thiết kế nhường Lý Tầm Hoan đem nàng ngừng lại, Lý Tầm Hoan thật làm cho. Đây chính là không thể tha thứ chuyện. Cho nên, bọn hắn không có khả năng về trở lại. Hơn nữa, Long Tiếu Vân chết, nàng bây giờ còn sống duy nhất tín niệm chính là báo thủ. Dư Huyền nhìn xem Lâm Thi Âm kia quyết tuyệt bộ dáng, trong lòng âm thầm gật đầu, nữ nhân này cũng là có mấy phần cốt khí. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Tầm Hoan, nói rằng, "Lý Thắng Hoa, ngươi yên tâm, ta đã đáp ứng nhường Lâm cô nương đi theo bên cạnh ta học võ công, liền sẽ thật tốt dạy bảo nàng." Lý Tầm Hoan cười khổ một tiếng, chắp tay nói, "Dư công tử nói quá lời, Thơ Âm nàng đã bằng lòng, tự nhiên sẽ tuân thủ ước định. Chỉ mong nàng có thể sớm ngày buông xuống cừu hận, lại bắt đầu lại từ đầu cuộc sống mới." Dư Huyền không nói nữa, quay người nhìn về phía Lâm Thi Âm, nói rằng, "Lâm cô nương, kể từ hôm nay, ngươi liền theo ta cùng nhau đi thôi." Lâm Thi Âm lạnh lùng nhìn hắn một cái, không nói gì, chỉ là yên lặng đứng dậy, đi theo Dư Huyền bên người. Lý Tầm Hoan nhìn qua bọn hắn bóng lưng rời đi, trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết quyết định này đối với Lâm Thi Âm mà nói, đến tuột cùng là phúc là họa. "Dư công tử, kế tiếp ngươi muốn đi đâu?" Lý Tầm Hoan trung quy là không yên lòng Lâm Thi Âm. "Không có mục đích, du lịch giang hồ." Dư Huyền vừa cười vừa nói. Hắn biết Lý Tầm Hoan đang suy nghĩ gì, nhưng là Lâm Thi Âm đã không thèm đếm xỉa đến hắn, chính mình cũng sẽ không thúc đẩy hắn cùng Lâm Thi Âm, cho nên Lý Tầm Hoan vẫn là bên nào mát mẹ bên kia đi thôi. Lý Tầm Hoan thấy Dư Huyền nói như thế, cũng không tốt nói thêm gì nữa, chỉ có thể chắp tay nói, "Như thế, vậy làm phiền Dư công tử chiếu cô Thơ Âm, mong rằng Dư công tử nhiều hơn đảm đương." Dư Huyền khoát tay áo, ra hiệu Lý Tầm Hoan không cần phải khách khí, sau đó liền dẫn Lâm Thi Âm bước lên du lịch giang hồ đường xá. Trên đường đi, Lâm Thi Âm từ đầu đến cuối gương mặt lạnh lùng, đối Dư Huyền hờ hững, Dư Huyền cũng không thèm để ý, phối hợp thưởng thức phong cảnh dọc đường. Mà đi một đoạn đường về sau, Dư Huyền phát hiện, Lâm Thi Âm rõ ràng đã rất mệt mỏi, nhưng lại cắn răng không nói tiếng nào đi theo. Thật là một cái quật cường nữ nhân. Dư Huyền đấy lòng âm thầm nói rằng. Dư Huyền tại ven đường một khối đá lớn ngồi xuống, sau đó ra hiệu Lâm Thi Âm cũng ngồi xuống. Lâm Thi Âm không nói gì, bất quá cũng đi theo Dư Huyền ngồi xuống. "Đây là một quả đại hoàn đan, có thể tiêu trừ ngươi bây giờ mệt nhọc, cũng có thể để ngươi gia tăng 10 năm nội lực." Dư Huyền móc ra một quả sơ cấp đại hoàn đan đưa cho Lâm Thi Âm. Bản thăng cấp không cho, nữ nhân này hắn còn không có cầm xuống, đến từng điểm đến. Lâm Thi Âm nhìn chằm chằm Dư Huyền trên tay đại hoàn đan, không có tiếp nhận, mà là không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Dư Huyền. Đại hoàn đan nàng biết, gia tăng trong vòng 10 năm được a. Nhiều ít người mong mà không được, Dư Huyền cứ như vậy cho nàng. Lâm Thi Âm trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng thân thể mỏi mệt cùng kia đại hoàn đan dụ hoặc cuối cùng vẫn là chiếm thượng phong, hơn nữa, tăng lên nội lực, nàng giết Dư Huyền cơ hội càng lớn hơn một chút. Nàng do dự một chút sau, chậm rãi vươn tay, theo Dư Huyền trong tay nhận lấy đại hoàn đan, để vào trong miệng. Đại hoàn đan nhập khẩu về sau, Dư Huyền bỗng nhiên ra tay với nàng, nàng không kịp phản ứng, một dòng nước ấm trong nháy mắt tràn vào tứ chi của nàng mất hải, xua tán đi nàng mỏi mệt, nhưng nàng cảm thấy trước nay chưa từng có thư sướng. Nàng nhắm mắt lại, yên lặng cảm thụ được cố lực lượng này tại thể nội lưu chuyển, trong lòng đối Dư Huyền đề phòng cũng không khỏi đến nỗi lòng mấy phần. Dư Huyền nhìn xem Lâm Thi Âm, nhếch miệng lên một vẻ không dễ dàng phát giác mỉm cười. Hắn biết, viên này đại hoàn đan sẽ là giữa bọn hắn quan hệ chuyển biến mở ra bắt đầu. Đề cử chuyến hot, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành, ngày bạn, đại đường, giá không, sảng văn, vô địch, nhiệt huyết, giải trí, phát minh, võ đức 9 năm, Tần Mục mang theo một tờ phong thư đi vào Trường An thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. Ken, túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken, túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, Tần Mục không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, Tần Mục, chấm gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Ngũ Tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng Tần Mục một hai. Chương 333, an đi, không có độc. Chương 333, an đi, không có độc thế nào? Dư Huyền thu công về sau, cười hỏi. Lâm Thi Âm không nói gì, cũng không có biểu hiện ra đối Dư Huyền có bất kỳ cảm kích. Dư Huyền cũng không thèm để ý, thế là lại tiếp tục hỏi, ngươi xuất thân ma đạo môn, nhưng là ta chỗ này không có cái gì lợi hại đạo pháp, ngươi muốn học thượng tầng võ công, có thể chọn lựa võ công khác. Nội công cũng có thể lại tu luyện từ đầu, Di Hoa cung minh ngọc công thế nào? Hoặc là Tiêu Giao phái tiểu vô tướng công, hoặc là Cửu Âm chân kinh. Ngoại công phương diện, ngươi muốn học kiếm pháp vẫn là trường pháp? Lục Mạch thần kiếm, vẫn là Độc Cô cửu kiếm, hay là Mộ Dung gia Long Thành kiếm pháp? Trường pháp có thể là Tiêu Giao phái Thiên Sơn Lục Dương trưởng, Bạch Hồng trưởng lực trợ, nếu như ngươi muốn học Giáng Long thập bát trưởng, cũng không phải không được. Dư Huyền liệt cử một chút võ công đi ra cung cấp Lâm Thi Âm lựa chọn. Những công pháp này, hắn kỳ thật đều đã thăng cấp qua, tỉ như Minh Ngọc công liền cùng Bát Hoang lục hợp duy ngã độc tôn công, tiểu vô tướng công cho dung hợp, đạt được công pháp mới cho chúng nữ luyện, cho nên hiện tại liệt kê đi ra đều đã không đáng chú ý, nhưng là những công pháp này trên giang hồ cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Cho nên, liền để bọn chúng lại một lần nữa phát huy giá trị của bọn nó. Lúc này Lâm Thi Âm đã nghe được trợn mắt hốt mồm, trong đó có chút công pháp nàng chưa từng nghe qua, nhưng là có mấy cái nàng là nghe qua. Đó cũng đều là võ lâm tuyệt học a. Lâm Thi Âm trong lòng chấn động vô cùng, nàng không nghĩ tới Dư Huyền lại sẽ xuất ra nhiều như vậy chân quý võ công cung cấp nàng chọn lựa. Những công pháp này, tùy tiện xuất ra một cái, đều đủ để trên giang hồ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, dẫn phát vô số người tranh đoạt. Nàng nhìn xem Dư Huyền, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, hỏi, những này ngươi cũng có? Dư Huyền không có trả lời, mà là bàn tay một đám, liền có tầm 10 bản bí tịch xuất hiện trên tay hắn. Lâm Thi Âm bị Dư Huyền lần này chống rông biến ra đồ vật thủ pháp dọa sợ. Hoảng sợ bên trong mang theo không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Dư Huyền, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Dư Huyền đây là thủ đoạn gì? Có thể chống rông biến ra đồ vật? Chẳng lẽ Dư Huyền là thần tiên? Nàng nhìn thấy Dư Huyền cái bóng, giải thích rõ Dư Huyền không phải quỷ, giữa ban ngày quỷ cũng không ra. Cho nên, Dư Huyền là thần tiên sao? Bất quá, mặc kệ Dư Huyền có phải hay không thần tiên, Dư Huyền xuất ra công pháp, nhường nàng rất là tâm động. Ngươi thật muốn cho ta? Những công pháp này, mỗi một bản đều vô cùng chân quý, ngươi cứ như vậy dễ dàng cho ta chọn lựa? Lâm Thi Âm hỏi. Dư Huyền mỉm cười, thần sắc bình tĩnh nói rằng, ta đã bằng lòng muốn dạy ngươi võ công, đương nhiên sẽ không tàng tư. Hơn nữa, những công pháp này tại ta mà nói, bất quá là vật ngoài thân, nếu có thể giúp ngươi tăng thực lực lên, tương lai có một ngày có thể cùng ta công bằng một trận chiến, vậy cũng tính vật tận kỳ dụng. Lâm Thi Âm trầm mặc một lát, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Nàng cắn răng, trong lòng âm thầm thề, bất luận tương lai như thế nào, nàng nhất định phải giết Dư Huyền, là nhi tử báo thù. Nghĩ đến đây, nàng ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn xem Dư Huyền, nói rằng, tốt, ta tuyển. Ta muốn học kiếm pháp, liền học kia Độc Cô cửu kiếm. Lục Mạch thần kiếm là đại lý hoàng tộc công pháp, Long Thành kiếm pháp là Mộ Dung gia công pháp, nàng không muốn tuyển. Nhưng là cái này Độc Cô cửu kiếm nghe rất không tệ, nàng chưa từng nghe qua, nhưng là Dư Huyền có thể đem nó xuất ra cùng Lục Mạch thần kiếm trở thả cùng một chỗ, cũng không yếu. Cho nên, nàng lựa chọn Độc Cô cửu kiếm. Độc Cô cửu kiếm, kiếm pháp bên trong tuyệt học, giảng cứu vô chiêu thắng hữu chiêu, phá hết thiên hạ võ công. Ngươi đã tuyển định, vậy ta liền học cái này. Bất quá, công pháp này rất là an ngộ tính, có thể hay không học sẽ, liền xem chính ngươi. Dư Huyền gật đầu nói. Dứt lời, Dư Huyền đem Độc Cô cửu kiếm kiếm phổ chọn lấy đi ra, đưa cho Lâm Thi Âm, sau đó lại cho Lâm Thi Âm biểu diễn một lần Độc Cô cửu kiếm. Lâm Thi Âm thấy Dư Huyền thật cho hắn Độc Cô cửu kiếm kiếm phổ, còn tự thân cho nàng diễn luyện, trong lòng lại là suy nghĩ ngàn vạn. Bất quá, nàng vẫn là đem ánh mắt nhìn về phía ngay tại cho nàng diễn luyện Dư Huyền. Như thế, nàng lại phát hiện, Dư Huyền múa kiếm lại có không nói ra được tiêu sái phiêu dật, chiêu kiếm kia trong tay hắn phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, khi thì như linh xà thổ tín, khi thì dường như mãnh hổ hạ sơn, cương nhu cùng tồn tại, biến hóa vô tận. Lâm Thi Âm thấy bà mê, cừu hận trong lòng cùng đề phòng lại giờ phút này lặng yên tiêu tán mấy phần. Nàng âm thầm ghi lại Dư Huyền mỗi một cái động tác, mỗi một chỗ chi tiết, trong lòng âm thầm thề, nhất định phải đem cái này Độc Cô cửu kiếm luyện tới đại thành, một ngày kia, tự tay là nhi tử báo thù. Dư Huyền diễn luyện xong, thu kiếm mà đứng, nhìn về phía Lâm Thi Âm, hỏi, thấy rõ ràng chưa? Cái này Độc Cô cửu kiếm, giảng cứu chính là tâm tùy ý động, kiếm tùy tâm động, ngươi lại chậm rãi trải nghiệm. Lâm Thi Âm nhẹ gật đầu, không nói gì, chỉ là túi đầu chăm chú lật lên xem kiếm trong tay phổ đến. Dư Huyền cũng không có tiếp tục đi đường, mà là ngồi một bên, theo không gian bên trong móc ra hai cái quả đào, đem một cái trực tiếp đặt vào Lâm Thi Âm trong ngực, sau đó liền không có lại để ý đến nàng, mà là chính mình gặm lên quả đào. Quả đào là bên trong tiểu thế giới cây đào sản xuất, màu mỡ nhiều chất lỏng, rất là ngon miệng, bên trong tiểu thế giới chúng nữ rất thích ăn, hắn cũng rất ưa thích, cho nên hái được một chút đặt ở không gian bên trong, muốn ăn thời điểm, tùy tiện cầm. Lâm Thi Âm nhìn xem trong lồng ngực của mình quả đào, lại một lần nữa kinh ngạc. Dư Huyền ở đâu ra quả đào? Hơn nữa, nàng nghĩ tới, Dư Huyền một thân một mình, liền bao phục đều không mang, vừa mới cho nàng diễn luyện kiếm từ lâu tới. Hiện tại thanh kiếm kia lại đi nơi nào? Cái này quả đào lại là ở đâu ra? Lâm Thi Âm cầm lên quả đào, nhìn về phía Dư Huyền, mong muốn hỏi là chuyện gì xảy ra.
Ăn đi, không có độc, ăn rất ngon đấy.
Dư Huyền đối đầu Lâm Thi Âm ánh mắt không đợi Lâm Thi Âm mở miệng, liền vừa ăn vừa nói.
Lâm Thi Âm, ta muốn nói là cái này sao? Ta muốn hỏi chính là ở đâu ra?
Nhưng là thấy Dư Huyền một bộ không muốn cho nàng giải thích lý tứ, thế là cũng không có lại truy vấn. Lúc này nàng quả thật có chút lại đói vừa khát, cái này quả đào tới đúng lúc. Thế là đem quả đào lại chính mình trên quần áo xoa xoa, liền cắn một cái xuống dưới, nhập khẩu trong nháy mắt, nàng lập tức ngây dại.
Cái này, đây là giao chỉ tiên đào a.
Kia màu mỡ nhiều chất lỏng cảm giác, trong veo hương vị trong nháy mắt tại trong miệng tản ra, theo yết hầu trượt xuống, dường như một dòng suối trong làm dịu nàng khô cạn thể xác tinh thần. Nàng chưa hề nếm qua mỹ vị như vậy quả đào, trong lúc nhất thời lại có chút không nỡ nuốt xuống, chỉ là ngụm nhỏ nhai nuốt lấy, tinh tế thưởng thức cái này kỳ diệu mỹ vị. Dư Huyền nhìn xem nàng kia say mê bộ dáng, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác ý cười. Một cái quả đào mà thôi, liền vẻ mặt này, phải biết bên trong tiểu thế giới có thể nhiều hoa quả, ăn không hết, căn bản là ăn không hết. Lâm Thi Âm ăn xong quả đào sau, cảm giác toàn thân đều tràn đầy lực lượng, trước đó mỏi mệt cùng cảm giác đói bụng quét sạch sành sanh. Nàng nhìn về phía Dư Huyền, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Đã có đối Dư Huyền xuất ra thần kỳ quả đào hiếu kỳ, lại có đối Dư Huyền thân phận cùng thủ đoạn nghi hoặc, nhưng cuối cùng vẫn cũng không nói gì, chỉ là yên lặng tiếp tục túi đầu đọc qua kiếm trong tay phổ. Đề cử chuyên hot, cao võ, xuyên qua chạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành biêu cao đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm, nộ tính thiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú.
Đinh.
Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm.
Giết chóc quyền pháp,
ba thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý.
Đinh.
Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du.
Cái gì?
Cái này cũng được. Chương 334, nhờ có ngươi kịp thời chạy đến chương 334, nhờ có ngươi kịp thời chạy đến Lâm Thi Âm cũng biết võ công không phải một lần là xong, cần thời gian. Bất quá, đi theo Dư Huyền bên người, Dư Huyền có lẽ còn có khác đồ tốt. Nàng cảm giác Dư Huyền có cái bách bảo tường, bên trong cái gì cũng có. Cho nên nàng quyết định trước an tâm đi theo Dư Huyền, chậm rãi tìm kiếm bí mật trên người hắn, đồng thời chuyên tâm tu luyện độc cô cửu kiếm.
Tốt, tập võ không nhất thời vội vã, chúng ta tiếp tục đi thôi.
Nội công đâu? Ngươi còn không có nói muốn học cái gì đâu. Dư Huyền thấy Lâm Thi Âm đã lâm vào độc cô cửu kiếm học tập bên trong, không khỏi lắc đầu. Lâm Thi Âm lúc này mới lấy lại tinh thần, nàng nghĩ nghĩ, nói rằng, nội công lời nói, liền học kia Minh Ngọc Công à, ta nghe qua Di Hoa Cung Minh Ngọc Công, rất là lợi hại. Dư Huyền nhẹ gật đầu, theo kia một đống trong bí tịch lấy ra Minh Ngọc Công bí tịch đưa cho Lâm Thi Âm. Cái này Minh Ngọc Công tu luyện có chút đặc thù, lúc tu luyện cần tâm bình khí hòa, vứt bỏ tạp niệm, hơn nữa tu luyện tới cảnh giới cao thâm, không chỉ có nội lực thâm hậu, còn có thể có thuật chú nhan. Lâm Thi Âm tiếp nhận bí tịch, trong lòng hơi động. Có thuật chú nhan đối với nàng mà nói cũng là không nhỏ dụ hoặc, bất quá nàng càng chú ý vẫn là tăng thực lực lên là nhi tử báo thủ. Nàng đem bí tịch cẩn thận cất kỹ, nói rằng, ta sẽ thật tốt tu luyện. Dư Huyền đứng dậy, phủi bụi trên người một cái, nói rằng, vậy liền tiếp tục đi đường à, dọc theo con đường này ngươi cũng có thể chậm rãi tu luyện nội công. Lâm Thi Âm cũng đứng dậy, đi theo Dư Huyền sau lưng, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải mau chóng tăng lên thực lực của mình. Trên đường đi, Dư Huyền thỉnh thoảng sẽ chỉ điểm Lâm Thi Âm một chút trong vấn đề tu luyện, Lâm Thi Âm cũng học được chăm chú, gặp phải chỗ nào không hiểu liền sẽ kịp thời hướng Dư Huyền thỉnh giáo. Mà Dư Huyền cũng hầu như là kiên nhẫn vì nàng giải đáp, theo thời gian trôi qua, Lâm Thi Âm đối độc cô cửu kiếm cùng Minh Ngọc Công lĩnh ngộ cũng càng ngày càng sâu. Mà nàng đối Dư Huyền tâm cảnh cũng, mặc dù nàng một mực quên bảo chính mình, muốn bị nhi tử báo thủ, thật là Dư Huyền đối nàng, là thật không có tàng tư, rất là dụng tâm dạy nàng. Trong nội tâm nàng kia cố cửu hận hỏa diễm, tại Dư Huyền lần lượt dốc lòng dạy bảo hạ, cũng bất chi bất giác giảm bớt mấy phần. Nàng bắt đầu có chút mê mang, không biết mình dạng này chấp nhất tại báo thủ, đến tột cùng là đúng hay sai. Trời tối người yên lúc, nàng một mình lúc tu luyện, trong đầu kiểu gì cũng sẽ hiện ra Dư Huyền múa kiếm thân ảnh, kia tiêu sái phiêu giật dáng vẻ, nhường nàng khó mà quên. Mà Dư Huyền cho nàng những cái kia chân quý công pháp và đan dược, thần kỳ quả đạo, càng làm cho nàng đối Dư Huyền thân phận tràn ngập tò mò. Nàng nhịn không được bắt đầu vụng trộm quan sát Dư Huyền, muốn từ nhất cử nhất động của hắn bên trong tìm tới một chút manh mối. Nhưng mà, Dư Huyền lại luôn biểu hiện được thập phần thân bí, nhường nàng nhìn không thấu. Thở dài một hơi, tại Lâm Thi Âm còn đang suy nghĩ lấy Dư Huyền thời điểm, đột nhiên cảm giác khách sạn ngoài cửa sổ có dị động. Tựa hồ là có người tại gõ cửa sổ, Lâm Thi Âm đứng dậy, cầm lấy đặt ở bên giường kiếm, cảnh giác đi tới trước cửa sổ.
"Điếu."
Điếu Lâm Thi Âm lúc này mới nghe rõ, đây là rất có tiết tấu tiếng đánh, không giống như là người gõ nàng cửa sổ. Lâm Thi Âm dùng chuôi kiếm cẩn thận đẩy ra cửa sổ. Đột nhiên, một đầu mở ra huyết buồn đại khẩu rắn theo ngoài cửa sổ thẳng đến nàng mà đến.
"A."
Lâm Thi Âm kinh hãi lúc, trực tiếp rút tay ra bên trong trường kiếm vung lên, đầu kia màu đen rắn trong nháy mắt thành hai đoạn. Chỉ là, không đợi Lâm Thi Âm thở phào, liền phát hiện trong phòng theo các ngõ ngách leo ra rất nhiều đồ vật, có rắn, có bọ cạp, có nhện. Lâm Thi Âm lập tức kinh hoàng thất sắc.
Dư Huyền,
nàng lớn tiếng la lên Dư Huyền danh tự, thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng bất lực. Thật là, lại không có đạt được Dư Huyền đáp lại.
Dư Huyền không phải tại sát vách sao?
Dư Huyền không phải võ công cao cường sao?
Vì cái gì nơi này động tĩnh lớn như vậy, Dư Huyền lại không có xuất hiện? Vẫn là nói những độc vật này chính là Dư Huyền lấy được? Lâm Thi âm tâm tư bắt chuyện, kiếm trong tay nắm thật chặt, vô phương ứng đối tại nguyên chỗ đảo quanh, bởi vì những cái kia độc vật ngay tại hướng nàng mới tới, nàng căn bản không chỗ có thể trốn. Cổng treo mấy con rắn, cửa sổ càng là liên tục không ngừng tràn vào độc vật. Dư Huyền. Lâm Thi âm lại một lần thất kinh hô hào Dư Huyền danh tự. Nếu như Dư Huyền không đến, nàng liền phải bao phủ tại những độc vật này bên trong. Ôn Ninh Trung Tắc đang ngủ say, Dư Huyền đống nhiên mở mắt, sau đó trực tiếp lách mình ra tiểu thế giới, trở lại trong khách sạn. Sau đó sắc mặt âm trầm lách mình phá cửa đi vào Lâm Thi Âm bên người, từng thanh Lâm Thi Âm ôm vào trong ngực bảo vệ, lập tức dậm chân một cái, một cô cường đại khí kình trực tiếp đem vây tới độc vật chấn động đến hiếm nát. Thối nước trong nháy mắt lan tràn toàn bộ phòng, nọc độc tại tiếp xúc đến cái bàn sàn nhà lúc, toát ra trận trận tư tư thành, còn bốc lên khói trắng. Vừa nhìn liền biết những độc vật này trong thân thể độc có bao nhiêu lợi hại. Lâm Thi Âm bị Dư Huyền đột nhiên động tác giật nảy mình, nhưng rất nhanh kịp phản ứng mình bị Dư Huyền bảo hộ ở trong ngực. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Dư Huyền, chỉ thấy Dư Huyền sắc mặt âm trầm, trong ánh mắt để lộ ra vẻ tức giận. Trong nội tâm nàng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, Dư Huyền tại sao lại tức giận như vậy? Những độc vật này là chuyện gì xảy ra? Dư Huyền lạnh lùng hỏi, ánh mắt quét mắt bốn phía bị chấn nát độc vật. Lâm Thi Âm lắc đầu, nói rằng, ta cũng không biết, ta vừa rồi đang tu luyện, đột nhiên nghe được ngoài cửa sổ có dị động, sau đó liền phát hiện những độc vật này tràn vào. Dư Huyền cau mày, hắn cảm giác được chuyện này cũng không đơn giản. Những độc vật này hiển nhiên là có người cố ý thả ra, hơn nữa mục tiêu rất có thể là Lâm Thi Âm. Trong lòng của hắn âm thầm cảnh giác, quyết định muốn tra rõ ràng chuyện này chân tướng. Người không sao chứ? Dư Huyền cúi đầu nhìn về phía Lâm Thi Âm, lo lắng mà hỏi thăm. Lâm Thi Âm lắc đầu, nói rằng, ta không sao, nhờ có ngươi kịp thời chạy đến. A. Người Lâm Thi Âm trong nháy mắt đỏ mặt tới bên hai, không hắn, lúc này Dư Huyền cởi trần, trên thân chỉ có một đầu con đùi. Lâm Thi Âm vội vàng rời ánh mắt, có thể trong đầu lại không tự chủ được hiện ra Dư Huyền kia cường tráng thân thể, nhịp tim cũng không khỏi đến tăng nhanh mấy phần. Dư Huyền lúc này mới kịp phản ứng chính mình dưới tình thế cấp bách đi ra vội vàng, lại quên mặc y phục, hắn cười xấu hổ cười, nói rằng, thật có lỗi, nhất thời tình thế cấp bách. Dứt lời, liền cấp tốc theo không gian bên trong xuất ra một cái quần áo mặc vào. Lâm Thi Âm thấy Dư Huyền mặc quần áo xong, lúc này mới thoáng chấn định lại, nói rằng, không sao, chỉ là độc này vật sự tình, ngươi dự định xử lý như thế nào? Ta chắc chắn cha tin tưởng, dám xuống tay với ngươi, ta tuyệt sẽ không khinh suất tha thứ. Dư Huyền ánh mắt trở nên lạnh lùng. Dứt lời, Dư Huyền nắm cả Lâm Thi Âm eo, trực tiếp lách mình ra khách sạn, đi vào nóc phòng, bung ra thần thức, điều tra rốt cuộc là người nào dở trò quỷ. Nếu như không phải hắn kịp thời đi ra, Lâm Thi Âm lúc này đã biến thành thối nước. Dư Huyền sâu trong mắt nộ khí, thần thức đảo qua, phát hiện tại ngoài khách sạn một cái cây đằng sau, cất giấu một đứa bé. Nhưng là Dư Huyền biết, đây không phải là đứa nhỏ, là một cái thân hình thấp bé như đứa bé, giống một cái vĩnh viễn cũng chưa trưởng thành quỷ lùn, bề ngoài xấu xí. Lại liên tưởng đến trong khách sạn độc vật, hắn đã xác nhận thân phận của người kia, Vũ Độc Đồng Tử. Đề cử chuyến hot, Đại Tần, chính xác cha ngươi chính là Tần Thủy Hoàng hoàn thành Triệu Lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đi vào Tần Triều. Tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian, Đại Tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm. Hắn lấy dũng khí, cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra, cha, Thủy Hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, Đại Tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi. Tiện nghi lão cha đầu tiên là sững sờ, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý, Triệu Lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, không trang, ngả bài, cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng. Chương 335, đừng sợ, có ta ở đây. Chương 335, đừng sợ, có ta ở đây. Chỉ là Vũ Độc Đồng Tử tại sao phải đối phó Lâm Thi Âm? Bây giờ Lâm Thi Âm chỉ là có thể nói là cô gia quả nhân, có lý do gì đối phó nàng đâu? Nguyên tắc bên trong Vũ Độc Đồng Tử cùng Lâm Thi Âm không có trực tiếp quan hệ, nhưng bọn hắn thông qua Lý Tầm Hoan có gián tiếp liên quan. Lâm Thi Âm là Lý Tầm Hoan biểu muội, cũng là hắn yêu nữ tử, mà Vũ Độc Đồng Tử chịu Lâm Tiên Nhi thu mua, y đồ độc chết Lý Tầm Hoan. Lâm Tiên Nhi vì yêu mà không được đối Lý Tầm Hoan ghi hận trong lòng, nàng biết Lâm Thi Âm đối Lý Tầm Hoan rất trọng yếu, cho nên muốn thông qua diệt trừ Lý Tầm Hoan đến tổn thương Lâm Thi Âm. Nhưng là hiện tại Lâm Tiên Nhi sớm đã bị thu thập, có tiếng xấu, cũng không biết bị ném tiến cái nào kỹ viện bên trong. Dư Huyền cau mày, trực tiếp mang theo Lâm Thi Âm xuất hiện tại Ngũ Độc Đồng Tử sau lưng. Lúc này Ngũ Độc Đồng Tử còn tại nhìn chằm chằm khách sạn, đều không có phát hiện Dư Huyền cùng Lâm Thi Âm đã tại phía sau hắn lạnh lùng nhìn xem hắn. Bất quá rất nhanh Ngũ Độc Đồng Tử dường như cảm giác được cái gì, đột nhiên quay đầu, đã thấy Dư Huyền cùng Lâm Thi Âm đang đứng tại phía sau hắn cách đó không xa, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hắn. Trong lòng của hắn giật mình, trên mặt lại cố giả bộ trấn định, cười quái dị nói, "Kiệt kiệt kiệt, không nghĩ tới các ngươi cũng là mạng lớn, thế mà có thể theo những cái kia độc vật bên trong chỗ tới." Dư Huyền lạnh lùng nhìn xem hắn, nói rằng, "Vũ Độc Đồng Tử, nói ra ngươi người giật dây, ta sẽ để cho ngươi được chết một cách thống khoái điểm." Vũ Độc Đồng Tử nhãn châu xoay động, nói rằng, "Ừ, ta Vũ Độc Đồng Tử làm việc, còn cần người khác sai bảo. Ta nhìn kia Lâm Thi Âm không vừa mắt, liền muốn giết nàng, thế nào?" Dư Huyền ánh mắt phát lạnh, nói rằng, "Đã như vậy, vậy ngươi cũng không cần nói." Vũ Độc Đồng Tử cảm nhận được Dư Huyền trên thân phát ra hàn ý, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng ngoài miệng lại như cũ cường ngạnh nói, "Thế nào? Ngươi còn muốn uy hiếp ta không thành?" Ta Vũ Độc Đồng Tử cũng không phải bị dọa lớn. Dư Huyền sẽ không tiếp tục cùng hắn nói nhảm, đưa tay có hơi hơi nắm, trong nháy mắt cảm giác có một bàn tay cực kỳ lớn muốn đem Ngũ Độc Đồng Tử nghiền nát. Ngũ độc đồng tử hoảng sợ dãy rồi lấy, lại phát hiện căn bản là không có cách tránh thoát Dư Huyền bàn tay. Hắn thế mới biết, chính mình lần này đã trúng thiết bản. Mong muốn mở miệng, nhưng lại đã không có cơ hội mở miệng, cả người trong nháy mắt biến thành huyết vụ. A! Lâm Thi Âm dừng lại kinh hoàng, thấy phun ra tới huyết vụ, lập tức mong muốn né tránh, nhưng là lại bị Dư Huyền giữ chặt đặt tại trong ngực. Nàng mới phát hiện, huyết vụ dường như bị một tầng thứ gì ngăn cản mở, giống như là Dư Huyền trên thân phát ra khí kình. Lâm Thi Âm bỗng nhiên ý thức được cái gì, kinh ngạc nhìn về phía Dư Huyền. Nàng biết Dư Huyền võ công cao, nhưng là không nghĩ tới cao như vậy. Đừng sợ, có ta ở đây, sẽ không để cho ngươi nhận một tia tổn thương. Dư Huyền vuốt ve Lâm Thi Âm tóc nói rằng. Lâm Thi Âm trong lòng ấm áp, đối Dư Huyền ỉ lại lại nhiều mấy phần. Nàng nhìn xem ngũ độc đồng tử biến mất địa phương, hỏi, hắn cứ như vậy chết. Cái này hậu trường người đâu? Bất kể hắn là cái gì người giật dây, dám xuống tay với người, ta chắc chắn nhường hắn trả giá đắt. Nếu như người giật dây tiếp tục phái người đến, vậy ta liền đến một cái giết một cái, đến hai cái liền giết một đôi, giết tới người giật dây tự mình đi ra, hoặc là không còn dám ra tay mới thôi. Dư Huyền hừ lạnh một tiếng. Hắn thật đúng là không thèm để ý người giật dây là ai, yêu ai ai, có bản lĩnh liền đến trước mặt hắn đến. Lâm Thi Âm nghe Dư Huyền cái này khí phách lời nói, trong lòng cảm giác an toàn bảo đảm. Nam nhân này mặc dù bình thường nhìn có chút tùy tính, nhưng ở thời khắc mấu chốt lại như thế đáng tin, dường như chỉ cần có hắn ở bên người, liền không có cái gì có thể sợ hãi. Lâm Thi Âm trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ dị dạng tình tố, nàng len lén nhìn Dư Huyền một cái, lại phát hiện Dư Huyền chính nhất mặt nghiêm túc tự hỏi cái gì, kia lạnh lùng bên mặt nhường nàng nhịp tim không tự chủ được tăng nhanh mấy phần. Nàng vội vàng rời ánh mắt, trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình, kia là giết nàng nhi tử cựu nhân. Cũng không biết vì sao, cái này khuyên bảo tại lúc này lại có vẻ như thế bất lực, ánh mắt của nàng vẫn là không nhịn được lần lượt vụ trộm liếc về phía Dư Huyền. Dư Huyền dường như đã nhận ra Lâm Thi Âm dị dạng, quay đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt hai người trong nháy mắt giao hội, Lâm Thi Âm gương mặt trong nháy mắt thường đỏ, vội vàng túi lầu xuống, không dám cùng Dư Huyền đối mặt. Dư Huyền hơi sững sờ, lập tức nhếch miệng lên một vệt nụ cười thản nhiên. Khách sạn đã bị độc vật chiếm lĩnh, chúng ta là ở không được nữa, xem ra muốn tìm cái địa phương qua đêm mới được. Dư Huyền nhìn xem trước mặt khách sạn nói rằng, khách sạn là bọn hắn trên đường gặp một cái khách sạn nhỏ, cũng không phải là trong thành, mà là rừng núi hoang vắng khách sạn. Lâm Thi Âm khẽ gật đầu một cái, trong lòng kia cỗ phức tạp cảm xúc càng thêm nồng đậm, nàng không biết mình nên như thế nào đối mặt phần này đột nhiên xuất hiện tình cảm, càng không biết nên như thế nào đối mặt Dư Huyền cái này nhường nàng vừa yêu vừa hận nam nhân. Nhưng là nàng vẫn là phải đi theo bên cạnh hắn, mặc kệ là muốn báo thù, vẫn là phải tập võ, hay là Dư Huyền thấy Lâm Thi Âm sững sờ, thế là trực tiếp nắm ở Lâm Thi Âm eo, ngự không phi hành. Trời u u ám ám, dường như trời muốn mưa, hoang giao giá địa, ngoại trừ nhà kia khách sạn, trong lúc nhất thời thật đúng là tìm không ra có thể ở người địa phương. Dư Huyền thần niệm đã qua, tại mưa vừa mới hạ xuống xong, rốt cuộc tìm được một cái sơn động. Dư Huyền mang theo Lâm Thi Âm vững vàng rơi vào trước sơn động không lớn, còn có chút mùi vị khác thường, bất quá miễn cưỡng có thể chờ. Dư Huyền dẫn đầu đi vào sơn động, cảnh giác đánh giá bốn phía, xác nhận không có nguy hiểm sau, mới ra hiệu Lâm Thi Âm tiến đến. Lâm Thi Âm đi theo Dư Huyền sau lưng, nhịp tim vẫn như cũ có chút gấp rút, nàng cố gắng để cho mình chấn định lại, ánh mắt lại nhịn không được tại Dư Huyền trên thân dừng lại thêm mấy phần. Trong sơn động một vùng tăm tối, Dư Huyền từ trong ngực móc ra một quả Dạ Minh Châu, ánh sáng nhu hòa trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ sơn động. Lâm Thi Âm nhìn xem kia Dạ Minh Châu, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, cái này Dư Huyền trên thân đến cùng còn có bao nhiêu bà bối. Dư Huyền tìm đối lập khô giáo địa phương, dùng một chút cỏ khô trải giản dị giường chiếu, đối Lâm Thi Âm nói rằng, đêm nay ngay ở chỗ này chấp nhận một cái đi. Lâm Thi Âm nhẹ nhàng gật đầu, ngồi cỏ khô bên trên, ánh mắt nhưng thủy chung không có từ Dư Huyền trên thân rời. Dư Huyền dường như cũng đã nhận ra Lâm Thi Âm ánh mắt, hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Thi Âm, nhẹ giọng hỏi, thế nào? Có phải hay không chỗ nào không thoải mái? Lâm Thi Âm cuống quýt lắc đầu, gương mặt từng đỏ, thấp giọng nói rằng, không có, chẳng qua là cảm thấy ngươi nói không được nữa. Dư Huyền hơi sững sờ, lập tức nhếch miệng lên một vẻ ôn nhu ý cười, hắn đi đến Lâm Thi Âm ngồi xuống bên người, nhẹ nói, yên tâm, có ta ở đây, sẽ không để cho ngươi nhận bất cứ thương tổn gì. Lâm Thi Âm trong lòng ấm áp, nàng nhìn xem Dư Huyền kia thâm thúy đôi mắt, trong lòng kia cố dị dạng tình cảm càng thêm nồng đậm. Nàng biết, chính mình có lẽ đã dần dần yêu nam nhân này, mặc dù hắn đã từng là con trai của nàng cựu nhân, nhưng kỳ thật, nàng biết, kia không trách Dư Huyền. Chỉ đổ thừa nàng không có đem nhi tử giáo tốt. Dư Huyền, tiểu vân hắn thật xấu như vậy sao? Lâm Thi Âm đông nhiên hỏi Dư Huyền. Đề cử chuyện hot, thần hào chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh. Kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận ạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cỗ. Thuận tiện hung hăng giáo hơn đám của chúng, khen thưởng thêm một ước tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra thần hào cả đời. Chương 336, bồi ta một đứa con trai. Chương 336, bồi ta một đứa con trai. Dư Huyền nao nao, hắn không nghĩ tới Lâm Thi Âm lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Long Tiểu Vân ác chưa từng là nhất thời xúc động, mà là mang theo rõ ràng ác ý chủ động làm hại, lại thủ đoạn âm hiểm viễn siêu cùng tuổi hài đồng. Hắn làm việc không có chút nào luân lý cố kỵ, không chỉ có cùng ngươi kết bái tỷ muội Lâm Tiên Nhi sinh ra vặn mèo gấp mắt, lây dính cùng nó tuổi tác không hợp háo sắc thói quen. Ngoài ra hắn 7 tuổi liền giết qua người, còn nói thẳng xem thường thành danh giang hồ huyết kiếm âm vô cực, phần này đối với giết chóc coi thường, sớm đã đột phá hài đồng vốn có nhận biết danh giới cuối cùng. Dư Huyền thản nhiên nói, mặc dù nói tại Viên Nguyệt Loan Đao bên trong, hắn hoàn toàn thoát ly giang hồ ân oán vòng xoáy, truyền hình là một gã y thuật cao minh lại lòng mang nhân thiện thầy thuốc, nhưng là xóa bỏ không được hắn ác. Lâm Thi Âm nghe Dư Huyền lời nói, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng cúi đầu xuống, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Nàng thật không có nghĩ qua con của nàng sẽ là cái dạng này. Vì sao lại là cái dạng này? Dư Huyền nhìn xem Lâm Thi Âm, lại đem nàng ôm vào trong ngực, tùy ý Lâm Thi Âm tại trong ngực hắn thúc thiết. Dư Huyền biết, lúc này Lâm Thi Âm đã không có tại coi hắn là cựu nhân, có lẽ nàng chỉ là sẽ ở trong lòng trách cứ chính mình không có đem Long Tiểu Vân giao tốt. Lâm Thi Âm tựa ở Dư Huyền trong ngực, cảm thụ được hắn kiên cố lồng ngực, trong lòng ủy khuất cùng thống khổ giống như thủy triều vào tới, nước mắt chảy ra không ngừng trôi. Là ta không tốt, là ta không có kết thúc một cái mẫu thân trách nhiệm. Dư Huyền nhẹ nhàng vì nàng lau đi nước mắt trên mặt, dịu dàng nói, cái này không thể chỉ trách ngươi, có một số việc có lẽ đã được quyết định từ lâu, chuyện cũ đã qua. Thơ Âm ân. Lâm Thi Âm cảm giác Dư Huyền có chuyện đối với hắn nói. Thơ Âm, Long Tiểu Vân bởi vì ta mà chết, cho nên ta muốn bồi ngươi một đứa con trai. Dư Huyền ánh mắt sáng rực nhìn xem Lâm Thi Âm. Bồi ta một đứa con trai? Thường thế nào? Chẳng lẽ còn có thể khiến cho Long Tiểu Vân phục sinh cũng thành? Lâm Thi Âm trong lòng thầm nghĩ, nàng biết đây là chuyện không thể nào, vừa định hỏi Dư Huyền thường thế nào, liền đối mặt Dư Huyền ánh mắt, tâm không khỏi run lên. Nàng muốn, nàng biết thường thế nào? Thật là, chỉ là Dư Huyền không có cho nàng cơ hội phản ứng, liền đã bị đoạt đi đôi môi, hô hấp biến khó khăn. Dư Huyền một bên hôn Lâm Thi Âm, một bên lách mình về tiểu thế giới, tiến vào đã sớm chuẩn bị xong trong phòng. Bên trong tiểu thế giới chúng nữ biết Dư Huyền ở bên ngoài việc đã làm, tại biết Dư Huyền đem Lâm Thi Âm mang theo trên người về sau, liền đã xác định trong nhà lại muốn thêm một cái nữ nhân, cho nên sớm liền chuẩn bị tốt. Cho nên Dư Huyền tại xác định Lâm Thi Âm đối nàng cố ý lại buông xuống cừu hận về sau, cũng không chút nào do dự đem người mang về tiểu thế giới. Mặc dù giã chiến cũng không tệ, nhưng là hang núi kia khí vị quả thực không tốt lắm nghe. Nơi nào có tiểu thế giới dễ chịu? Hơn nữa Lâm Thi Âm khẳng định không chịu nổi hắn hỏa lực, về tiểu thế giới có những nữ nhân khác tiếp ăn, hắn có thể tận hứng. Đốt, chúc mừng túc chủ thành công đánh dấu Lâm Thi Âm, ban thưởng Huyền Nguyên đan một bình, bản thăng cấp, luyện thần đan, bản thăng cấp, một bình, thu xương kiếm, hoàng kim một vạn lượng, vật phẩm đã cất giữ đến hệ thống không gian, túc chủ có thể tùy thời nhận lấy đốt, chúc mừng túc chủ thành công đánh dấu 20 người, đạt tới hệ thống nhân vật đánh dấu thăng cấp yêu cầu, hệ thống ngay tại thăng cấp bên trong, dự tính hoàn thành thời gian, người kế tiếp vật đánh dấu thành công cái. Gì? Hắn đã có 20 cái nữ nhân sao? Hắn thật đúng là không có đến qua. Bây giờ cẩn thận khẽ đếm, ôi, thật là có 20 cái. Nhiều không? Có chút. Không đủ. Trên giang hồ còn có rất nhiều hiệp nữ chờ lấy hắn đâu. 20 cái sao có thể tính nhiều? Hoàng đế đều hậu cung 3000 đâu, hắn mặc dù không phải hoàng đế, nhưng là cũng có thể hướng tới không phải. Hắn hiện tại đã bắt đầu muốn lần này một cái là ai, dù sao kế tiếp về sau, hệ thống liền lại có thể thăng cấp. Đan dược gì gì đó hắn đều không tin đi xem, bản thăng cấp thật sự là bất lực nhà rãnh. Thu xương kiếm, cho Mộ Dung Thu Địch. Tốt a, liền cho nàng. Hoàng kim tích lũy đến đủ nhiều rồi, lại không thể có điểm ý mới. Nếu không đến điểm linh thạch loại hình, vẫn là bất lực nhà rãnh. Hắn thiên nhân cảnh còn không có tin tức đâu. Dư Huyền thấy Lâm Thi Âm đã ngủ thật say, liền đi trong suối nước nóng ngâm một chút, sau đó lại trở lại Ninh Trung Tắc bên người. Trước mặt hắn trực tiếp ra ngoài, đều chưa kịp cùng Ninh Trung Tắc nói, cho nên trở về, liền phải trở về nói cho một tiếng. Đã xảy ra chuyện gì sao? Ninh Trung Tắc thấy Dư Huyền trở về, hỏi. Tiểu thế giới thời gian cùng phía ngoài thời gian là nhất trí, bọn hắn nguyên bản đã nghỉ ngơi, phía ngoài thời gian tự nhiên cũng là trong đêm. Dư Huyền trong đêm bỗng nhiên ra ngoài, quần áo đều chưa kịp xuyên, tự nhiên là đã xảy ra chuyện khẩn cấp. Dư Huyền mỉm cười, đem sự tình trải qua nói đơn giản một lần. Ninh Trung Tắc nhíu mày, cái này ngũ độc đồng tử là hướng về phía Lâm Thi Âm tới, vẫn là hướng về phía ngươi tới? Ninh Trung Tắc cảm thấy Song Dư Huyền khả năng tới tính càng lớn. Dù sao Lâm Thi Âm liền một nữ nhân, có thể trêu chọc đến người nào đâu? Nhưng là Dư Huyền lại khác biệt, ngoài sáng người khác không dám đối với hắn thế nào, nhưng là vụng trộm muốn dở trò xấu khẳng định không ít. Nếu như là hướng ta tới tốt nhất, ta ngược lại thật ra muốn biết bây giờ ai lại có lá gan hướng ta đến. Ai, vô địch là cỡ nào tịch mịch? Dư Huyền không thèm để ý nói, đằng sau còn hất lên. Ninh Trung Tắc thấy Dư Huyền lại là như vậy không có chính hình, không khỏi trợn nhìn Dư Huyền một cái, đi ngủ. Lấy Dư Huyền tu vi hiện tại, xác thực không cần có bất kỳ lo lắng, cho nên nàng cũng không thèm nghĩ nữa. Dư Huyền cười hắc hắc, ngoan ngoãn nằm xuống, nhưng vẫn là nhịn không được đưa tay đem Ninh Trung Tắc ôm vào lòng. Ninh Trung Tắc tượng trưng vùng vẫy một hồi, liền cũng tùy ý hắn ôm, dù sao dạng này tiếp xúc thân mật, nàng sớm thành thói quen lại hưởng thụ. Dư Huyền tại bên tai nàng nhẹ nói, yên tâm đi, bất kể là ai dám đến trêu chọc chúng ta, ta cũng sẽ không nhường hắn tốt hơn. Ninh Trung Tắc khẽ ừ, nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau liền tiến vào mộng đẹp. Dư Huyền nhìn xem nàng điềm tĩnh vẻ mặt khi ngủ, trong lòng tràn đầy dịu dàng, cũng chậm rãi nhắm mắt lại. Lâm Thi Âm tại hôm qua vừa tiến vào tiểu thế giới thời điểm liền phát giác hoàn cảnh biến hóa, chỉ là Dư Huyền đều không có cho nàng cơ hội hỏi thăm, nàng liền bị Dư Huyền nhiệt tình thế công làm cho đầu óc choáng váng, về sau vừa chầm ngủ say đi. Đãi nàng tỉnh lại, nhìn xem cái này lạ lẫm lại khắp nơi lộ ra xa hoa lãng phí địa phương, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Nàng đứng dậy ra khỏi phòng, xuống lầu, đi ra cung điện, liền nhìn thấy cách đó không xa Dư Huyền đang cùng mấy cái nữ tử cười cười nói nói. Những cô gái kia từng cái dung mạo xuất chúng, khí chất bất phàm, Lâm Thi Âm trong lòng không khỏi nổi lên một tia ghen tuông, nhưng nghĩ tới chính mình bây giờ cùng Dư Huyền quan hệ, lại có chút ngượng ngùng cùng xoắn xuýt. Nàng đứng tại chỗ, không biết nên không nên tiến lên. Dư Huyền lại giống như là có cảm ứng, quay đầu thấy được nàng, cười hướng nàng ngoắc, Lâm Thi Âm lúc này mới đỏ mặt đi tới. Dư Huyền lôi kéo tay của nàng, hướng chúng nữ giới thiệu nói, đây là Lâm Thi Âm, về sau đại gia chính là người một nhà. Chúng nữ nhao nhao cười hướng nàng chào hỏi, lẫn nhau giới thiệu, Lâm Thi Âm cũng đội vàng đáp lại, trong lòng kia tia ghen tuông dần dần tiêu tán. Đề cử chuyện hot, đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành, đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường. Lục Vân Tiêu từ trong hư vô bước ra, một thân tạo hóa kinh thiên. Tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hư cực, dưới thân thánh thủy trường hạ cuộn cuộn, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang. Đại lục mênh mông ngông ngẩn, thiên tiêu liên tục xuất hiện. Tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này, hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi. Chương 337, liên quan tới thiên nhân cảnh truyền thuyết chương 337, liên quan tới thiên nhân cảnh truyền thuyết Lâm Thi Âm thấy bên trong tiểu thế giới nữ nhân đều tốt tiêu sái, tốt tùy ý, thật khoái hoạt, nhường nàng không ngừng hâm mộ. Các nàng có đánh đàn, có thổi tiêu, có khiêu vũ, có đánh cờ, có uống thả cửa, có mua kiếm. Kia tự tại thoải mái bộ dáng dường như thế gian không có bất kỳ cái gì phiền não có thể trói buộc các nàng. Lâm Thi Âm ánh mắt bị thật sâu hấp dẫn, nàng nhìn xem chúng nữ thỏa thích hiện ra bản thân, trong lòng kia cô hướng tới càng thêm mạnh mẽ. Dư Huyền phát giác được Lâm Thi Âm cảm xúc, nhẹ giọng tại bên tai nàng nói rằng, "Thơ Âm, ngươi cũng có thể giống các nàng như thế, tại bên trong thế giới nhỏ này làm chuyện ngươi muốn làm." Lâm Thi Âm quay đầu nhìn về phía Dư Huyền, trong mắt lóe ra quả mang, nhưng lại mang theo một tia không xác định. "Thật, nơi này không có ngoại giới phân tranh cùng trói buộc, ngươi có thể thỏa thích phóng thích chính mình." Dư Huyền vừa cười vừa nói. Lâm Thi Âm hít sâu một hơi, chậm rãi nhẹ gật đầu, nàng phóng ra bước chân, đi hướng đám kia nữ tử. Chúng nữ thấy Lâm Thi Âm đi tới, nhao nhao nhiệt tình mời nàng gia nhập. Lâm Thi Âm đầu tiên là bị Mộ Dung Thu Địch kéo đi đánh đàn, nàng mặc dù cầm nghệ không tính tinh xảo, nhưng này du dương tiếng đàn nhưng cũng mang theo nàng đặc biệt tình cảm. Tiếp lấy lại Đông Phương Bạch đưa tới chén rượu, nàng do dự một chút, vẫn là nhẹ nhàng nhấp một miếng, kia cay độc lại dẫn thuần hương hương vị tại trong miệng tản ra, nàng nhịn không được lại uống nhiều mấy ngụm, gương mặt dần dần nổi lên đỏ ửng. Sau đó, nàng lại cùng Vương Ngữ Yên, Mộ Quyền Thanh, Trung Linh Lôi kéo cùng một chỗ khiêu vũ, kia vui sướng tiết tấu nhường nàng quên đi tất cả phiền não, nàng thỏa thích vũ động dáng người, phản phất muốn đem trong lòng mọi thứ đều thông qua cái này vũ đạo phóng xuất ra. Dư Huyền ngồi ở một bên nhìn xem khỏe miệng không tự giác trên mặt đất dương, đối chúng nữ trong mắt tràn đầy cương triều. Cái gì gọi là chỉ ao ước bên lương không ao ước tiên? Thần tiên nào có hắn bây giờ như vậy sung sướng? Tiểu tử ngươi thật sự là có phúc lớn. Đồng Lão lúc này đi tới Dư Huyền bên người, ngồi xuống. Mô Mô tại sao không đi cùng với các nàng cùng nhau chơi đùa? Dư Huyền tò mò hỏi. Mô Mô giả. Đồng Lão cười trả lời, trong mắt lộ ra tăng thương. Nói vậy, Mô Mô mới 26. Dư Huyền cười trêu ghẹo, dẫn tới Đồng Lão một hồi cười khẽ, tiếng cười kêu bên trong cất giấu mấy phần tuế nguyệt lắng đọng vật vị. Những nữ hải tử kia chính là bị ngươi như thế lừa gạt tới. Đồng Lão cười hỏi. Không, Mô Mô, ta kia là lấy chân tâm đổi chân tâm. Ngươi nhìn các nàng cái nào không phải ta dùng chân tâm đổi lại? Đồng Lão khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua những cô gái kia, trong mắt lóe lên một tia cảm khái. Chân tâm đổi chân tâm, lời nói này đến cũng không tệ. Bất quá, tiểu tử ngươi cũng đừng phụ bạc các nàng. Dư Huyền nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói, Mộ Mộ yên tâm, ta định sẽ không cô phụ các nàng bất kỳ người nào. Đồng Lão cười cười, không nói nữa, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem những cô gái kia chơi đùa. Nghe nói lại có người cùng ngươi không qua được. Một hồi lâu, Đồng Lão lại đột nhiên hỏi. Dư Huyền nghe vậy, hơi sững sờ, cười lắc đầu, sống mái với ta người, đều là vội vã đi đầu thai người. Mộ Mộ đây là sợ địa phủ quá hỗn loạn sao? Mộ Mộ là cảm thấy, ngươi cần mau chóng đột phá thiên nhân cảnh. Ân, thiên nhân cảnh, hắn cũng nghĩ ai chỉ có điều không phải một mực không có tìm được thời cơ sao? Hệ thống cho bản thăng cấp đan dược hắn đều dùng, cảm thấy tích lũy chắc cũng đủ, nhưng là cho đến bây giờ đều không có sở đến bình chứng, chớ nói chi là đột phá. Ta bỗng nhiên nhớ tới sư phụ ta đã từng nói thiên nhân cảnh một chút truyền thuyết, có lẽ đối ngươi có chỗ trợ giúp. Đồng Lão nói rằng, liên quan tới thiên nhân cảnh truyền thuyết, Dư Huyền lên lòng hiếu kỳ. Tại cái này tổng võ thế giới, Trương Tam Phong đã là tu vi trần nhà đi, nhưng là cũng không có thể đột phá đến thiên nhân cảnh. Đồng Lão sư phụ, cái kia chính là Tiêu Giao Tử, Tiêu Giao Tử là đột phá thiên nhân cảnh sao? Hắn hiện tại chính là mù lòa qua sông. Ân, chúng ta Tiêu Giao phái từng có qua thiên nhân cảnh truyền thuyết, chỉ là mỗ mỗ lớn tuổi, không muốn lên. Gần nhất mới bỗng nhiên nhớ tới. Đồng Lão giải thích nói. Dư Huyền nghe vậy nhẹ gật đầu, chậm đợi đoạn dưới. Thiên nhân cảnh bắt nguồn từ đạo giáo tư tưởng, dùng để miêu tả con người cùng tự nhiên, người cùng vũ trụ hài hòa trung đụng lý tưởng trạng thái, cùng loại với trong Phật giáo thiên nhân hợp nhất lý niệm. Thiên nhân cảnh cảnh giới tối cao là thiên nhân hợp nhất cảnh, lại phân làm hạ phẩm cùng thượng phẩm. Hạ phẩm có thể tinh thần ngự vật, ý niệm rời rạc thiên địa, thấy rõ hoàn cảnh năng lượng lưu động, có thể tá lực hóa lực. Thượng phẩm có thể thiên địa trung sức, nhục thân trở thành tự nhiên năng lượng chạm trung chuyển, nội lực gần như vô hạn, còn có thể ngự sử phong thủy hỏa lôi chờ tự nhiên chi lực đả thương địch thủ. Đồng Lão chậm rãi nói đến, trong mắt lóe ra đối với võ học đỉnh phong hướng tới. Dư Huyền nghe vậy, gật đầu, hắn nghe được rõ ràng, nhưng là hắn quan tâm là thế nào đi đột phá. Đồng Lão gặp hắn nóng nảy bộ dáng, thế là cũng không che giấu, tiếp tục nói, sư phụ ta đã từng nói muốn đột phá tới thiên nhân hợp nhất cảnh, cần làm từng bước đi đến trước hai cái cảnh giới. Bước đầu tiên trước đạt thành trong ngoài hợp nhất, đã thông trong đan điển khí cùng gân cốt bên ngoài thân tuần hoàn hàng rào, thực hiện khí thân viện trợ, hoàn thành trúc cơ. Bước thứ hai tiến vào thân tâm hợp nhất, đem khí thân cân đối thăng cấp làm tùy tâm ý chủ đạo, tu luyện tinh thần ý niệm, là kết nối thiên địa chuẩn bị sẵn sàng. Hoàn thành cái này hai bước sau, tinh thần cùng nội khí đủ cường đại, liền có thể từng bước bước vào tiên nhân hợp nhất hạ phẩm cùng thượng phẩm cảnh giới. Dư Huyền nghe được sửng sốt một chút, thầm nghĩ hắn đây không phải võ học, là tu tiên a. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cái này tổng võ thế giới vốn là dung hợp rất nhiều võ hiệp nguyên tố, xuất hiện cùng loại tu tiên cảnh giới võ học dường như cũng không phải không có khả năng. Dư Huyền suy tư một lát sau, hỏi, "Mộ Mộ, vậy phải như thế nào khả năng đạt thành trong lúc này bên ngoài hợp nhất cùng thân tâm hợp nhất đâu? Nhưng có cụ thể phương pháp?" Đồng lão mỉm cười, nói rằng, "Trong ngoài hợp nhất thân tâm hợp nhất, cần chính ngươi đi tìm tòi tu luyện cùng cảm ngộ. Dù sao Mộ Mộ cũng chỉ là nghe được, cũng không có từng trải qua cảnh giới kia." Dư Huyền nghe xong, cúi đầu trầm tư, mặc dù không có biết cụ thể biện pháp, nhưng là có ít nhất phương hướng, có thể hướng phương diện này đi cố gắng. "Tạ ơn Mộ Mộ." Dư Huyền cảm kích nhìn về phía Đồng lão. Lúc trước giao hảo Đồng lão, trợ Đồng lão khôi phục, xem ra là lựa chọn cực kỳ sáng suốt, bây giờ có thể được tới chân quý như thế võ học chỉ dẫn. Ta nhớ được chỉ những thứ này, còn lại phải nhờ vào chính ngươi. Ta cũng hy vọng ngươi có thể sớm ngày đột phá thiên nhân cảnh, ta muốn kiến thức thiên nhân cảnh là thế nào. Đồng lão còn có chút tiếc nuối, lúc trước sư phụ hắn chỉ là cùng bọn hắn giảng một chút, nàng cũng không có chân chính từng trải qua thiên nhân cảnh. Cho nên, nàng đối Dư Huyền tràn đầy chờ mong. Dù sao Dư Huyền bây giờ là cách thiên nhân cảnh gần nhất người. Đa tạ Mộ Mộ chỉ điểm, ta sẽ cố gắng tu luyện, không phụ Mộ Mộ kỳ vọng cao. Dư Huyền trịnh trọng nói, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Đồng lão thấy thế, thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói, tiểu tử ngươi có phần này tâm thuận tiện. Mộ Mộ lớn tuổi, cũng không giúp được ngươi quá nhiều, còn lại phải nhờ vào chính ngươi. Dư Huyền nghe vậy, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn biết, Đồng lão mặc dù nhìn bề ngoài nghiêm khắc, nhưng nội tâm lại là đối hắn cực kỳ quan tâm cùng chiếu cố. Đề cử chuyện hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lão đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 338, dục tốc bất đạt chương 338, dục tốc bất đạt đạt được mộ mộ chỉ dẫn về sau, Dư Huyền liền một đầu đâm vào trong tu luyện. Hắn đầu tiên là tại bên trong tiểu thế giới tìm một chỗ thanh lũ chi địa, ngồi xếp bằng, bắt đầu cẩn thận cảm ngộ tự thân nội khí cùng gân cốt bên ngoài thân tuần hoàn. Mới đầu, hắn chỉ cảm thấy nội khí trong đan điền cuộn, mà gân cốt thì giống như là bị một tầng bình chướng vô hình ngăn cách, khó mà cùng nội khí sinh ra hô ứng. Nhưng hắn không có nhu trí, một lần lại một lần vận chuyển nội khí, thử nghiệm nhường nội khí thẩm thấu tới gân cốt bên trong. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Dư Huyền đắm chìm trong tu luyện, đối với ngoại giới mọi thứ đều không hề hay biết. Linh Trung Tắc bọn hắn thấy thế, cũng không tới quấy rầy hắn, chỉ là thỉnh thoảng sẽ lặng lẽ tại hắn chỗ tu luyện nhìn một chút. Rốt cục, tại một ngày nào đó, Dư Huyền chỉ cảm thấy thể nội một hồi bành mình, tầng kia ngăn cách nội khí cùng gân cốt bình chướng dường như bị một cỗ lực lượng vô hình xung phá, nội khí trong nháy mắt tràn vào gân cốt bên trong, cùng gân cốt hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, mỗi một cái tế bào đều phản phất tại nhảy cẫng hoan hô. Đây cũng là trong ngoài hợp nhất sao? Dư Huyền mở to mắt, trong mắt lóe ra ngạc nhiên quan mang. Tốt, như là đã đạt thành trong ngoài hợp nhất, vậy liền tiếp lấy tu luyện thân tâm hợp nhất. Dư Huyền thầm nghĩ trong lòng, lần nữa khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện tinh thần ý niệm. Hắn nhắm mắt lại, để cho mình tâm thần dần dần bình tĩnh trở lại, an vào bản thăng cấp luyện thần đan sau thử nghiệm dùng ý niệm đi cảm giác hết thảy xung quanh. Nguyên bản cảm giác của hắn liền so với bình thường người mạnh hơn, bây giờ theo tu luyện xâm nhập, phạm vi cảm nhận của hắn dần dần mở rộng, rất nhanh, hắn dường như có thể cảm giác được toàn bộ tiểu thế giới nhất cử nhất động. Đây cũng là thân tâm hợp nhất cảnh giới sao? Dư Huyền mừng thầm trong lòng, hắn biết, chính mình cách thiên nhân cảnh lại tới gần một bước. Trong ngoài hợp nhất, thân tâm hợp nhất về sau, còn chưa đủ, không đủ để đột phá tới thiên nhân hợp nhất. Dư Huyền biết mình không thể tiếp tục chỉ là ở chỗ này tiếp tục tu luyện, vẫn là phải đi ra ngoài. Phu quân, phu quân. Dư Huyền sau khi xuất quan, nhìn thấy chúng nữ cả đám đều tha thiết nhìn xem hắn. Hắn biết hắn đoạn thời gian này toàn tâm tu luyện, không để ý đến các nàng. Cho nên, lập tức nguyên một đám ôm qua đi. Phu quân, thế nào? Đột phá sao? Yêu Nguyệt trước hết nhất hỏi. Có thu hoạch, nhưng là mong muốn đột phá, không dễ dàng như vậy. Dư Huyền thở dài nói rằng. Không đổi, ngươi bây giờ mới 20 mấy tuổi, đều đã là thế gian này đệ nhất, từ từ sẽ đến chính là, dục tốc bất đạt. Linh Trung Tắc dịu dàng an ủi Dư Huyền, nàng nhẹ nhàng nắm chặt Dư Huyền tay, kia tinh tế tỉ mỉ xúc cảm nhường Dư Huyền trong lòng ấm áp. Dư Huyền gật đầu, hắn bây giờ tiến bộ đã rất lớn, cho nên hắn cũng không đổi. Trận này xem nhẹ các ngươi, những ngày tiếp theo, ta sẽ thật tốt bồi bổ các ngươi. Tốt. Chúng nữ mừng rỡ trả lời. Dư Huyền bế quan về sau, các nàng mặc dù sinh hoạt vẫn như cũ, nhưng là thiếu đi chủ tâm cốt, luôn cảm thấy thiếu chút tư vị. Bây giờ Dư Huyền xuất quan, còn nói phải thật tốt làm bạn các nàng, trong lòng các nàng tự nhiên tràn đầy vui vẻ. Những ngày tiếp theo, Dư Huyền quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn, bồi tiếp chúng nữ tại bên trong tiểu thế giới thỏa thích chơi đùa. Lâm Thi Âm trong đoạn thời gian này cũng hoàn toàn dung nhập đại gia đình này. Nàng không còn giống lúc đầu như vậy ngượng ngùng cùng xoắn xuýt, mà là cùng chúng nữ chung đụng được mười phần hòa hợp. Dư Huyền nhìn xem chúng nữ hài hòa chung đụng hình tượng, trong lòng tràn đầy vui mừng. Hắn biết, những cô gái này đều là tính mạng hắn bên trong người trọng yếu nhất, hắn bằng lòng dùng cuộc đời của mình đi bảo hộ các nàng, cho các nàng hạnh phúc. Bất quá, Dư Huyền cũng không có quên chính mình muốn đi ra ngoài chuyện, tại bên trong tiểu thế giới bồi tiếp chúng nữ cùng bọn nhỏ sau một tháng, hắn mới một lần nữa ra tiểu thế giới. Hắn mấy tháng chưa từng xuất hiện, không biết rõ trên giang hồ lại có cái gì chuyện mới mẻ. Chúng nữ vẫn không có cùng hắn đi ra, liền Lâm Thi Âm đều không có muốn đi theo bên cạnh hắn tập võ. Bởi vì đã biết Dư Huyền trước kia cho nàng những cái kia công pháp đã theo không kịp chúng nữ tu vi, thế là nàng quả quyết lưu tại bên trong tiểu thế giới tu luyện. Bản thăng cấp đại hoàn đan huyền nguyên đan cho chúng nữ loảng xoảng dùng tới, Linh Trung Tắc, Tiểu Long Nữ, Lý Mạc Sầu, Vương Ngự Yên, Liên Tinh,
Mộ Dung Thu Địch đều tại bản thăng cấp nội đạo đan trợ giúp hạ bước vào lục địa thần tiên cảnh. Lý Thanh La, Đao Bạch Phụng, Giang Ngọc Yến, Tần Hồng Miên, Trương Tam Nương đều đã là đại tông sư đỉnh phong. A Châu, A Bích, Mộ Quyền Thanh, Cam Bảo Bảo, Trung Linh cũng đã là đại tông sư trung kỳ. Liên tới chót nhất Lâm Thi Âm mới là tiên tiến cảnh. Cho nên nàng càng thêm sẽ không lãng phí thời gian cùng Dư Huyền ra ngoài. Trên lệnh quá xa. Đừng hỏi một bình bên trong có bao nhiêu viên thuốc. Dư Huyền cũng không biết, ngược lại chính là dùng không hết. Nghĩ đến bên trong tiểu thế giới, chúng nữ đều như vậy quyển. Dư Huyền cũng âm thầm khuyên bảo chính mình phải cố gắng, bởi vì chỉ có hắn cố gắng phá cảnh, khả năng dẫn đầu chúng nữ kéo dài phá cảnh. Dư Huyền tìm Thiên Ngoại Thiên mà thám, tìm hiểu một chút gần nhất Thiên Ngoại Thiên cùng chuyện trên giang hồ. Biết được Tây Môn Suy Tuyết vậy mà tới Mạn Đà Sơn Trang tìm hắn so kiếm, kết quả bị Dương Quá cho đánh bại. Đầu tiên là đánh mất đấu trí bị Dương Quá kích vài câu, sau lại ý chí chiến đấu sục sôi trở về. Dương Quá đánh bại Tây Môn Suy Tuyết chuyện truyền đi, trên giang hồ đối Thiên Ngoại Thiên biến càng thêm kiêng kỵ, cũng không dám tùy tiện đụng chạm Thiên Ngoại Thiên danh giới cuối cùng. Còn có một việc chính là Lý Tầm Hoan tới Mạn Đà Sơn Trang, đồng thời lưu tại Mạn Đà Sơn Trang. Dư Huyền khẽ miệng giật một cái, Lý Tầm Hoan đây là thế nào? Làm sao lại ở tới Mạn Đà Sơn Trang đâu? Là muốn gia nhập Thiên Ngoại Thiên? Dư Huyền trong lòng có chút nghi hoặc, cho nên quyết định về Mạn Đà Sơn Trang một chuyến. Trở về nhìn xem Dương Quá bọn hắn, cũng nhìn xem Lý Tầm Hoan đến tuột cùng có tính toán gì không. Thế là Dư Huyền thân hình khẽ động, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa lúc đã là tại Mạn Đà Sơn Trang bên trong. Sau đó phóng thích khí tức của mình, cáo chi trong trang người, hắn trở về. Quả nhiên, không bao lâu liền truyền đến vội vàng tiếng bước chân. Dư Huyền ngồi phòng nghị sự chủ bị uống trà, chờ đợi Tiêu Phong bọn hắn đến. Quả nhiên, Tiêu Phong, Dương Quá, Tiểu Ngư Nhi, Á Phi đều tới, ân, còn có Lý Tầm Hoan. Cũng là không có nhìn thấy Lâm Bình Chi, hẳn là không trong trang. Công tử, sư phụ, Tiêu Phong, Dương Quá, Tiểu Ngư Nhi, Á Phi nhao nhao cho Dư Huyền hành lễ. Dư Huyền khoát khoát tay để bọn hắn miễn lễ. Lý Thắng Hoa, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Dư Huyền nhìn về phía cùng nhau theo tới Lý Tầm Hoan, cười nói: "Dư công tử, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Lý Tầm Hoan vừa cười vừa nói, trong giọng nói lộ ra một tia thân thiết. "Lý Thắng Hoa, ngươi tại sao lại ở đến nơi đây đâu? Là muốn gia nhập Thiên Ngoại Thiên sao?" Dư Huyền hỏi. Lý Tầm Hoan nghe vậy, lắc đầu, "Dư công tử hiểu lầm, ta cũng không có gia nhập Thiên Ngoại Thiên dự định. Ta tới đây, chẳng qua là ban đầu mới gặp công tử lúc, công tử đã từng nói có biện pháp chữa khỏi trên người ta ổ bệnh. Cho nên, liếm lắc mặt hướng Dư công tử xin giúp đỡ." "Ách." Lý Tầm Hoan không nói, hắn đều quên lúc trước hắn nói qua lời này. Lý Tầm Hoan không phải một mực nửa chết nửa sống dáng vẻ sao? Thế nào đột nhiên lại muốn trị? Đề cử chuyện hot, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành Lâm Hàn Xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trưởng vỗ bay. Thiện tay vung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên. Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học. Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 339, thơ âm nàng rất tốt. Chương 339, thơ âm nàng rất tốt. Dư Huyền vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn xem Lý Tầm Hoan, không muốn gia nhập Thiên Ngoại Thiên, còn muốn hắn cứu hắn. Bây giờ Lâm Thi Âm đã trở thành người của hắn, Lý Tầm Hoan trên thân nhưng không có cái gì thẻ đánh bạc. Chữa khỏi trên người ngươi bệnh tại ta mà nói, bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng là Dư Huyền không có đem câu nói kế tiếp nói tiếp, chỉ là nhìn xem Lý Tầm Hoan. Lý Tầm Hoan là người thông minh, tự nhiên biết Dư Huyền ý tứ, Dư Huyền đây là muốn theo hắn nói điều kiện. Nhưng là hắn bây giờ một thân một mình, không có cái gì. Lý Tầm Hoan không khỏi cười khổ một tiếng. "Dư công tử, ta Lý Tầm Hoan bây giờ xác thực không có cái gì có thể đem ra được đồ vật cùng ngươi trao đổi. Bất quá, ta Lý Tầm Hoan cả đời làm việc, nhưng cầu không thẹn lương tâm, như Dư công tử có thể trị hết bệnh của ta, ngày sau nhưng có sai khiến, Lý Tầm Hoan ổn thỏa dốc hết toàn lực, tuyệt không chối từ." Hắn suy tư một lát sau mở miệng nói. Hắn sở dĩ mong muốn chữa khỏi bệnh của mình, là bởi vì bây giờ Long Tiểu Vân cùng Long Tiểu Vân đều đã chết, Lâm Thi Âm cơ khổ không nơi nương tựa. Hắn muốn giữ lại hữu dụng thân thể, chiếu cố Lâm Thi Âm. Hắn thiếu Lâm Thi Âm quá nhiều, hắn không thể giống như kiểu trước đây ngơ ngơ ngác ngác còn sống. Dư Huyền nghe vậy, khoe miệng khẽ nhếch, cái này Lý Tầm Hoan vẫn là rất thượng đạo. Nếu như ta muốn ngươi gia nhập Thiên Ngoại Thiên đâu? Dư Huyền vừa cười vừa nói. Lý Tầm Hoan nghe vậy, không khỏi khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới Dư Huyền sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Gia nhập Thiên Ngoại Thiên, ý vị này hắn đem cuốn vào giang hồ phân tranh bên trong, cái này cùng hắn cho tới nay phong cách hành sự một trời một vực. Nhưng mà nghĩ đến trạng huống thân thể của mình, nghĩ đến Lâm Thi Âm, hắn rơi vào trầm tư. Dư Huyền nhìn xem Lý Tầm Hoan, cũng không thúc giục, chỉ là lặng lặng chờ đợi lấy hắn trả lời chắc chắn. Hắn biết, quyết định này đối với Lý Tầm Hoan mà nói cũng không dễ dàng. Sau một lát, Lý Tầm Hoan ngẩng đầu, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. "Tốt, ta gia nhập Thiên Ngoại Thiên. Nhưng Dư công tử, ta hy vọng ngươi có thể tuân thủ lứa hẹn, chữa khỏi bệnh của ta." Lý Tầm Hoan nói rằng. Dư Huyền cười, hắn chính đang chờ câu này. "Yên tâm, ta đã nói, tự nhiên sẽ làm được." Dư Huyền nói, trực tiếp một quả đan dược đạn hướng Lý Tầm Hoan. Lý Tầm Hoan thuận thế đó lấy, nhìn xem trong tay kia tản ra nhàn nhạt mùi thuốc đan dược, Lý Tầm Hoan không chút do dự, ngửa đầu liền đem đan dược ăn vào. Hắn tin tưởng Dư Huyền là quân tử, sẽ không cho hắn độc dược. Đan dược vào miệng tức hóa thành một dòng nước ấm trong nháy mắt chạy khắp toàn thân, hắn chỉ cảm thấy nguyên bản kia một mực khốn nhiều chính mình bệnh trầm kha bệnh cũ dường như bị cố này dòng nước ấm một chút xíu ăn mòn,
hóa giải, cả người đều dễ dàng rất nhiều. Một khắc đồng hồ về sau, đan dược này quả nhiên thần kỳ. Lý Tầm Hoan nhịn không được tán thán nói, trên mặt cũng lộ ra đã lâu nụ cười. Dư Huyền nhìn xem Lý Tầm Hoan kia dần dần mặt đỏ thắm sắc, trong lòng cũng có chút hài lòng. Lý Thắng Hoa, hoan nên gia nhập Thiên Ngoại Thiên. Dư Huyền cười nhìn Lý Tầm Hoan. Dư công tử yên tâm, ta Lý Tầm Hoan như là đã gia nhập Thiên Ngoại Thiên, tự nhiên sẽ tuân thủ một quy, là Thiên Ngoại Thiên tận một phần lực. Lý Tầm Hoan ôm quyền nói rằng. Dư Huyền nghe vậy, trong lòng âm thầm gật đầu, cái này Lý Tầm Hoan quả nhiên là hết lòng tuân thủ hứa hẹn người. Công tử Lý Tầm Hoan trên thân bệnh trầm kha đã đi, nhìn thấy Dư Huyền bên người không có Lâm Thi Âm, cho nên liền muốn hỏi Lâm Thi Âm tình huống. Ngươi là muốn hỏi Thơ Âm tình huống sao? Dư Huyền thấy Lý Tầm Hoan muốn nói lại thôi, cho nên hỏi. Lý Tầm Hoan không nghĩ tới Dư Huyền sẽ gọi Lâm Thi Âm làm cho thân thiết như vậy, bất quá, cũng có thể là Lâm Thi Âm đi theo Dư Huyền bên người lâu. Mặc dù Lâm Thi Âm muốn giết Dư Huyền, nhưng là Dư Huyền độ lượng chắc chắn sẽ không so đo, cho nên hai người quen thuộc sau trực tiếp đều. Nghĩ đến này, Lý Tầm Hoan cũng liền không thèm để ý, sau đó nhẹ gật đầu. Thơ Âm nàng rất tốt. Đã tông sư cảnh, bây giờ một lòng nghĩ tu luyện. Dư Huyền nói đến Lâm Thi Âm, chẳng phải cho phép cương chiều cười cười. Lâm Thi Âm bây giờ là liều mạng tu luyện, cố gắng để cho mình chênh lệch cùng chúng nữ nhỏ một chút. Lý Tầm Hoan nghe vậy, cũng không khỏi đến hơi kinh ngạc, Lâm Thi Âm mới cùng Dư Huyền bao lâu, cũng đã là tông sư cảnh. Tốc độ này, quả thực vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn biết rõ Lâm Thi Âm nguyên bản võ học căn cơ cũng không sâu dày, có thể ở ngắn như vậy thời điểm đạt tới tông sư cảnh, ở trong đó Dư Huyền nhất định là đưa cho trợ giúp thật lớn. Nghĩ đến chính mình đã từng cùng Lâm Thi Âm đủ loại quá khứ, lại nhìn xem bây giờ Lâm Thi Âm tại Dư Huyền che chở cho không ngừng trưởng thành, Lý Tầm Hoan trong lòng ngũ vị tạp trần. Như thế thuận tiện, như thế thuận tiện. Lý Tầm Hoan nhẹ nói, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười khổ sở. Lý Thám Hoa bây giờ như là đã là thiên ngoại thiên người, không bằng liền lưu tại Mạn Đà Sơn Trang, quay đầu ta hỏi một chút Thơ Âm, nhìn nàng có nguyện ý hay không gặp ngươi. Nếu như nàng muốn gặp ngươi, tự sẽ đến Mạn Đà Sơn Trang. Dư Huyền nói rằng, Lâm Thi Âm cùng Lý Tầm Hoan vẫn là có cần phải gặp lại một mặt, làm đoạn. Như thế, làm phiền công tử. Lý Mô ngay tại cái này Mạn Đà Sơn Trang ở lại. Hiểu rõ tới Lâm Thi Âm tình huống, lại thêm hắn bây giờ thân thể đã tốt, Lý Tầm Hoan liền lưu lại chờ Lâm Thi Âm. Lý Tầm Hoan chuyện đã giải quyết, Dư Huyền nhìn về phía Tiểu Ngư Nhi, Vạn Thân Y cùng Yến Nam Thiên hẳn là tới Mạn Đà Sơn Trang đi. Đã sớm tới, Vạn Thân Y bây giờ ngay tại hậu viện thuốc lư bên trong nghiên cứu lớn tiểu hoàn đan đâu, Yến Ba Ba đi Di Hoa cùng tìm lão hoa. Tiểu Ngư Nhi hồi đáp. Sau đó trịnh trọng cho Dư Huyền thi lễ một cái, Tiểu Ngư Nhi cảm tạ sư phụ đối Yến Ba Ba ân cứu mạng. Dư Huyền không chỉ có đối bọn hắn huynh đệ ân trọng như núi, bây giờ lại cứu Yến Nam Thiên, Tiểu Ngư Nhi cũng không biết hẳn là báo đáp thế nào Dư Huyền. Dư Huyền khoát khoát tay, tiện tay mà thôi, ta cũng là bị người nhờ vả. Hắn đi cứu Yến Nam Thiên là vì Trương Tam Nương, không phải là bởi vì Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết, cho nên hắn không cần Tiểu Ngư Nhi cảm kích. Bất kể như thế nào, sư phụ không chỉ có đem Yến Bá Bá cứu ra, còn trợ hắn khôi phục công lực, đại ân đại đức, Tiểu Ngư Nhi vĩnh viễn ghi ở trong lòng. Tiểu Ngư Nhi lại cho Dư Huyền thi lễ một cái. Dư Huyền có thể không thèm để ý, nhưng là hắn không thể không có ơn tất báo. Dư Huyền nhìn xem Tiểu Ngư Nhi kia chân thành tha thiết ánh mắt, trong lòng cũng cảm thấy một hồi ấm áp. Tốt, người ta sư đồ ở giữa, không cần khách khí như thế. Yến đại hiệp có thể khôi phục công lực, cũng là hắn tự thân phúc duyên thâm hậu, ta chỉ là thuận tay mà làm mà thôi. Ngươi muốn thật muốn báo đáp, liền hảo hảo tu luyện, đem tu vi của mình tăng lên đi lên. Là, sư phụ, ta sẽ cố gắng. Tiểu Ngư Nhi kiên định nói rằng. Đúng rồi, ta trên đường trở về, gặp Ngũ Độc đồng tử, hắn là đến giết Lâm Thi Âm, Tiêu trưởng lão. Chuyện này, ngươi tra một chút, nhìn xem là ai to gan như vậy, dám đối với chúng ta ra tay. Dư Huyền nghĩ đến Ngũ Độc đồng tử chuyện. Cái gì? Có người muốn giết Thơ Âm? Công tử, chuyện này, giao cho ta đến tra a. Lý Tầm Hoan vừa nghe đến có quan hệ Lâm Thi Âm chuyện, lập tức liền đứng dậy, rất là tích cực. Dư Huyền mỉm cười, nghĩ nghĩ, nói rằng, tốt, chuyện này liền giao cho ngươi, Tiêu trưởng lão, các ngươi phối hợp điều tra. Là. Tiêu Phong đáp lại. Đề cử chuyến hot, ta có một tòa tụ tài trận hoàn thành vận khí là cái gì? Đi bộ nhặt được tiền. Mua vé số tất trúng giải thưởng lớn. Tân vận ngẫu nhiên nhặt được một mai đồng tiền, lại nghịch tiên mở ra tài vận hệ thống. Số dư đạt tới 1 vạn, mỗi tháng có thể mở ra tụ tài trận cấp 1. Mở ra cấp 2 cần số dư đạt tới 100 vạn. Chương 340, A thông suốt. Thật có thể. Chương 340, A thông suốt. Thật có thể. Dư Huyền lại tiếp tục hỏi một chút chuyện trên giang hồ, phát hiện không có chuyện gì, cũng không có để ý tới. Thiên Ngoại Thiên hôm nay đã sớm đã là trên giang hồ không người dám trêu thế lực, cho nên hắn cũng lười đi quản, Thiên Ngoại Thiên tùy tiện Tiêu Phong bọn hắn phát triển. Bất quá, vẫn là hỏi tới một chút Hoa Sơn, Di Hoa Cung, Linh Thú Cung, Thất Tinh Đường mộ dung gia này địa phương chuyện tình huống. Tiêu Phong đều nhất nhất báo cáo, không có việc lớn gì, Dư Huyền như thế không có đi quản. Sau đó lại cho một chút hắn dung hợp qua công pháp cho mấy người, đuổi bọn hắn sau khi rời đi, liền trở về tiểu thế giới. Trở lại tiểu thế giới liền nói cho Lâm Thi Âm Lý Tầm Hoan chuyện. Lâm Thi Âm biết Dư Huyền đem Lý Tầm Hoan thân thể chữa khỏi, cũng chỉ là có chút nhẹ nhàng thở ra, cũng không muốn đi thấy Lý Tầm Hoan. Dư Huyền cũng không cái gọi là, chủ yếu là Lâm Thi Âm bây giờ đã là hắn người, tùy ý Lý Tầm Hoan lại nghĩ, cũng chỉ có thể nhìn xem. Lại nói, hắn đối tiểu Lý Phi Đao vẫn rất cảm thấy hứng thú, nhưng là không biết có phải hay không là muốn đi Lý Viên đánh dấu mới được. Nhưng là Lý Viên đã sớm đổi thành Hưng Vân Trang, không nhất định có thể bạo đạt được. Còn có Yến Nam Thiên Thần Kiếm Quyết cùng Giá Y thì thần công cũng không tệ, hắn còn muốn thu thập tiếp tục dung hợp tới. Nhưng là cũng không biết hẳn là đi nơi nào đánh dấu. Ân, còn có một chỗ hắn muốn đi, Hiệp Khách Đảo. nơi đó có Thái Huyền Kinh. Hắn đến tìm Tiêu Phong tìm hiểu, hiệp khách đảo Lạp Bát Trúc lúc nào thời điểm uống. Hắn mặc dù có thể ngự không phi hành, nhưng là hiệp khách đảo tại hải ngoại, không có phương hướng mù bay tìm lung tung, chính là lãng phí thời gian. Tại tiểu thế giới nghỉ ngơi một đêm về sau, Dư Huyền lại ra tiểu thế giới, hơn nữa, còn đem Lâm Thi Âm cho mang tới. Hôm qua còn nói không muốn gặp Lý Tầm Hoan, nhưng là hôm nay hắn muốn lúc đi ra, lại đi tìm tới, nói muốn đi gặp một lần Lý Tầm Hoan. Hắn không có cự tuyệt, cũng không sợ nàng cùng Lý Tầm Hoan đến cái gì tình cũ phục nhiên. Lâm Thi Âm bây giờ tầm tính, sớm đã không phải lúc trước cái kia yếu đối lại dễ dàng dao động nữ tử, nàng đã lựa chọn lưu tại bên cạnh hắn, tự nhiên có quyết đoán của mình. Dư Huyền mang theo Lâm Thi Âm ra tiểu thế giới ngay tại sơn trang bên trong tìm tới Lý Tầm Hoan. "Đốt, chúc mừng tốc chủ thành công đánh dấu Lý Tầm Hoan chỗ ở, ban thưởng tiểu lý phi đao trong vòng 10 năm lực." "Ân, tình huống như thế nào?" Hắn hôm qua còn nghĩ đi nơi nào đánh dấu đạt được Lý Tầm Hoan tiểu lý phi đao đâu, thế nào hiện tại liền trực tiếp đánh dấu thành công. Hệ thống yêu hắn như vậy, nhưng là cũng chỉ có một tiểu lý phi đao, là yêu không đủ. Bất quá, mặc kệ là cái gì, có thể được tới tiểu lý phi đao hắn cũng thật cao hứng. Hệ thống trực tiếp quan đâu, Dư Huyền kỳ thật đã không có cảm giác gì, bất quá vẫn là không thể không thừa nhận tiểu lý phi đao tinh diệu. Nó cũng không phải là đơn thuần ỷ lại lực lượng ném mạnh, mà là cần ngưng tụ toàn bộ tâm thần khóa chặt đối thủ sơ hở, dù là địch nhân ẩn nấp chỗ tối, chỉ cần lộ ra một tia tung tích, liền có thể nắm lấy cơ hội một kích chí mạng. Lại được dung hợp vật liệu, Dư Huyền tâm tình vui vẻ giữ lại Lâm Thi Âm cùng Lý Tầm Hoan chính mình trò chuyện, hắn đi tìm Tiêu Phong. Lý Tầm Hoan nhìn thấy Lâm Thi Âm, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, có ngạc nhiên mừng rỡ, hổ thẹn, còn có một tia khó nói lên lời vui mừng. Lâm Thi Âm thần sắc bình tĩnh, nàng nhìn xem Lý Tầm Hoan, nhẹ nói, "Biểu ca, quá khứ sự tình, liền để nó đi qua đi. Bây giờ ta đã có cuộc sống của mình, cũng hy vọng ngươi có thể thật tốt bảo trọng." Lâm Thi Âm nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Dư Huyền bóng lưng rời đi, trong mắt tràn đầy kiên định cùng ý lại. Ánh mắt kia phảng phất tại nói, nàng đã tìm tới mới dựa vào, quá khứ đủ loại gấp mắt, đều đã như thoảng qua như mây khói. Lý Tầm Hoan nhìn qua Lâm Thi Âm, khẽ gật đầu, trong lòng mặc dù vẫn có gợn sóng, nhưng cũng minh bạch, tất cả đã vô pháp trở lại lúc ban đầu. "Thơ Âm, chỉ cần ngươi trôi qua tốt, ta liền an tâm." Lý Tầm Hoan khẽ gật đầu. Hắn biết, Lâm Thi Âm đã hoàn toàn buông xuống đã qua, trong lòng của hắn tuy có tiếc nuối, nhưng cũng vì Lâm Thi Âm có thể tìm tới nơi trở về của mình mà cảm thấy cao hứng. "Biểu ca, Thiên Ngoại Thiên là phu quân ta thế lực." Lâm Thi Âm bỗng nhiên nói một câu. Lý Tầm Hoan nghe vậy, không khỏi cười khổ, hắn hiểu được Lâm Thi Âm ý tứ. Lâm Thi Âm gọi Dư Huyền phu quân, đáy mắt tràn đầy tình ý, không giống lúc trước gả cho Long Tiếu Vân lúc đầy dây đau thương. Lâm Thi Âm là thật tâm đi theo Dư Huyền. Cho nên, Lâm Thi Âm là đang nhắc nhở hắn, hắn đã gia nhập Thiên Ngoại Thiên, liền không thể bởi vì nàng mà rời bỏ Thiên Ngoại Thiên, cũng là nghĩ nhường hắn bảo hộ Thiên Ngoại Thiên. Lý Tầm Hoan hít sâu một hơi, vẻ mặt biến chỉnh trọng lên, "Thơ Âm, ngươi yên tâm, ta đã gia nhập Thiên Ngoại Thiên, tự sẽ lấy Thiên Ngoại Thiên lợi ích làm trọng, tuyệt sẽ không bởi vì tư tình mà có bất kỳ bất công." Lâm Thi Âm mỉm cười, nụ cười kia bên trong mang theo vài phần thoải mái. "Như thế thuận tiện, ta cũng tin tưởng biểu ca là người." Lâm Thi Âm vừa cười vừa nói. Hai người lại đơn giản nói chuyện với nhau vài câu, bầu không khí không còn giống lúc đầu như vậy vi diệu, mà là nhiều hơn mấy phần bình thản cùng thản nhiên. Dư Huyền tìm tới Tiêu Phong, nhường hắn dò xét hiệp khách đảo tương quan công việc, ít nhất phải có cái phương hướng. Như thế hắn mới tốt đi tìm. Bất quá, trải qua tại Lý Tầm Hoan chỗ ở đánh dấu thành công chuyện, Dư Huyền có đôi chút ngao ngoe muốn động. Tây môn suy tuyết kiếm pháp, Diệp cô thành tiên ngoại phi tiên, lục tiểu phục linh tê nhất chỉ. Chờ một chút. Những này đều là trong giang hồ tiếng tăm lừng lẫy tuyệt học, nếu là có thể đánh dấu đạt được, vậy hắn liền có thể dung hợp càng nhiều công pháp đi ra. Hắn hiện tại là một tháng một dung hợp a. Dư Huyền trong lòng âm thầm tính toán, quyết định tìm một cơ hội đi từng cái tìm kiếm. "Công tử, hiệp khách đảo sự tình, ta chắc chắn mau chóng tra ra, cho ngài một cái chính xác tin tức." Tiêu Phong thấy Dư Huyền lâm vào trầm tư, cho là hắn đang lo lắng hiệp khách đảo sự tình, vội vàng nói. Dư Huyền lấy lại tinh thần, mỉm cười, "Tiêu trưởng lão, việc này không đổi, ngươi lại chậm rãi điều tra chính là, ta còn có chút sự tình khác muốn ngươi đi làm." "Công tử xin phân phó." Tiêu Phong ôn quyền nói rằng, "Ngươi phái người đi tìm hiểu một chút Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành, Lục Tiểu Phụng đám người chỗ ở, xem bọn hắn cụ thể ở chỗ nào." Dư Huyền nói rằng. Tiêu Phong hơi sững sờ, lập tức kịp phản ứng, "Công tử là muốn không sai, ta đối bọn hắn tuyệt học cảm thấy hứng thú, nếu có cơ hội, muốn cùng bọn hắn luận bàn một phen, thuận tiện nhìn xem có thể hay không có thu hoạch." Dư Huyền thản nhiên nói rằng. Tiêu Phong trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, Dư Huyền thực lực đã cường đại như thế, vẫn còn học giỏi như vậy, không ngừng truy cầu cảnh giới càng cao hơn, thật là khiến người kính nể. "Là, công tử, ta cái này phái người đi tìm hiểu." Tiêu Phong nói rằng. Dư Huyền nhẹ gật đầu, "Ừ, đi thôi." "Là." Tiêu Phong lên tiếng, quay người rời đi. Dư Huyền nhìn xem Tiêu Phong bóng lưng rời đi, trong lòng tràn đầy chờ mong. Lại nói, Yến Nam Thiên có phải hay không tại Mạn Đà Sơn Trang cũng có chỗ ở? "Kia." Yeah. Dư Huyền nghĩ đến này, lập tức đưa tới hạ nhân hỏi thăm Yến Nam Thiên nơi ở, hạ nhân mang theo Dư Huyền đi đến Yến Nam Thiên nơi ở, mặc dù Yến Nam Thiên không tại, nhưng là hắn chỉ là đi xem Hoa Vô Khuyết mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ trở về. "Đốt, chúc mừng tốc chủ thành công đánh dấu Yến Nam Thiên chỗ ở, ban thưởng thần kiếm quyết, giá y liệt thần công, trong vòng 10 năm lực." "A, thông suốt." "Thật có thể." Đề cử chuyển hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2k chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 341, muốn một mẹ hốt gọn. Chương 341, muốn một mẹ hốt gọn. Lý Tầm Hoan cùng Yến Nam Thiên Châu ở thành công đánh dấu, nhường Dư Huyền cảm thấy kế tiếp có rất nhiều chuyện muốn đi làm, ít nhất phải đem những cái kia tuyệt kỹ thành danh đều ký trở về. Không đúng, đã Lý Tầm Hoan cùng Yến Nam Thiên có thể tại Mạn Đà Sơn Trang ở lại, lập tức hắn đánh dấu thành công. Vậy tại sao hắn không đem những người kia mời tới, sau đó để bọn hắn gia nhập Thiên Ngoại Thiên? Như thế hắn cũng không cần phải bốn phía chạy a. Dư Huyền càng nghĩ càng thấy đến cái chủ ý này có thể thực hiện, trên mặt không khỏi lộ ra một tia hưng phấn. Hắn lập tức gọi Tiểu Ngư Nhi, nhường hắn đi cho Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành, Lục Tiểu Phụng bọn người đưa đi thư mời, mời bọn hắn đến Mạn Đà Sơn Trang tụ lại. Tiểu Ngư Nhi lĩnh mệnh mà đi, Dư Huyền thì bắt đầu ở trong lòng tính toán làm sao thuyết phục những người này gia nhập Thiên Ngoại Thiên. Hắn biết do những người này đều là trong giang hồ là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, tâm cao khí ngạo, mong muốn để bọn hắn gia nhập Thiên Ngoại Thiên cũng không phải là chuyện dễ. Bất quá, Dư Huyền cũng có lòng tin, bởi vì hắn có rất nhiều tài nguyên a. Lại thêm bây giờ Thiên Ngoại Thiên thanh danh, hơn nữa gia nhập Thiên Ngoại Thiên cũng sẽ không trói buộc bọn hắn trên giang hồ hành động. Tin tưởng bọn họ sẽ bằng lòng gia nhập. Dù sao, đối với những này truy cầu võ học cực hạn người mà nói, có thể tiếp xúc đến cao thâm hơn võ học, không thể nghi ngờ là một loại hấp dẫn cực lớn. Chỉ cần bọn hắn tới Mạn Đà Sơn Trang, hắn liền có thể duy nhất một lần đánh dấu. Thông minh. Xong việc về sau, hắn đi đón Lâm Thi Âm. Trở lại Lý Tầm Hoan nơi ở, chỉ thấy Lâm Thi Âm cùng Lý Tầm Hoan đang ngồi đối diện nhau, bầu không khí đã hoàn toàn không có lúc trước vi diệu, thay vào đó là một loại bình thản cùng thản nhiên. Lâm Thi Âm thấy Dư Huyền trở về, đứng dậy nên đón tiếp lấy, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Dư Huyền dắt qua Lâm Thi Âm tay, nhìn về phía Lý Tầm Hoan, "Lý Thám Hoa, thơ âm ta trước hết mang đi, ngươi lại ở đây an tâm ở lại, nếu có cần, cứ việc phân phó hạ nhân chính là." Lý Tầm Hoan đứng dậy ôm quyền, nói rằng, "Đa tạ công tử thu lưu, cũng đa tạ công tử thành toàn ta cùng thơ âm phen này trò chuyện." Dư Huyền khẽ gật đầu, mang theo Lâm Thi Âm rời đi Lý Tầm Hoan nơi ở trên đường đi. Lâm Thi Âm tựa ở Dư Huyền bên cạnh, nhẹ nói, "Phu quân, cảm ơn ngươi." "Đồng đốc, cùng ta còn nói cái gì tạ ơn? Chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi." Dư Huyền vừa cười vừa nói, hắn vẫn luôn hy vọng nữ nhân của hắn có thể giải khai tất cả khúc mắc, thật vui vẻ theo phía bên hắn. Cho nên, hắn đều sẽ không để lại dư lực giúp các nàng giải khai khúc mắc. Lâm Thi Âm trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, chăm chú giúp vào Dư Huyền bên người. Dư Huyền dự định mang theo Lâm Thi Âm tại Mạn Đà Sơn Trang thật tốt dạo chơi. Lúc trước lựa chọn Mạn Đà Sơn Trang xem như cứ điểm, chính là nhìn chúng Mạn Đà Sơn Trang hoàn cảnh. Bất quá, hai người không có đi dạo bao lâu, chỉ thấy Tiểu Ngư Nhi hướng bọn hắn đi tới. "Sư phụ, thư mời ta đã phái người đưa ra ngoài, bất quá những người kia có thể hay không tới, ta cũng không biết." Tiểu Ngư Nhi có chút bận tâm. "Không sao, lấy Thiên Ngoại Thiên bây giờ thanh thế, bọn hắn nếu là không đốc, liền sẽ đến đây." Dư Huyền tự tin cười nói. Tiểu Ngư Nhi nhẹ gật đầu, nói rằng, "Sư phụ nói đúng, chúng ta Thiên Ngoại Thiên có thể mời bọn hắn, là phúc khí của bọn hắn." "Ân, ngươi lại đi làm việc của ngươi a, nếu có tin tức, lại đến cáo chi ta." Tiểu Ngư Nhi lên tiếng, quay người rời đi. "Phu quân đối với người nào làm mời?" Lâm Thi Âm tò mò hỏi. "Một chút thành danh giang hồ nhân sĩ." Dư Huyền giải thích. Lâm Thi Âm khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên một tia suy tư. "Phu quân là muốn đem bọn hắn mời chào tiến Thiên Ngoại Thiên sao?" Dư Huyền nhẹ nhàng nuốt xuôi cái mũi của nàng, cười nói, "Vẫn là thơ âm thông minh, một chút liền thông. Những này giang hồ nhân vật thành danh, từng cái người mang tuyệt kỹ, nếu có thể gia nhập Thiên Ngoại Thiên, đối với chúng ta mà nói, không thể nghi ngờ là một sự giúp đỡ lớn." Hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận, hắn ngấp nghé người khác công pháp, muốn một mẹ hốt gọn. Lâm Thi Âm dịu dàng cười cười, "Phu quân dụng tâm như vậy, chắc hẳn bọn hắn chắc chắn cảm nhận được phu quân thành ý, chỉ là bọn hắn đều là hạng người tầm cao khí ngạo, không biết có thể hay không tùy tiện bằng lòng." "Không sao, ta tự có biện pháp. Chỉ cần bọn hắn tới Mạn Đà Sơn Trang, tất cả đều dễ nói chuyện." Dư Huyền tràn đầy tự tin. "Ân, ta tin tưởng phu quân." "Phu quân, ngươi vẫn là tiễn ta về nhà đi tu luyện a." Mặc dù Mạn Đà Sơn Trang không tệ, nhưng là nàng tâm tâm niệm niệm lấy tu luyện chuyện này, Dư Huyền thấy Lâm Thi Âm sắc thực không có hứng thú tiếp tục đi dạo xuống dưới, trực tiếp một cái lắc mình liền trở về tiểu thế giới. Lâm Thi Âm vội vã trở về tu luyện, mà những người khác cũng tại tu luyện. Linh Trung Tắc cùng chúng nữ thương nghị thời gian, mỗi ngày đều muốn tu luyện, nhưng là sẽ chống đi thời gian đi ra một lần ăn cơm cùng giao lưu. Dùng cái này khuyên bảo đám người không thể một mực trầm mê tu luyện, cũng không thể một mình trốn đi không tham dự đám người hoạt động. Cùng nhau thời điểm, có thể giao lưu tâm đắc, có thể lẫn nhau luận bàn, có thể đánh cờ, có thể thưởng trà, cũng có thể đối rượu làm ca. Ngược lại mỗi một ngày đều tại tu luyện, cũng mỗi một ngày đều có cùng một chỗ hoạt động. Dư Huyền lúc này trở về, vừa lúc là đám người thời gian tu luyện, hắn cũng không có đi quấy rầy, mà là đi tu luyện. Một tháng sau, Dư Huyền mới lần nữa ra tiểu thế giới. Bởi vì đưa đi thiết mời, hẳn là có hồi âm. Dư Huyền khí tức lại đột nhiên xuất hiện, sau đó lại đột nhiên biến mất. Mạn Đà Sơn Trang người đối Dư Huyền xuất quỷ nhập thần đã sớm quen thuộc. Dư Huyền xuất hiện lần nữa, đám người cũng đều cảm ứng được, nhao nhao chạy tới phòng nghị sự tập hợp. Dư Huyền xem xét, nha, người còn không ít. Tiêu Phong, Dương Quá, Lâm Bình Chi, Tiểu Ngư Nhi, A Phi, Lý Tầm Hoan, Tiễn Nam Thiên, Vạn Xuân Lưu, còn có một người mặc áo trắng, trong tay ôm kiếm, thần sắc lạnh lùng nam tử. Bên cạnh hắn còn đứng lấy một cái còn lại hai mảnh râu ria nam nhân. Nhóm này hợp. Dư Huyền trong lòng đã nghĩ đến thân phận của đối phương. Tây Môn Suy Tuyết cùng Lục Tiểu Phụng quả nhiên tới. Dư Huyền mừng thầm trong lòng, trên mặt lại ung dung thản nhiên. Thì ra bọn hắn đã sớm tới, hẳn là một mực đang chờ hắn, cho nên hắn vừa ra tới, hai người bọn họ liền theo đến đây. Tại Dương Quá bọn hắn những này người quen cùng hắn chào về sau, hắn mới mỉm cười nhìn về phía hai người. Lục Tiểu Phụng, Tây Môn Suy Tuyết gặp qua Dư công tử. Lục Tiểu Phụng cùng Tây Môn Suy Tuyết cùng một chỗ cho Dư Huyền hành lễ. Cho dù lãnh nạo như Tây Môn Suy Tuyết, tại Dư Huyền trước mặt cũng không dám có bất kỳ bất kính. Hắn liền người ta đồ đệ đều đánh không lại. Hai vị đại giá quang lâm, thật là làm cho Mạ Đà Sơn Trang thật là vinh hạnh a. Dư Huyền vừa cười vừa nói. Tây Môn Suy Tuyết vẫn như cũ thần sắc lạnh lùng, nhưng vẫn là khẽ gật đầu, xem như đáp lại. Dư công tử mời, chúng ta sao dám không đến? Chỉ là không biết Dư công tử mời, cần làm chuyện gì? Lục Tiểu Phụng thì cười chắp tay nói. Dư Huyền cười ha ha một tiếng, hai vị đều là trong giang hồ là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, ta Dư Huyền xưa nay kính ngưỡng, hôm nay mời, thứ nhất là muốn cùng hai vị kết giao một phen, thứ hai đi, cũng là có một số việc muốn cùng hai vị thương lượng. A, không biết ra sao sự tình. Lục Tiểu Phụng trong mắt lóe lên một tia tò mò. Dư Huyền nhìn đám người một cái, chậm rãi nói rằng, ta muốn mời hai vị gia nhập Thiên Ngoại Thiên. Lời vừa nói ra, Lục Tiểu Phụng cùng Tây Môn Suy Tuyết đều là vẻ mặt khẽ động, khẽ nhíu mày. Đề cử chuyện hot, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bàn đảo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong mấy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý Tiên Duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 342, Dư công tử cũng là sẽ nắm lòng người. Chương 342, Dư công tử cũng là sẽ nắm lòng người. Lục Tiểu Phụng sờ lên chính mình hai mảnh râu ria, cười nói, cảm tạ Dư công tử để mắt chúng ta, chỉ là chúng ta tự do vương tuồng đã quen, sợ ngày sau sẽ cho Thiên Ngoại Thiên xông ra cái gì đại họa a. Đây là tại từ chối nhã nhặn. Dư Huyền trong lòng cười thầm, cái này Lục Tiểu Phụng quả nhiên là người thông minh. Bất quá, hắn Dư Huyền sao lại dễ dàng buông tha? Lục Minh nói đùa, lấy hai vị võ công cùng là người, như thật muốn gặp rắc rối, cái này trên giang hồ lại có mấy người có thể ngăn được. Còn nữa nói, ta Thiên Ngoại Thiên quảng nạp thiên hạ hào kiệt, chưa từng câu nệ tại hình thức, hai vị cho dù gia nhập, cũng vẫn như cũ có thể tự do hành tẩu giang hồ, không nhận bất kỳ trói buộc. Dư Huyền vừa cười vừa nói. Tây Môn Suy Tuyết nghe vậy, ánh mắt có hơi hơi tránh, hắn cả đời truy cầu kiếm đạo cực hạn, đối với gia nhập bất kỳ thế lực nào đều cũng không hứng thú, nhưng Dư Huyền lời nói lại làm cho trong lòng của hắn khẽ động. Tự do hành tẩu giang hồ, không nhận trói buộc, đây cũng phù hợp tính cách của hắn. Lục Tiểu Phụng thì vẫn như cũ cười tủm tỉm, dường như tại cân nhắc lợi hại. Hắn biết rõ Dư Huyền thực lực cùng Thiên Ngoại Thiên thế lực, nếu thật có thể gia nhập, đối với mình mà nói cũng không phải chuyện xấu. Chỉ là, hắn trời sinh tính yêu tự do, không muốn bị bất kỳ quy củ trói buộc. Dư Huyền thấy hai người trầm mặc, tiếp tục nói, hai vị yên tâm, ta Thiên Ngoại Thiên mặc dù thế lớn, nhưng từ trước đến nay lấy nghĩa làm đầu, tuyệt sẽ không ép buộc hai vị làm bất kỳ chuyện không muốn làm. Hơn nữa, gia nhập Thiên Ngoại Thiên, đối hai vị mà nói, cũng là rất có ích lợi. Ít ra, tại võ học bên trên, ta dám cam đoan các ngươi có thể lại đến mấy cái bậc thang. Tây Môn Suy Tuyết nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn cả đời si mê với kiếm, nếu có thể có cơ hội cùng càng nhiều cao thủ luận bàn, đối với hắn kiếm đạo mà nói, không thể nghi ngờ là rất có giúp ích. Nghe nói Dư Huyền lợi hại nhất chính là kiếm pháp, có kiếm ma danh sừng, mặc dù hắn bại bởi Dương Quá, nhưng là vẫn muốn lĩnh giáo Dư Huyền kiếm pháp. Lục Tiểu Phụng cũng dường như bị Dư Huyền lời nói chỗ đả động, hắn sờ lên cái mũi, cười nói, "Dư công tử chuyện này là thật." Dư Huyền biết Lục Tiểu Phụng đã nhả ra, lúc này đối Vạn Xuân Lưu nói rằng, "Vạn thần ý đi, ngươi đang dược nghiên cứu đến thế nào?" Vạn Xuân Lưu nghe vậy, lập tức minh bạch Dư Huyền ý tứ, thế là đứng dậy, nói rằng, "Về công tử, lớn tiểu hoàn đan thành phần đã phân tích không sai biệt lắm, cũng nghiên cứu ra một chút, chỉ có điều chỉ có công tử cho đan dược 7 phần hiệu quả." Dư Huyền lập tức về sau, nhẹ gật đầu. "Cái này Vạn Xuân Lưu rất tốt, hệ thống xuất phẩm đồ vật, có thể nghiên cứu ra 7 thành công hiệu, đã rất đáng mừng rồi." Vạn thân y bất bả, "Cái này lớn tiểu hoàn đan cho dù chỉ có 7 phần hiệu quả, cũng đã là bất phàm. Hai vị, các ngươi nhìn, gia nhập ta Thiên Ngoại Thiên, giống Vạn thần y nghiên cứu ra đại hoàn đan tiểu hoàn đan số lượng không ít, ngày sau các ngươi nếu có cần, các loại đan dược tất nhiên là không thiếu. Chuyện này với các ngươi võ học tu luyện thật là rất có trợ lực." Lục Tiểu Phụng nhãn tình sáng lên, hắn mặc dù yêu tự do, nhưng đối với võ học tăng lên sự tình cũng có chút tâm động. Dư công tử cũng là sẽ nắm lòng người, điều kiện này nghe sát thực bên người. Lục Tiểu Phụng vừa cười vừa nói. Tây Môn Suy Tuyết thì vẫn như cũ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong mắt đã có mấy phần vẻ suy tư. Dư Huyền thấy thế, rèn sắc khi còn nóng nói, "Hơn nữa, ta Thiên Ngoại Thiên cao thủ đông đảo, hai vị gia nhập sau, ngày bình thường cũng có thể lẫn nhau luận bàn, cộng đồng tiến bộ, cái loại này cơ hội cũng không phải tùy tiện chỗ nào đều có." Lục Tiểu Phụng nhìn về phía Tây Môn Suy Tuyết, cười nói, "Tây Môn, chuyện này ngươi thấy thế nào?" Tây Môn Suy Tuyết trầm mặc một lát, chậm rãi nói rằng, "Như đúng như Dư công tử lời nói, cũng là chưa chắc không thể." Dư Huyền biết chuyện này thành hơn phân nửa, lúc này nói rằng, "Hai vị đã bằng lòng, đó chính là ta Thiên Ngoại Thiên người, ngày sau chúng ta chính là đồng cam cộng khổ huynh đệ." Lục Tiểu Phụng cười ha ha một tiếng, nói rằng, "Dư công tử yên tâm, ta Lục Tiểu Phụng đã bằng lòng, liền tuyệt sẽ không đổi ý." Tây Môn Suy Tuyết cũng khẽ gật đầu, biểu thị tán đồng. Dư Huyền thấy thế, tâm tình thật tốt, lập tức theo không gian bên trong móc ra hai đại vò rượu ngon, nói rằng, "Tốt, hôm nay liền vì hai vị bày tiệc mời khách, chúng ta không say không về." Ngoại trừ Tiêu Phong, Dương Quá, Lâm Bình Chi bọn hắn biết Dư Huyền có thể chống rông biến ra đồ vật người không có kinh ngạc bên ngoài, ở đây tất cả mọi người đối Dư Huyền một cử động kia khiếp sợ không thôi. Bất quá đều không có ai đi tìm tòi nghiên cứu, mà là đối Dư Huyền càng thêm bái phục. Lập tức đám người nhao nhao hưởng ứng, trong lúc nhất thời, trong phòng nghị sự vô cùng náo nhiệt. Dư Huyền nâng cốc đặt vào bên cạnh trên mặt bàn, theo Dư Huyền nâng cốc đàn mở ra, một hồi mùi rượu lập tức ngay tại toàn bộ phòng nghị sự lan tràn, dù là đang ngồi đều là nổi danh hiệp khách, nhưng là đối mặt cái này rượu ngon, cũng đều nhao nhao nuốt nước miếng, không có một cái nào bình tĩnh người. "Công tử, đây là rượu gì? Vì cái gì thơm như vậy?" Tiêu Phong hỏi. "Ừ, công tử, đây là rượu gì?" Lý Tầm Hoan cũng đi theo hỏi thăm, "Đây là phu nhân ta nhưỡng đào hoa nhưỡng, thế gian độc hữu." Dư Huyền vừa cười vừa nói, lập tức hơi buông tay, một loạt cái chén theo trong tay hắn bay ra, sau đó thẳng tắp bắn về phía ở đây trước mặt từng người một. Đám người lập tức đưa tay tiếp nhận cái chén, lúc này trong chén đã tràn đầy rượu. Đám người lại một lần nữa kinh ngạc Dư Huyền chiêu này, rượu nhiều như vậy chén, vậy mà không có một cái nào là vậy ra tới, đều vững vàng rơi xuống mỗi người trên tay. Bọn hắn lại một lần nữa cảm nhận được Dư Huyền tu vi kinh khủng. Lục Tiểu Phụng bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng hít hà, trên mặt lộ ra vẻ say mê, cười nói, "Dư công tử phu nhân cái này cất rượu tay nghề, quả nhiên là tuyệt mất, chỉ là mùi thơm này, liền đã để người muốn thôi không thể." Những người còn lại dù chưa ngôn ngữ, nhưng cũng bưng chén rượu lên, khẽ nhấp một miếng, đều là trong mắt lóe lên một tia kinh diễm. Dư Huyền thấy mọi người phản ứng, trong lòng đắc ý, cười nói, "Cái này đào hoa nhượng thật là ta phu nhân tỉ mỉ ủ chế, hôm nay lấy ra cùng chư vị cộng ẩm, cũng coi là một phen chuyện tốt. Đến, chúng ta cùng uống chén này." Rượu là hoàng dung nhưỡng, dùng nước linh tuyển, cùng bên trong tiểu thế giới hoa đảo, tự nhiên không phải ngoại giới phàm phẩm có thể so sánh. Đám người nhao nhao nâng chén, một uống mà, sau đó đều là vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn. Đang ngồi trên cơ bản đều là tiểu quỷ, Tiêu Phong, Lý Tầm Hoan, Lục Tiểu Phụng đều là hảo tiểu chi nhân. Liên niên kỷ nhỏ nhất Dương Quá đều vẻ mặt say mê. Dư Huyền không khỏi cười thầm, bất quá không có câu thúc bọn hắn, trực tiếp đem hai vỏ rượu đặt tới trước mặt bọn hắn, tùy tiện bọn hắn uống. Ngược lại Hoàng Dung nhượng không ít, chúng nữ cũng rất thích uống cái này rượu, bất quá chúng nữ uống đào hoa nhượng không có hắn lấy ra cái này hai vỏ mạnh như vậy. Bên trong tiểu thế giới người đều sẽ uống rượu, cũng đều ưa thích cùng uống. Nhưng là Đông Phương Bạch, Yêu Nguyệt, Giang Ngọc Yến đều ưa thích cháy mạnh một điểm rượu, mà những nữ nhân khác đều ưa thích tương đối ôn hòa rượu, cho nên Hoàng Dung liền tách đi ra nhượng, đều nhượng không ít. Cho nên, tùy tiện uống. Có rượu uống sao có thể không gọi ta đây? Dư công tử, Sở Mô đến chậm, Dư công tử sẽ không chào đón a. Lúc này, phòng nghị sự ngoại chuyển tới một cái thanh âm, ngay sau đó một cái tiêu sái tuấn giật nam nhân lấy cực kỳ không tầm thường khinh công rơi xuống phòng nghị sự cổng. Đệ tử chuyên hót, Đại Tần, chính xác cha ngươi chính là Tần Thủy Hoàng hoàn thành Triệu Lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đi vào Tần Triều. Tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian, Đại Tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm. Hắn lấy dũng khí, cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra, "Cha, Thủy Hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, Đại Tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi." Tiện nghi lão cha đầu tiên là sửng sở, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý, Triệu Lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, Tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, "Không trang, ngả bài, cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng." Chương 343, có người à, liền ưa thích trang chương 343, có người à, liền ưa thích trang. Dư Huyền khẽ miệng khẽ nhếch, nhẹ tay nhẹ vung lên, sau đó một cái chén rượu trực tiếp bắn về phía người tới, ở đằng kia người tiếp nhận chén rượu liền muốn uống hết thời điểm, vừa cười vừa nói, "Sở Lương Soái, uống rượu này, nhưng chính là ta thiên ngoại thiên người." Người tới nghe vậy động tác trên tay dừng lại, trên mặt lộ ra một vẻ cười khổ, nhưng là trong tay rượu quả thực mê người. "Dư công tử rượu này là thật mê người a." Sở Lưu Hương vừa cười vừa nói, sau đó không tiếp tục do dự trực tiếp uống vào, vẻ mặt dư vị vô tận. "Hương Soái ưa thích có thể uống nhiều mấy chén." Dư Huyền vừa cười vừa nói. Rất hiển nhiên, Sở Lưu Hương uống xong rượu này, chính là đã đáp ứng gia nhập thiên ngoại thiên. Bọn hắn đều là hào tình vạn trượng nhập khách, đương nhiên sẽ không nói một đằng làm một nẻo. "Dư công tử thịnh tình, Sở Mỗ sao dám không theo, chỉ là Sở Mỗ từ trước đến nay tự do đã quen, mong rằng ngày sau chớ có câu thúc tại ta." Sở Lưu Hương cười ha ha một tiếng nói rằng. Dư Huyền khoát tay áo, nói rằng, "Hương Soái yên tâm, ta thiên ngoại thiên từ trước đến nay tôn trọng tự do, cho nên tuyệt sẽ không hạn chế chư vị tự do, chỉ cần ở lúc mấu chốt có thể đồng tâm hiệp lực thuận tiện." Sở Lưu Hương khẽ gật đầu, nói rằng, "Như thế thuận tiện, Sở Mỗ ngày sau liền cùng chư vị cùng tiến thôi." Dư Huyền bưng chén rượu lên, nói rằng, "Tốt, hôm nay Hương Soái gia nhập, chúng ta thiên ngoại thiên lại thêm một viên đại tướng, đến, chúng ta cùng uống chén này." Đám người nhao nhao nâng chén, uống một hơi cạn sạch, trong phòng nghị sự bầu không khí nhiệt liệt phi phàm. Lúc này, Mạn Đà Sơn trang trên không lại có cánh hoa bay xuống, Dư Huyền lại là khỏe miệng gãy nết. Sau đó tay chỉ tử tại mặt bàn nhẹ nhàng điểm một cái, một cỗ vô hình khí kình khắp nơi Mạn Đà Sơn trang đợi ra. Lập tức, liền nghe phía ngoài truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết, giống như là có người từ trên không trung rơi xuống. Dương Quá lại nhanh chóng uống một chén rượu về sau, sắc mặt tưởng hưởng nói, cho tới bây giờ không có người có thể tại sư phụ trước mặt trang, tự mình chuốc lấy cái khổ. Những người còn lại cũng đều là an tĩnh lại, nghe động tĩnh bên ngoài, được nghe lại Dương Quá kiểu nói này, cũng nhịn không được khỏe miệng kéo nhẹ. Bọn hắn đã biết bên ngoài tới là ai, người ta mời ngươi đến, ngươi liền hảo hảo tiến đến chính là, còn làm nhiều như vậy hoa ban, nhìn xem, bị chủ nhân động một chút ngón tay, liền làm cho chật vật không chịu nổi đi. Chính là, có người a, liền đưa thích trang, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Lục Tiểu Phụng cũng nói theo. Thử. Lúc này từ bên ngoài đi vào một người, quần áo trên người mặc dù bị chỉnh lý qua, nhưng là có thể nhìn ra được, mới vừa rồi bị rơi nhẹ. Mọi người thấy người tới bộ dáng, đều cố nén cười, không ai lên tiếng. Dư công tử, đây chính là ngươi đạo đại khách. Người kia sắc mặt tâm trầm, nhưng là vẫn cho Dư Huyền thi lễ một cái, không có chút nào kiêu căng chi sắc. Xem ra rất nhận rõ hiện thực. Đây chính là ngươi tới cửa chi lễ. Dương Quá nghe vậy, lạnh mặt nói. Người kia sắc mặt càng thêm âm trầm, lại cố nén nộ khí nói rằng, tại hạ được mời đến đây, gây nên chỉ là thường ngày quen thuộc, nếu có chỗ đắc tội, mong rằng Dư công tử rộng lòng tha thứ. Dù cho được mời đến đây, liền nên lễ phép tiến đến. Vẫn là Dương Quá lạnh lùng tiếp lời. Người kia sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng vẫn cắn răng, chắp tay nói, là tại hạ lỗ mãng, mong rằng Dư công tử xin đừng trách. Dư Huyền lúc này mới khẽ gật đầu, nói rằng, Diệp thành chủ đã tới, liền vào chỗ a người tới chính là Diệp Cô Thành. Diệp Cô Thành nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong ánh mắt còn mang theo một tia không cam lòng, còn có e ngại. Hắn liền Dư Huyền mặt đều không có nhìn thấy trực tiếp liền bị Dư Huyền một đạo uy áp từ trên trời đánh hạ, không hề có lực hoàn thủ. Diệp Cô Thành nhìn thoáng qua người ở chỗ này, hơi kinh ngạc, không có vào chỗ, mà là hỏi, không biết rõ Dư công tử mời ta chờ đến đây, cần làm chuyện gì? Tự nhiên là mời ngươi chờ gia nhập Thiên Ngoại Thiên, bọn hắn đều đã gia nhập Thiên Ngoại Thiên. Gia nhập Thiên Ngoại Thiên mới có rượu ngon uống. Dư Huyền vừa cười vừa nói. Diệp Cô Thành nao nao, nhìn mấy người kia thần sắc, tựa như rất sung sướng, không có bị áp chế dáng vẻ, là tự nguyện. Lập tức, Diệp Cô Thành lại liên tưởng đến Dư Huyền tu vi, bây giờ Dư Huyền đưa ra yêu cầu này, nếu như không đáp ứng, mấy người bọn hắn không có một cái nào có thể còn sống rời đi à. Cho nên đều là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Vậy hắn đâu? Diệp Cô Thành cũng chỉ là suy tư một lát, liền làm quyết định, hắn cũng muốn làm hảo kiệt. Như thế, cảm ơn Dư công tử. Diệp Cô Thành nói xong, tìm vị trí, gia nhập vào. Dư Huyền vung tay lên, một cái chén rượu liền bay về phía Diệp Cô Thành. Diệp Cô Thành lại là nao nao, sau đó tiếp nhận chén rượu, thầm nghĩ chính mình còn tốt vừa mới chính mình bằng lòng nhanh. Cái này Dư Huyền, thật không phải hắn có thể trêu chọc. Đám người thấy thế, cũng đều nhao nhao thu hồi ánh mắt, tiếp tục uống rượu nói chuyện phiếm, bầu không khí lại dần dần náo nhiệt lên. Hôm nay còn có người tới sao? Dư Huyền hỏi Dương Quá. Dương Quá khẽ lắc đầu, phát ra ngoài không ít thiết mời, nhưng là những người kia có xa có gần, cho nên đạt tới thời gian không nhất định. Bởi vì Dư Huyền cũng không có quy định bọn hắn đạt tới thời gian, chỉ là mời bọn hắn tới Mạn Đà Sơn trang tụ lại. Dư Huyền gật gật đầu, hắn xác thực không có quy định thời gian gần, xa tới hay không, thời gian xa chính là lãng phí thời gian của hắn. Cho nên lúc nào thời điểm đến đều có thể, ngược lại bọn hắn tới ở lại là được, hắn chính là muốn ký tới mà thôi. Đám người vậy dĩ nhiên không biết rõ mục đích của hắn, đều rất vui sướng uống rượu, sau đó liền đều ở lại. Đốt, chúc mừng túc chủ thành công đánh dấu Tây Môn Suy Tuyết chỗ ở, ban thưởng nửa kiếm phiêu đông nửa kiếm tây, trong vòng 10 năm lực. Ok, Tây Môn Suy Tuyết kiếm pháp tới tay. Đốt, chúc mừng túc chủ thành công đánh dấu Lục Tiểu Phụng chỗ ở, ban thưởng linh tê nhất chỉ, Phượng Vũ Cửu Tiên, trong vòng 10 năm lực. Không sai không sai, tiếp tục kế tiếp. Đốt, chúc mừng túc chủ thành công đánh dấu Diệp Cô Thành chỗ ở, ban thưởng Thiên Ngoại Phi Tiên, trong vòng 10 năm lực. Kế tiếp. Đốt, chúc mừng túc chủ thành công đánh dấu Sở Lưu Hương chỗ ở, ban thưởng Đạn Chỉ Thần Thông, Đạc Nguyệt Lưu Hương, trong vòng 10 năm lực. Lập tức đánh dấu nhiều như vậy, Dư Huyền cũng vui vẻ hỏng. Dung hợp, toàn diện đều dung hợp. Là hắn biết hắn đem người mời đến Mạn Đà Sơn trang liền có thể hoàn thành hắn đánh thẻ nhiệm vụ. Sư phụ. Tiểu Ngư Nhi thấy Dư Huyền dừng lại tại Sở Lưu Hương nơi ở, không khỏi có chút hiếu kỳ. Đồng dạng ban đêm, bọn hắn cũng cảm giác không đến Dư Huyền khí tức, nhưng là bây giờ đã thấy tới Dư Huyền còn tại sơn trang bên trong, liền để hắn không thể không tò mò. Trong lúc rảnh rỗi, tùy tiện đi một chút, ngươi thế nào còn chưa có đi nghỉ ngơi? Muốn cô nương? Dư Huyền hỏi. Dư Huyền cố ý nói sang chuyện khác. Tiểu Ngư Nhi. Tiểu Ngư Nhi liếc mắt, nói rằng, sư phụ, ngài cũng đừng trêu ghẹo ta đây không phải thấy ngài ở chỗ này, tới xem một chút đi. Hắn nào có cái gì cô nương có thể nghĩ, ưa thích cô nương vẫn là ưa thích huynh đệ mình. Dư Huyền không biết là, bởi vì hắn sớm tham gia, Tiểu Ngư Nhi rất nhiều nguyên bản kịch bản cũng không có. Tiểu Ngư Nhi vẫn tại Mạn Đà Sơn trang tập võ, có nhiệm vụ cũng liền đi ra ngoài một chút, cho nên nguyên bản tình cảm đến cũng không nhìn thấy. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành biêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Ninh xuyên biệt, trí tại ngập trong vàng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tộ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 344, muốn kiến thức chương 344, muốn kiến thức Dư Huyền đem Tiểu Ngư Nhi đổi đi về sau, hài lòng về tiểu thế giới nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, mới lại ra tiểu thế giới. Hắn đã lâu lắm không có khảo giáo Dương Quá võ công của bọn hắn, bây giờ trở lại Mạn Đà Sơn Trang, tự nhiên nghĩ thật tốt khảo giáo bọn hắn một chút. Thế là đi thẳng đến luyện võ tràng. Luyện võ tràng bên trên đã sớm vô cùng náo nhiệt, ngoại trừ Vạn Xuân Lưu, cái khác đều tại. Thấy Dư Huyền xuất hiện, đều đình chỉ động tác trên tay, qua Dư Huyền hành lễ. Nha, náo nhiệt như vậy, tại tỷ thí đâu? Dư Huyền vừa cười vừa nói, ánh mắt dừng lại tại Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành trên thân. Hai người này đều là đỉnh tiêm kiếm khách, là cùng chung chí hướng đối thủ, lần này gặp mặt, đoán chừng đều muốn so sánh một phen. Kỳ thật, ta càng muốn gặp hơn biết một chút công tử kiếm pháp, công tử người giang hồ xương kiếm ma, kiếm pháp siêu quần, có thể hay không để cho chúng ta kiến thức một chút? Diệp Cô Thành tiến lên một bước cho một chút hành lễ về sau, nói rằng, ta cũng muốn gặp hiểu biết. Tiến Nam Tiên cũng nói, ân. Tây Môn Suy Tuyết gật đầu. Ba cái đều là cao thủ sử dụng kiếm, muốn kiến thức một chút kiếm pháp của hắn cũng không thể cửa trách nhiều. Mà A Phi, mặc dù không có nói chuyện, cũng nhập thiên ngoại thiên rất lâu, nhưng là không chút gặp qua hắn ra tay, tất cả cũng là ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. Dư Huyền khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười tự tin. Đã các ngươi đều có này nhã hứng, ta tự nhiên không thể quét đại gia hưng. Bất quá, các ngươi hoàn thành không được đối thủ của ta, ở một bên nhìn có thể. Dư Huyền vừa cười vừa nói. Đám người nghe vậy, nhao nhao lộ ra vẻ chờ mong, luyện võ tràng bên trên bầu không khí lập tức biến càng thêm nhiệt liệt lên. Dư Huyền nhường đám người tản ra, nhưng là lại cảm thấy sân bãi có chút ít, thế là nói rằng, nơi này quá nhỏ, các ngươi đi theo ta. Dứt lời, liền đằng không mà lên, ngựa không phi hành đến Thái Hồ bên trên, ngạo nghệ đứng ở mặt nước. Đợi cho tất cả mọi người đuổi theo ra đến về sau, Dư Huyền mới xuất ra quân tử kiếm, lập tức thi triển lại một lần nữa dung hợp cựu chuyển huyền thiên kiếm pháp, hình thái thứ nhất cự ly xa công kích, một kiếm ra ngoài, kiếm khí kích thích vô số bọt nước, tiếng phá hủy vang vọng hoàn vũ. Kiếm khí kia những nơi đi qua, nước hồ bị sinh sinh bổ ra một đạo to lớn khe rãnh, thật lâu chưa thể khép lại, dường như thời gian đều tại thời khắc này ngưng kết. Đám người thấy thế, không khỏi sợ hãi than, cho dù là Yến Nam Thiên, Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành dạng này kiếm đạo cao thủ, trong mắt cũng hiện lên một tia vẻ chấn động. Dư Huyền kiếm pháp đã vượt quá bọn hắn đối kiếm nhận biết phạm chủ, kia không chỉ là kỹ xảo hiện ra, càng là đối với kiếm đạo cực hạn truy cầu cùng lĩnh ngộ. Hảo kiếm pháp, Yến Nam Thiên dẫn đầu vỗ tay, trong âm thanh của hắn tràn đầy kính nể, công tử chi kiếm đã không phải nhân gian tất cả, hôm nay nhìn thấy, quả thật chúng ta may mắn. Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được giống nhau quyết tâm cùng khát vọng. Bọn hắn tuy bị ca tụng là đứng tại thế gian này kiếm đạo đỉnh phong, nhưng đối mặt Dư Huyền, bọn hắn biết rõ mình còn có con đường rất dài cần phải đi. Dư công tử, có thể lại chỉ giáo một hai. Tây Môn Suy Tuyết mở miệng, thanh âm của hắn mặc dù lạnh, lại khó nén đối kiếm đạo yêu quý cùng chấp nhất. Bọn hắn không phải Dư Huyền đối thủ, nhưng là không trở ngại bọn hắn nhìn Dư Huyền biểu diễn a. Dư Huyền mỉm cười, hắn tự nhiên minh bạch những này kiếm khách tâm tư, đối với bọn hắn mà nói, kiếm chính là sinh mệnh, truy cầu kiếm đạo cực hạn chính là bọn hắn cả đời mục tiêu. Tốt, đã các ngươi có này thỉnh cầu, ta liền lại biểu thị một phen. Bất quá, lần này ta muốn đổi một loại phương thức. Dứt lời, Dư Huyền thân hình lóe lên, sau đó đám người chỉ nghe được đinh đinh đương đương tiếng vang. Vẹn vẹn hai ba cái hô hấp sau, Dư Huyền đã đứng chắc tay, đứng tại trước mặt của bọn hắn. Đám người cảm giác được vừa mới đúng là xảy ra chuyện gì, nhưng lại không biết xảy ra chuyện gì. Thế là hai mặt nhìn nhau, rất nhanh, Yến Nam Thiên, Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành, A Phi phát hiện trong tay bọn họ kiếm trên vỏ kiếm nhiều hơn không ít vết thương. Kiếm thương, bọn hắn đều tin tưởng, đây là Dư Huyền vừa mới tạo thành. Mà lúc này Dư Huyền kiếm cũng đã không thấy. Nếu như Dư Huyền muốn giết bọn hắn thật đúng là không biết rõ chết bao nhiêu lần. Trong lòng mọi người kinh thán không thôi. Dương Quá biết mình sư phụ kiếm pháp lại tinh tiến, đầy mắt sốt ruột nhìn về phía Dư Huyền. Dư Huyền cái này kiếm pháp quá lợi hại, hắn muốn học. Dương Dư Huyền nhìn xem Dương Quá kia sốt ruột ánh mắt, biết Dương Quá đối với võ học chấp nhất cùng yêu quý, thế là mỉm cười, nói rằng, quay đầu dạy ngươi. Bất quá, ngươi nội lực cần nhắc lại nhấc lên. Hắn đối Dương Quá thật đúng là không có tàng tư, Dương Quá cũng học được xuất bản lần đầu cựu chuyển huyền thiên kiếm pháp, nếu không làm sao lại tại kiếm pháp bên trên thắng Tây Môn Suy Tuyết đâu. Bây giờ hắn cựu chuyển huyền thiên kiếm pháp đã lại dung hợp, uy lực càng hơn, có thể dạy cho Dương Quá. Dương Quá nghe vậy, đột nhiên gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, sau đó thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tiếp tục cố gắng tu luyện. Đại gia mặc dù đều nói hắn tiến bộ thần tốc, nhưng là hắn cảm thấy cùng sư phụ chênh lệch là càng ngày càng xa. Dư công tử chi kiếm, cảnh giới nhập hóa, chúng ta bội phục. Diệp Cô Thành trước tiên mở miệng, trong âm thanh của hắn tràn đầy chân thành cùng kính ý, kiếm đạo không mở, kiếm pháp của ta, bất quá là giọt nước trong biển cả mà thôi. Các ngươi nếu có thể kiên trì, cuối cùng cũng có một ngày, cũng biết đạt tới thậm chí siêu việt cảnh giới của ta. Dư Huyền cười nói. Đám người nghe vậy, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Trong nháy mắt càng thêm minh sắc kiếm đạo muốn mục tiêu theo đuổi. Bây giờ tất cả mọi người là thiên ngoại thiên người, tất cả Dư Huyền cũng không keo kiệt, trực tiếp cho đám người tiểu hoàn đan, đại hoàn đan, huyền nguyên đan, long tượng đan, lấy trợ tăng lên công lực. Đương nhiên, cho Lý Tầm Hoan bọn hắn chính là sơ cấp bản, nhưng là đối bọn hắn mà nói, đã là cực kỳ bảo vật chân quý. Bọn hắn tiếp nhận đan dược, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng phấn chấn, biết rõ những đan dược này đem trợ lực bọn hắn tại con đường võ đạo bên trên tiến thêm một bước. Những đan dược này mặc dù có thể tăng lên công lực, nhưng võ đạo một đường, cuối cùng vẫn là cần nhờ tự thân cố gắng cùng lĩnh ngộ. Hy vọng các ngươi chớ có quá mức ỷ lại ngoại vật, mà hoang phế tự thân tu hành. Dư Huyền nhìn xem mọi người nói, cần tuân Dư công tử dạy bảo. Đám người cùng kêu lên đáp. Dư Huyền thỏa mãn gật gật đầu, những người này đều là trên giang hồ đỉnh tiêm cao thủ, bây giờ hội tụ một đường, thiên ngoại thiên thực lực đủ để khiến toàn bộ giang hồ càng thêm rung động. Tại mọi người hưng phấn lúc, Lục Tiểu Phụng lại đi vào Dư Huyền trước mặt, cho Dư Huyền thi lễ một cái, nói rằng, công tử, thuộc hạ có một chuyện muốn nhờ. Ân. Chuyện gì? Dư Huyền có chút hiếu kỳ. Ta có một bằng hữu được nhắm mắt, hai mắt mù nhiều năm, không biết công tử nhưng có chữa bệnh thánh dược. Thuộc hạ muốn thay cầu mong gì khác một quả. Lục Tiểu Phụng cung kính nói, lấy thuộc hạ tự xưng, là đem chính mình mọi thứ đều giao cho thiên ngoại thiên, về sau hắn sẽ toàn tâm toàn ý là thiên ngoại thiên hiệu lực, chỉ cầu Dư Huyền bán thuốc. Ngươi muốn thay Hoa Mãn Lâu xin thuốc? Dư Huyền nhiều hứng thú nhìn xem Lục Tiểu Phụng. Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu một đôi sinh tử chi giao hảo hữu, bọn hắn tính cách bổ sung, giắt tay kinh nghiệm rất nhiều giang hồ kỳ ngộ. Hắn còn kỳ quái, vì cái gì Lục Tiểu Phụng tới, Hoa Mãn Lâu không đến đâu, thì ra Lục Tiểu Phụng chính là đến dò đường. Đề cử chuyến hot, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông. Hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều rung chuyển. Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ vạn vật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật châu được kim cương quyền. Nhuốm máu tượng nặng, mượn thọ hoại thụ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phụ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a. Chương 345, thưởng thiện phạt ác. Chương 345, thưởng thiện phạt ác. Lục Tiểu Phụng nghe vậy, hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Dư Huyền lập tức liền đoán được, thế là gật đầu nói, là ta đang dược, chỉ cấp thiên ngoại thiên người. Dư Huyền có thâm ý nói. Lục Tiểu Phụng lập tức hiểu ý, nói rằng, ta thay lão hoa bằng lòng gia nhập thiên ngoại thiên. Nếu như là hôm qua trước kia, hắn có lẽ không sẽ thay Hoa Mãn Lâu làm quyết định này, nhưng là trải qua hôm qua uống Dư Huyền rượu, lại đến hôm nay nhìn thấy Dư Huyền tu vi, cùng Dư Huyền cho rất nhiều đan dược, hắn đều không mang theo do dự thay Hoa Mãn Lâu đáp ứng. Do dự một giây đều là hắn đối Hoa Mãn Lâu không đủ yêu. Dư Huyền thấy Lục Tiểu Phụng như thế thượng đạo, cũng không keo kiệt, trực tiếp móc ra một quả sinh cơ đan đưa cho Lục Tiểu Phụng. Cái này sinh cơ đan có hoạt tử nhân nhục bạch cốt hiệu quả, đối với nhanh mắt cũng có thể hiệu quả nhanh chóng, nhất định có thể nhường Hoa Mãn Lâu gặp lại qua mình. Lục Tiểu Phụng tiếp nhận đan dược, trong mắt tràn đầy kích động cùng cảm kích, vội vàng lần nữa hành lễ nói, đa tạ công tử ban thuốc, ta thay lão hoa cảm tạ công tử đại ân, ngày sau ta hai người ổn thỏa là thiên ngoại thiên sông pha khói lửa, không chối từ. Không cần như thế, đã gia nhập thiên ngoại thiên, chính là người một nhà, một chút đan dược tính không được cái gì. Ngươi lại trở về đem đan dược cho Hoa Mãn Lâu ăn vào, đợi cho hắn lại thấy ánh mặt trời, lại đến thấy ta. Dư Huyền khoát khoát tay cười nói. Lục Tiểu Phụng trịnh trọng gật gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí đem đan dược cất kỹ, sau đó liền chuẩn bị cáo từ rời đi. Đám người thấy này, nhao nhao đối Dư Huyền khẳng khái cùng nhân nghĩa tán thưởng không thôi, trong lòng đối thiên ngoại thiên lòng cảm mến cũng càng thêm mạnh mẽ, đều may mắn chính mình gia nhập thiên ngoại thiên. Thiên ngoại thiên không hạn chế tự do của các ngươi, nếu như các ngươi có chuyện đi làm, có thể tùy thời rời đi, không có chuyện gì cũng có thể lưu ý xuống tới cùng một chỗ luận bàn võ công. Rời đi nếu như có chuyện, sẽ cho các ngươi truyền tin. Dư Huyền nói với mọi người nói, hắn để bọn hắn gia nhập thiên ngoại thiên, là vì tăng cường thiên ngoại thiên thực lực, không phải là vì hạn chế bọn hắn. Thiên ngoại thiên có việc thời điểm, bọn hắn đứng ra là được rồi. Đám người nhao nhao xưng là. Dư Huyền liền không để ý đến hắn nữa nhóm, mà là đem Dương Quá, Lâm Bình Chi, Tiểu Ngư Nhi mang đi. Ba cái này thật là cho hắn dập đầu bái sư, tự nhiên muốn đặc thù đối đãi. Bản thăng cấp đại hoàn đan, Huyền Nguyên đan, Nộ đạo đan đều nhanh nhanh bọn hắn. Cựu truyền Huyền Thiên kiếm pháp, cựu truyền Huyền Thiên công, Tiêu Giao ngự phong cũng đều dạy cho bọn hắn. Dương Quá ba người tiếp nhận đan dược và công pháp bí tịch, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ cùng cảm kích, liền vội vàng không người hành lễ nói, đa tạ sư phụ ban thưởng bảo, chúng ta ổn thỏa khắc khổ tu luyện, không cô phụ sư phụ kỳ vọng. Đối với ba cái này đồ đệ, Dư Huyền vẫn là rất hài lòng. Dương Quá ngộ tính cực cao, đối công pháp năng lực lĩnh ngộ viễn siêu Lâm Bình Chi cùng Tiểu Ngư Nhi, mà hắn thân làm đại sư mình, cũng thường trợ giúp hai cái sư đệ tu luyện, rất là tận chức tận trách. Mà Lâm Bình Chi, đem thiên ngoại thiên sản nghiệp phát triển được càng lúc càng lớn, một ngày thu đấu vàng, thiên ngoại thiên bây giờ chính là không bao giờ thiếu bạc. Tiểu Ngư Nhi thành Tiêu Phong trợ thủ đắc lực nhất. Tiêu Phong mơ hồ có muốn đem mật thám nắm giữ giao cho Tiểu Ngư Nhi trên tay. Dư Huyền không có quản, tùy ý bọn hắn tự do phát triển. Các ngươi có phần này quyết tâm thuận tiện. Cái này cựu chuyển Huyền Thiên kiếm pháp cùng cựu chuyển Huyền Thiên công chính là võ học cao thâm, lúc tu luyện nhất định không thể chỉ vì cái trước mắt, cần tiến hành theo chất lượng. Mà cái này Tiêu Giao Ngự Phong thì là một môn khinh công tuyệt học, luyện tới đại thành, có thể đạp không mà đi, như giẫm trên đất bằng. Dư Huyền nhìn xem bọn hắn nói rằng, Dương Quá ba người lần nữa gật đầu, đem Dư Huyền dạy bảo nhớ cho kỹ. Ba người các ngươi mặc dù đều đã có không tệ căn cơ, nhưng lẫn nhau ở giữa cũng có thể lẫn nhau luận bàn, cộng đồng tiến bộ. Dư Huyền lại nói tiếp, là sư phụ. Ba người cùng kêu lên đáp. Sau đó, Dư Huyền liền để bọn hắn đều tự tìm chỗ tu luyện đi. Những ngày tiếp theo, Dư Huyền mật thiết chú ý Tiêu Phong cho hắn dò xét có quan hệ hiệp khách đảo tin tức. Hắn mơ hồ có loại cảm giác, hiệp khách đảo là hắn xung kích tiên nhân cảnh một cơ hội. Tiêu Phong không hổ là đã từng chấp trưởng cái bang, chỉ huy quần hùng hào kiệt, tại tình báo thu thập phương diện có phi phạm năng lực. Không có qua mấy ngày, liền truyền về liên quan tới hiệp khách đảo một chút tin tức. Hiệp khách đảo cách mỗi 10 năm liền sẽ mời Trung Nguyên võ lâm các đại môn phái trưởng môn tiến về ở trên đảo, cùng nhau thưởng thức thưởng thiện phạt ác lệnh mà những cái kia tiếp nhận mời tiến về hiệp khách đảo người, cơ hồ đều cũng không có trở lại nữa. Cái này cũng khiến cho hiệp khách đảo trong giang hồ bị kín một tầng thần bí mà kinh khủng mạng che mặt. Dư Huyền tự nhiên biết đây là vì cái gì, hắn nghĩ muốn hiểu rõ chính là, bây giờ khoảng cách lần trước có phải hay không đã đến 10 năm. Tiêu Phong trả lời khẳng định, bây giờ đúng lúc là thứ 10 năm, thưởng thiện phạt ác sứ giả đã tại Trung Nguyên hành động, bốn phía phái phát thưởng thiện phạt ác lệnh. Công tử, bây giờ chúng ta thiên ngoại thiên thế lớn, thưởng thiện phạt ác sứ giả khẳng định sẽ đến chúng ta Mạn Đà Sơn Trang, cho chúng ta thưởng thiện phạt ác lệnh. Tiêu Phong đối Dư Huyền nói rằng. Dư Huyền nghe vậy, không khỏi khoe miệng khẽ nhếch, cười hỏi, Tiêu trưởng lão, ngươi nói thưởng thiện phạt ác sứ giả đến chúng ta Mạn Đà Sơn Trang, là sẽ cho chúng ta phạt khiến đâu vẫn là thưởng khiến? Ta thiên ngoại thiên không cần người khác đánh giá. Tiêu Phong nghe vậy không hề nghĩ ngợi liền kiên định nói rằng. Dư Huyền tán thưởng nhìn xem Tiêu Phong, nói rằng, không tệ, ta thiên ngoại thiên làm việc, không cần người khác đến thưởng thiện phạt ác. Bất quá, cái này hiệp khách đảo chi hành, cũng là đáng giá đi một lần. Tiêu Phong khẽ nhíu mày, nói rằng, công tử, kia hiệp khách đảo thần bí khó lường, đi người cơ hồ không về, sợ gặp nguy hiểm. Nguy hiểm? Hiệp khách đảo không có các ngươi nghĩ khủng bố như vậy, hơn nữa bằng vào ta bây giờ tu vi, còn sợ nguy hiểm. Chờ kia thưởng thiện phạt ác sứ giả đến đây, ta liền đón lấy cái này khiến, tiến về hiệp khách đảo tìm tòi hư thực. Dư Huyền vừa cười vừa nói, hiệp khách đảo bên trên bí mật hắn có thể rất rõ, cũng là bởi vì biết, tất cả hắn phải đi một chuyến. Hắn liền chờ bọn hắn tới cửa, sau đó đón lấy lệnh bài, đến lúc đó liền có người dẫn hắn đi. Công tử, Tiêu Phong vẫn là không quá muốn Dư Huyền đi. Ý ta đã quyết. Dư Huyền khoát tay nhường Tiêu Phong không nên nói nữa. Công tử, vậy ta cùng ngươi đi. Tiêu Phong kiên định nói rằng. Dư Huyền lắc đầu, không cần, hiệp khách đảo bên trên tình huống không có người so ta rõ ràng hơn, chính ta đi là được. Ngươi lưu tại Mạn Đà Sơn Trang, tòa trấn tiên ngoại thiên, nếu có cái khác giang hồ thế lực thừa dịp ta không tại sinh sự, ngươi cũng có thể ứng đối. Hơn nữa, ta lần này đi hiệp khách đảo, nói không chừng còn có thể có chỗ cơ duyên, như mang theo ngươi, ngược lại có nhiều bất tiện. Tiêu Phong thấy Dư Huyền thái độ kiên quyết, chi kỷ tâm ý đã định, liền không còn khuyên can, chỉ là trịnh trọng nói rằng, công tử lần này đi cần phải cẩn thận, nếu có bất kỳ cần, cứ việc chuyển tin trở về, Tiêu Phong ổn thỏa toàn lực ứng phó. Dư Huyền cười gật đầu, yên tâm, ta tự có phân tất. Ngươi lại an tâm xử lý thiên ngoại thiên sự tình. Mấy ngày sau, thưởng thiện phạt ác sứ giả quả nhiên đi tới Mạn Đà Sơn Trang. Hai người này một mập một gầy, thân mang kỳ trang dị phục, mang trên mặt thần bí khó lường nụ cười. Bọn hắn nhìn thấy Dư Huyền sau, cũng không nói nhảm, trực tiếp đưa lên thưởng thiện phạt ác lệnh, nói rằng, thiên ngoại thiên Dư Huyền Dư công tử, hiệp khách đảo 10 năm một lần thưởng thiện phạt ác đại hội sắp mở ra, đặc biệt công tử tiến về cùng cử hành hội lớn. Đề cử chuyên hot, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3K trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên đồ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phạm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi trông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 346, hắn duyên phận, lại tới chương 346, hắn duyên phận, lại tới Dư Huyền tiếp nhận lệnh bài, khóe miệng có chút dương lên, nói rằng, tốt, đến lúc đó ta tùy các ngươi đi một chuyến. Hai người kia thấy Dư Huyền sảng khoái như vậy, không khỏi hơi sững sờ, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bọn hắn vốn cho rằng giống Dư Huyền dạng này đại cao thủ sẽ rất nhiều từ chối, không nghĩ tới càng như thế tùy tiện đáp ứng. Công tử quả nhiên hào sảng, vậy liền mời tại mùng 5 tháng 12 tại Nam Hải Chi Tân Tiểu Ngư thôn tập hợp, sau đó ngồi chúng ta hiệp khách đảo thuyền lớn xuất phát, tiến về hiệp khách đảo tham gia ngày 8 tháng 12 lạc bắt chúc ước hẹn. Vị sứ giả nói rằng, tốt. Dư Huyền vừa cười vừa nói. Dư Huyền bằng lòng đón lấy lệnh bài, nhường hai cái sứ giả thở dài một hơi, sau đó lại đối Dư Huyền nói rằng, Dư công tử, nghe nói cái bang bang chủ Dương Quá lúc này cũng tại Mạn Đà Sơn Trang bên trong, có thể hay không mời hắn đi ra tiếp bài? Hắn đang bê con đâu, lệnh bài của hắn cho ta đi, quay đầu ta cho hắn chính là. Đúng rồi, Tiêu Phong, Lý Tầm Hoan, Tiến Nam Tiên, Tây Môn Suy Tuyết đều tại Sơn Trang bên trong, các ngươi muốn hay không cũng cho bọn hắn bảng hiệu. Bọn hắn thật là trên giang hồ nổi danh tài tuấn, tu vi võ công đều không thấp. Dư Huyền nói rằng, hai cái sứ giả hai mặt nhìn nhau một lúc sau, mới giải thích nói rằng, Dư công tử, hiệp khách đảo thưởng thiện phạt ác lệnh bài trên nguyên tắc chỉ phát cho trưởng môn các phái hoặc nhất bang chi chủ, không trưởng môn hoặc bang chủ thân phận, không có tiếp kiến lên đảo tư cách. Ta cảm thấy các ngươi Long Mục hai vị đảo chủ kỳ thật có thể mời một chút ngộ tính cao người giang hồ đi cùng một châu nghiên cứu Thái Huyền Kinh, nói không chừng có cái nào ngộ tính cao liền có thể ngộ ra tới đâu. Dù sao rất nhiều môn phái trưởng môn kỳ thật chính là giá áo túi cơm. Dư Huyền nói rằng, hai vị sứ giả nghe vậy không khỏi kinh ngạc không thôi. Dư Huyền làm sao biết ở trên đảo hai vị đảo chủ dòng họ, còn biết hai vị đảo chủ mời người lên đảo là vì nghiên cứu Thái Huyền Kinh. Cái này, vị này thiên ngoại tiên Dư Huyền công tử rốt cuộc là người nào? Hai vị sứ giả trong lòng kinh nghi không chừng, nhưng trên mặt cũng không dám biểu lộ mảy may. Dư công tử nói cực phải, chỉ là cái này chính là đảo chủ rất nhiều cân nhắc sau quyết định quy củ, chúng ta cũng không dám tự tiện sửa đổi. Bất quá, Dư công tử đã nói như vậy, chúng ta về đảo sau chắc chắn đem công tử chi ý chuyển đạt cho đảo chủ. Hai cái sứ giả cung kính nói. Dư Huyền khẽ gật đầu, nói, như thế thuận tiện. Các ngươi trước tạm trở về, mùng 5 tháng 12, ta tự sẽ tiến về Nam Hải Chi Tân. Hai vị sứ giả lần nữa hành lễ, sau đó quay người rời đi, nhưng trong lòng đối Dư Huyền càng thêm kính sợ. Chờ sứ giả sau khi rời đi, Dư Huyền cũng không vội mà xuất phát, ngược lại cước trình của hắn nhưng là muốn so những người khác nhanh hơn nhiều. Tại mùng 5 tháng 12 trước đó đến Nam Hải Chi Tân liền tốt. Đang lúc Dư Huyền muốn về tiểu thế giới thời điểm, cảm ứng được Mạn Đà Sơn Trang cổng tới ba người, một cái lao thái thái cùng hai cái 11-12 tuổi tiểu cô nương. Lao thái thái chống một cái quả trượng, hai cái tiểu cô nương đều lớn lên rất là đáng yêu xinh đẹp. Bất quá, có một cái trên mặt có chút vết tích nhớ. Dư Huyền hơi nhíu mày, tốt như vậy, chủ động tới cửa. Hắn còn nghĩ qua muốn đi tìm đâu, kết quả, cái này không, hắn duyên phận lại tới. Dư Huyền một cái lắc mình liền xuất hiện ở ba người trước mặt. Nguyên bản lĩnh mệnh mong muốn mang ba người tiến vào sơn trang thấy Tiêu Phong hạ nhân nhìn thấy Dư Huyền, nao nao về sau, cho Dư Huyền đi lễ. Dư Huyền khoát tay nhường hắn xuống dưới, nơi này không có hắn chuyện gì. Hạ nhân xuống dưới về sau, Dư Huyền trên mặt nụ cười nhìn xem trước mặt ba người, cũng không nói chuyện. Khu khu. Lão bà tử Kim Hoa, mang theo hai cái tôn nữ đến đây thiên ngoại thiên tìm kiếm phù hộ, không biết rõ công tử là người phương nào, có thể dẫn tiến. Lão thái thái bởi vì thân thể khó chịu, ho khan vài tiếng về sau cho Dư Huyền đi một cái giang hồ lễ. Dư Huyền xuất hiện nhường nàng rất là kinh ngạc, cũng cảm giác được Dư Huyền tu vi sâu không lường được, cho nên nàng không dám bất kính. Dư Huyền nghe vậy, khoe miệng khẽ nhếch, quả nhiên là Kim Hoa bà a. Như vậy hai cái này tiểu cô nương chính là Tiểu Chiêu cùng Ân Ly. Hơn nữa hắn tùy tiện liền phân rõ ràng ai là Tiểu Chiêu ai là Ân Ly. Ân Ly trên mặt có một ít vết tích, hẳn là vừa mới bắt đầu tu luyện Thiên Chu Vạn Độc Thủ, dung mạo còn không có hoàn toàn hủy đi, bất quá nếu là tiếp tục luyện, mặt tuyệt đối không thể mớn. Kim Hoa bà bà. A, không, Thử Sam Long Vương, ngươi là Tiểu Chiêu, ngươi là Ân Ly. Dư Huyền không có trả lời lời của Lão Thái Thái, mà là trực tiếp điểm mình thân phận của các nàng. Làm sao ngươi biết? Tại Lão Thái Thái vẫn còn trong lúc khiếp sợ thời điểm, Ân Ly cũng là khiếp sợ trực tiếp hỏi lên. Ân Ly đối Dư Huyền làm sao biết thân phận của nàng cảm thấy rất kỳ quái, cũng rất cảnh giác. Bởi vì biết tên của nàng, rất có thể là nhận biết nàng cha người. Nàng lo lắng người này sẽ đem nàng bắt về dạy cho cha nàng. Cho nên, sau khi hỏi xong, lập tức trốn đến Kim Hoa bà sau lưng. Cái gì Tử Sam Long Vương, lão bà tử không biết rõ, đã thiên ngoại thiên không cách nào phù hộ chúng ta, vậy chúng ta liền cáo tử. Kim Hoa bà không nghĩ tới Dư Huyền vậy mà biết thân phận của nàng, hơn nữa trực tiếp làm rõ, nàng không dám làm nhiều lưu lại, thế là liền muốn mang theo hai đứa bé rời đi. Nàng cảm giác, người trẻ tuổi trước mặt này rất nguy hiểm. Nhưng Dư Huyền lại thân hình lóe lên, ngăn khuất các nàng trước mặt. Tử Sam Long Vương, các ngươi đã tới, cần gì phải đi vội vã đâu? Đã các ngươi đến nơi này, đó chính là duyên phận. Dư Huyền mặt mỉm cười nói. Kim Hoa bà nghe vậy, trong lòng giật mình, nàng không nghĩ tới Dư Huyền vậy mà như thế khó chơi, hơn nữa tựa hồ đối với lai lịch của các nàng rõ như lòng bàn tay. Nàng cưỡng chế trong lòng bối rối, trầm giọng nói rằng, vị công tử này, chúng ta xác thực chỉ là đến tìm cầu phù hộ, cũng không cái khác ý đồ. Đã thiên ngoại thiên không thiện, vậy chúng ta rời đi chính là. Nàng sở dĩ đến Mạn Đà Sơn Trang, một cái đúng là tìm kiếm che chở. Người nào không biết bây giờ Trung Nguyên Võ Lâm Thiên Ngoại Thiên thanh danh đã lấn át Thiếu Lâm Võ Đang. Nếu như có thể gia nhập Thiên Ngoại Thiên, có Thiên Ngoại Thiên che chở, nàng cũng liền không sợ Ba Tư Tổng Giáo truy sát. Hai là nàng cũng nghe nói Thiên Ngoại Thiên bên trong có các môn các phái võ công bí kíp, nàng muốn nếu có Càn Khôn Đại Na Di lời nói, nàng cũng không cần đi Quang Minh định tìm. Thật là ai ngờ vừa mới tới Thiên Ngoại Thiên cổng, liền bị người phân biệt thân phận, cái này khiến nội tâm của nàng cảm thấy bất an, cho nên lúc này nàng chỉ muốn rời xa. Dư Huyền lắc đầu, Long Vương, ta có Càn Khôn Đại Na Di, hơn nữa cũng không sợ hai Ba Tư Minh Giáo. Lưu lại đối ngươi mới là lựa chọn tốt nhất. Ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào? Kim Hoa bà lúc này hoàn toàn chấn kinh, nàng mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem Dư Huyền, dường như nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi chuyện. Thiên Ngoại Thiên, Dư Huyền. Dư Huyền cười tự giới thiệu. Ngươi, ngươi chính là Thiên Ngoại Thiên Dư Huyền. Kim Hoa bà lúc này chấn kinh không thua gì vừa mới Dư Huyền nói toạc ra thân phận của nàng lúc chấn kinh. Nàng từng nghe nói Dư Huyền rất nhiều sự tích, biết người này tuổi còn trẻ lại võ công cái thế, lại phong cách hành sự đặc biệt, Thiên Ngoại Thiên tại dưới sự hướng dẫn của hắn cấp tốc vượt khởi, trở thành trong giang hồ một cỗ để cho người ta e ngại thế lực. Bây giờ tận mắt nhìn đến, quả nhiên danh bất hư truyền, riêng là phần này sâu không lường được tu vi, liền để nàng cảm thấy tim đập nhanh. Đề cử chuyện hot, đất phong một giây chướng một binh, nữ đế quỷ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành hổ uy đại tướng quân chi tử, Tần Trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lửa, tước đoạt binh quyền, ngay tới cẩn tối Bắc Lương. Nhập Bắc Lương đêm trước, hắn thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống. Một giây tự động thu hoạch điểm tích lũy, đổi nhân khẩu, lương thảo, triệu hoán sát thần bạch khởi, binh tiên hàn tín, chế tạo mạnh nhất quân đội. Đương Tần Trạch dùng binh trăm vạn, đánh đâu thằng đó, nữ đế ra đầu tê dại, vội vàng ban thưởng Trần An. Tần Trạch cười lạnh, mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi, đông sơn tái khởi ngươi là ai? Đợi ta vào kinh ngày, chính là lúc ngươi rơi xuống đế vị. Chương 347, Kia Dư công tử có gì điều kiện? Chương 347, Kia Dư công tử có gì điều kiện? Long Vương, ngươi như là đã tới, cần gì phải lại che che lấp lấp đâu? Không bằng thẳng thắn đối đãi, có lẽ ta có thể cho người mà muốn. Dư Huyền thật không muốn xem cái này một bộ xấu xí lão thái thái bộ dáng. Đại ủy ti nao nao, lập tức thầm nghĩ đã Dư Huyền đã khám phá thân phận của nàng, biết nàng cái này một thân là ngụy trang, nàng bây giờ muốn đi đã đi không được. Thế là liền dứt khoát đem ngụy trang trên người khẽ đẩy. Tại ra mặt xé đi trong nháy mắt, lộ ra một trường xinh đẹp tuyệt luân gương mặt, lộ ra dị vực phong tình, mặc dù tuế nguyệt tại trên mặt nàng lưu lại một chút vết tích, nhưng vẫn như cũ khó nén đã từng tuyệt đại phong hoa. Không hổ là ý tiên đệ nhất mỹ nhân a. Đẹp đến mức như thế không giống bình thường. Dư Huyền thầm khen. Kim Hoa bà không, hiện tại phải gọi Tử Sam Long Vương đại ủy ti. Nàng hít sâu một hơi, nhìn xem Dư Huyền nói rằng, Dư công tử quả nhiên lợi hại, đã ngươi đã nhìn thấu thân phận của ta, vậy ta cũng liền không còn giấu giếm. Ta lần này đến đây, một là vì tìm kiếm che chở, tránh né Ba Tư Tổng Giáo truy sát; hai là muốn tìm tìm Minh Giáo Càn Khôn Đại Na Di tâm pháp. Nghe nói Thiên Ngoại Thiên có các loại võ công bí kíp, không biết rõ cái này Càn Khôn Đại Na Di có hay không. Long Vương, ngươi đã tới ta Thiên Ngoại Thiên, ta tự sẽ bảo đảm ngươi an toàn. Về phần kia Càn Khôn Đại Na Di, ta xác thực có, bất quá công pháp này cũng không phải tốt như vậy đến. Dư Huyền vừa cười vừa nói. Đại ủy ti nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, có liền tốt. Vậy cũng không uổng phí nàng tới này một chuyến. Kia Dư công tử có gì điều kiện? Đại ủy ti lập tức hỏi. Nàng mong muốn Càn Khôn Đại Na Di. Dư Huyền khoe miệng khẽ nhếch, ánh mắt tại đại ủy ti trên thân quét một chút, gặp nàng chỉ lộ khuôn mặt đi ra, cái khác đều vẫn là lao hầu trang phục, nhìn xem khó chịu, thế là nói rằng, điều kiện, chúng ta từ từ nói, vẫn là trước nhập trong trang chỉnh đốn một cái đi. Dư Huyền vừa mới ánh mắt đại ủy ti thấy được rõ ràng, đây là ghét bỏ nàng cái này một thân trang phục. Chính nàng cũng có chút thật không tiện. Hơn nữa việc đã đến nước này, nàng cũng chỉ có thể mang theo hai đứa bé theo Dư Huyền đi vào. Dư Huyền đi ở phía trước, đột nhiên dừng lại quay đầu về Ân Ly nói rằng, ngươi đừng lại luyện kia cái gì Thiên Chu Vạn Độc Thủ, thật tốt khuôn mặt đều bị hủy. Ân Ly nghe vậy, không khỏi sửng sở, không rõ Dư Huyền vì sao lại biết nàng luyện Thiên Chu Vạn Độc Thủ, nhưng là vẫn kiên định nói rằng, không, ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn báo thủ. Thiên Chu Vạn Độc Thủ là mẹ nó võ công, nhưng là mẹ nó vì cha nàng, lại tự phế cái này võ công, trở thành tay trói gà không chặt người, cuối cùng càng là chết thảm. Nàng không muốn giống như mẹ nó như thế, cho dù là hủy cái này dung nhan. Mạnh lên con đường Thiên Thiên Vạn, làm gì chấp nhất tại đầu này tự hủy dung mạo thủ đoạn. Ta Thiên Ngoại Thiên liền có rất nhiều võ học cao thâm, có thể tùy ngươi chọn tuyển, bảo đảm ngươi đã có thể mạnh lên, lại có thể bảo trụ cái này như hoa như ngọc dung nhan. Ân Ly nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia lung lay, nàng nhìn về phía Đại Ủy Ti, dường như đang tìm kiếm ý kiến. Đại Ủy Ti cũng là hơi sững sờ, nàng không nghĩ tới Dư Huyền sẽ như thế hào phóng, không chỉ có bằng lòng cung cấp che chở, còn nguyện ý truyền thụ võ học. Bất quá, dựa theo Dư Huyền vừa mới thái độ đối với nàng, nàng cảm thấy Dư Huyền nhất định còn có điều yêu cầu. Bất quá nàng biết rõ Dư Huyền võ công sâu không lường được, Thiên Ngoại Thiên võ học cũng định không tầm thường, nếu là Ân Ly có thể được tới Dư Huyền chỉ điểm, kia không thể nghi ngờ là cơ duyên to lớn. Đại Ủy Ti mặc dù là Ân Ly sư phụ, nhưng là chuyện này, nàng lại không thể thay Ân Ly làm quyết định. Dư công tử, Ân Ly còn nhỏ, Đại Ủy Ti muốn thay Ân Ly cầu tình, nàng lo lắng Dư Huyền sẽ đưa ra cái gì quá mức yêu cầu. Đại Ủy Ti, ngươi cho rằng cái gì? Dư Huyền cười hỏi Đại Ủy Ti. Ta nàng có thể nói nàng hoài nghi Dư Huyền lòng mang ý đồ xấu sao? Nàng không thể a. Đại Ủy Ti ở trong lòng nhà rãnh, nàng còn muốn sống thêm mấy năm. Dư Huyền nhìn xem Đại Ủy Ti kia muốn nói lại thôi bộ dáng, trong lòng cảm thấy buồn cười. Yên tâm, ta có 4 cái hài tử, một cái 3 tuổi, hai cái 2 tuổi, một cái 1 tuổi. Dư Huyền thản nhiên nói. Đại Ủy Ti không hiểu Dư Huyền tại sao phải nói cái này, cho nên không có lên tiếng, mà là tiếp tục chờ Dư Huyền nói tiếp. Bất quá, trong lòng không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Hai nha đầu này ta nhìn không tệ, cho nên muốn cho ta mấy đứa bé tìm kiếm thị. Mặc kệ là Ân Ly vẫn là Tiểu Chiêu, đều rất không tệ, nhưng là quá nhỏ a. Mới 11, 12 tuổi, cũng là có thể cho mấy đứa bé làm đồ chơi. Đại Ủy Ti nghe vậy, trong lòng an tâm một chút, nhưng vẫn là có chút do dự, nàng nhìn về phía Ân Ly, ôn nhu nói, "Ân Ly, chính ngươi nghĩ như thế nào?" Ân Ly cắn môi một cái, nội tâm của nàng kỳ thật cũng rất mâu thuẫn. Một phương diện, nàng khát vọng mạnh lên, vì mẫu thân báo thù. Một phương diện khác, kỳ thật nàng cũng không muốn hủy dung mạo của mình. Bây giờ Dư Huyền đưa ra một cái đã có thể mạnh lên lại có thể bảo trụ dung mạo cơ hội, nàng có thể nào không tâm động. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Dư Huyền, trong mắt lóe ra kiên định và mang, nói rằng, "Đại ca ca, ta muốn học tập võ học cao thâm." "Rất tốt. Đây là giải độc đan, có thể hiểu trong cơ thể ngươi bây giờ tích lũy độc tố." Dư Huyền rất hài lòng Ân Ly đáp án, nhưng là thấy tới trên mặt nàng vết tích, rất là không thích, thế là trực tiếp móc ra một cái giải độc đan. Ân Ly là bởi vì luyện công thể nội tích lũy không ít độc tố, mới có thể hủy dung, cho nên đem độc hiểu thế là được. Ân Ly ngạc nhiên tiếp nhận, "Cảm ơn đại ca ca." "An bảo a, an ngươi trên người độc liền hiểu, sau đó lại là thật xinh đẹp tiểu cô nương." Dư Huyền vừa cười vừa nói. Ân Ly đột nhiên gật đầu, sau đó trực tiếp liền an bảo. Bất quá một lát, chỉ thấy Ân Ly trên mặt những cái kia vết tích dần dần nhạt đi, nguyên bản thanh tú được người khuôn mặt càng thêm xinh xắn lên, một đôi mắt to linh động có thần, lộ ra mấy phần quật cường cùng thông minh. Đại Ủy Ti thấy thế, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ cùng vui mừng, đội vàng lôi kéo Ân Ly tay, nhìn từ trên xuống dưới, trong miệng nói rằng, "Ân Ly, ngươi cảm giác như thế nào?" Tiểu Chiêu cũng ở một bên mở to mắt to nói rằng, "Tỷ tỷ biến thật xinh đẹp nha." "Sư phụ, ta không sao, cảm giác thân thể thật thoải mái." Ân Ly cao hứng chính mình sờ soạn một lần toàn thân mình, cảm giác chính mình trước nay chưa từng có tốt. Đại Ủy Ti nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, xem ra Dư Huyền đối với các nàng không có ác ý, cái này giải độc đan không chỉ có thể cởi nàng thể nội độc tố, còn có thể điều trị thân thể của nàng, về sau nàng tu luyện võ học cũng biết làm ít công to. Dư Huyền còn nói thêm. Ân Ly nghe vậy, mắt sáng rực lên, sau đó đối Dư Huyền tràn đầy cảm kích, "Đại ca ca, thật sao?" Dư Huyền gật đầu. Đại Ủy Ti nhìn xem Ân Ly tỏa sáng tân sinh bộ dáng, trong lòng cũng cảm thấy hết sức vui mừng. "Dư công tử, đa tạ ngươi giải độc đan. Về sau nếu có cần phải chỗ của chúng ta, cứ mở miệng." Nàng quay đầu nhìn về phía Dư Huyền nói rằng, "Long Vương đồng ý hai người bọn họ nha đầu cho ta mấy đứa bé làm kiếm thị sao?" Dư Huyền hỏi. Đại Ủy Ti không nói gì, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Ân Ly cùng Tiểu Chiêu. "Đại ca ca, ta bằng lòng." Ân Ly vừa mới được Dư Huyền chỗ tốt, trực tiếp đáp ứng xuống tới. Sợ trễ một giây liền thật xin lỗi Dư Huyền. Đề cử chuyện hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại Tịnh Thân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn Đao Tử Tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước bị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn.